Chương 1064, ứng đối phương sách chương 1064, ứng đối phương sách biện pháp của hắn vô cùng đơn giản thô bạo, cũng không có cái gì kỹ xảo ở bên trong, chính là đơn thuần đem cây kia cột nước đánh gãy. Đám người nghe hắn về sau, cũng không khỏi bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Biện pháp này nghe là rất đơn giản, nhưng là, thực tế thao tác, khẳng định không có đơn giản như vậy. Bích Thủy Quốc không có như vậy xuẩn, không có khả năng chỉ ngây ngốc địa liền để bọn hắn những này hải tộc tiếp cận, sau đó thừa cơ đối đô thành yếu hại phát động công kích. Trên thực tế, tại cột nước trung quanh đều có trọng binh trấn giữ, bảo hộ kia một chỗ địa phương trọng yếu, không cho phép hải tộc tiếp cận. Một khi có hải tộc tiếp cận, Bích Thủy Quốc người nhất định sẽ ngay đầu tiên khởi xướng cảnh cáo, đồng thời đem tin tức chuyển về Bích Thủy Quốc cao tầng. Cho đến lúc đó, cột nước trung quanh khẳng định sẽ tăng cường phòng hộ, đồng thời sẽ đối với tới gần hải tộc tiến hành công kích, phòng ngự, sẽ không để cho bọn hắn những này hải tộc có một chút xíu đến gần khả năng. Chớ nói chi là bọn hắn đại quy mô địa tiếp cận, sau đó trong cùng một lúc, đem lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, tái phát lên tập kích. Bối Giao cũng nói ra, ngươi nói chúng ta đều hiểu, nhưng vấn đề là như thế nào chấp hành. Bích Thủy Quốc người đối hải vực đều có chỗ giám sát, bọn hắn là sẽ không để cho chúng ta tới gần quá. Một đầu thân thể to lớn, cùng loại với hải tượng sinh vật cũng đứng dậy, trầm giọng nói, chúng ta quá nhiều người, xác thực không có cách nào áp sát quá gần. Thế nhưng là, không tới gần, lại không có biện pháp cam đoan tất cả mọi người lực lượng, có thể so sánh đất tập trung đánh vào cột nước bên trên. Hàn Bình, ngươi đã đưa ra biện pháp này, luôn có giải quyết mạch suy nghĩ a. Đầu này hải tượng sinh vật chính là xuất từ một cái tên là Trấn Hải Lực Sĩ tộc, cái này tộc đàn nhất là rõ rệt đặc thù, chính là lực lớn vô cùng, mà lại da dày thịt béo, hướng nơi đó vừa đứng, đơn giản tựa như là đánh không nát tường thành. Vị này Trấn Hải Lực Sĩ tộc cường giả, tên là Hải Sơn, cũng là một thần hoàng cảnh giới cường giả. Trấn Hải Lực Sĩ tộc sinh mệnh lực càng thêm tràn đầy, tương đối khó lấy bị giết chết, bởi vậy, Trấn Hải Lực Sĩ tộc nhân sống sót rất nhiều, tại còn sót lại hải tộc sinh linh bên trong, chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Hàn Bình nhìn về phía hắn, sau đó nói ra kế hoạch của mình. Rất đơn giản, chia làm hai bộ phận đi giải quyết. Đầu tiên là như thế nào tới gần vấn đề, cái này cần chúng ta bố trí ra một cái cự đại ẩn tàng trận pháp, che đậy kín khí tức của chúng ta, để chúng ta tận lực địa tránh né đối phương dò xét. Lợi dụng trận pháp tiến hành khí tức che lấp, có thể tránh đi rất nhiều phiền phức. Đến lúc đó, bọn hắn có thể tới gần khoảng cách sẽ thêm gần, tại loại này khoảng cách hạ xuất thủ, dù là bị đối phương phát hiện, thành công xác suất cũng sẽ cao hơn. Ở đây hải tộc sinh linh an tĩnh nghe kế hoạch của hắn, đều cảm thấy thật có chút khả thi. Về phần đến cùng làm như thế nào thao tác, vẫn là phải nhìn Hàn Bình tiếp xuống nói thế nào. Điểm thứ hai chính là tập trung lực lượng vấn đề. Chúng ta có thể thiết kế một loại khác trận pháp, có thể đem chúng ta lực lượng đều tụ tập lại, dạng này liền sẽ không xuất hiện lực lượng quá phân tán phong hiểm. Hàn Bình tỉnh táo nói. Hắn nhìn người chung quanh một chút, gặp bọn họ không nói gì, thế là đành phải tiếp tục nói ra, cái thứ nhất nan để ta có thể giải quyết. Liên quan tới che giấu khí tức phương diện, ta đã có ý tưởng, đó chính là tất cả mọi người tu luyện một loại công pháp, loại này che giấu khí tức công pháp không chỉ có thể che giấu khí tức của mình, đương người chung quanh cũng đang thi triển thời điểm, còn có thể cùng người khác sinh ra cộng minh, khiến hiệu quả đạt được cường hóa. Chúng ta nơi này nhiều như vậy hải tộc, nếu là đồng thời thi triển, ta tin tưởng hiệu quả sẽ tương đối tốt. Liên quan tới công pháp, ta sẽ chia sẻ cho mọi người hiện tại liền có thể tu luyện lĩnh hội. Nói, Hàn Bình lấy móng vuốt đụng vào mi tâm của mình vị trí, tại chỗ mi tâm xuất hiện một điểm ánh sáng. Đây là hắn liên quan tới môn kia công pháp ký ức cùng kinh nghiệm tổng kết, giờ phút này, hắn đem những vật này đều rút ra, chia sẻ cho bọn hắn. Sau đó, Hàn Bình đem điểm này quang mang đặt ở trước mặt, nội bộ ẩn chứa một loại nào đó khó nói lên lời quy tắc lực lượng đang cuộn trào, đồng thời bắt đầu biến hóa ra các loại thần kỳ vật mẹo phù văn hiện ra ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người ở đây nhìn thấy màn này về sau đều rõ ràng địa ý thức được, Hàn Bình đã không có giữ lại chút nào đem môn này bí thuật phương thức tu luyện cùng tu luyện tâm đắc công khai ra. Bọn hắn tranh thủ thời gian bắt đầu tiến hành lĩnh hội. Người nơi này ngộ tính có tốt có xấu, thực lực cũng cao thấp không đều. Ngộ tính cao, thực lực mạnh người, tu luyện tương đối nhanh, rất nhanh liền nắm giữ tinh túy. Có người tu luyện chậm chạp, bất quá có Hàn Bình chia sẻ kinh nghiệm làm chỉ đạo, một khi nhập môn về sau, tu luyện độ khó cũng không có lớn như vậy. Nếu như không có hắn chia sẻ kinh nghiệm làm chỉ đạo, như vậy những người khác muốn nhập môn đều phải tốn phí thời gian rất dài. Mà bây giờ, lưu cho hải tộc thời gian đã không nhiều lắm. Hàn Bình cũng không muốn tại những này việc nhỏ không đáng kể phía trên lãng phí nhiều thời gian hơn. Lãng phí thời gian chẳng khác nào lãng phí sinh mệnh, câu nói này tại hải tộc sinh linh trên thân đạt được hoàn mỹ thể hiện. Cũng không lâu lắm, tuyệt đại bộ phận hải tộc sinh linh cũng đã đem môn bí pháp này cho độ sâu nắm giữ. Bọn hắn đều biểu hiện được có chút kích động, môn công pháp này tại che giấu khí tức phía trên, xác thực có đạt được chỗ, đã coi như là một môn rất lợi hại bí thuật. Người bình thường đạt được loại bí thuật này, hoặc là giữ lại mình luyện, hoặc là sẽ chỉ chuyển cho cùng mình quan hệ người thân nhất một số người, sẽ không ra bên ngoài truyền bá. Nhưng là vì đại cục, Hàn Bình lại có thể đem môn công pháp này cho chia sẻ ra, hành động này để ở đây hải tộc các sinh linh đối cảm thấy khâm phục. Tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, mỗi người hoàn toàn chính xác đều hẳn là không chút nào giữ lại cống hiến ra lực lượng của mình, chỉ có như vậy mới có thể trong tương lai hạo kiếp ở trong sinh tồn được. Cái này không chỉ là vì cả một tộc bầy kéo dài, kỳ thật đồng dạng cũng là vì để cho mình có càng nhiều cơ hội sống sót. Tuyệt đại đa số người đều là tự tư, cũng không như trong tưởng tượng vĩ đại như vậy. Cho nên cường điệu người sinh tử tồn vong, có lẽ so cường điệu cả một tộc bầy kéo dài càng thêm hữu hiệu. Ở đây hải tộc sinh linh đều trải qua bị Bích Thủy Quốc đánh bại thê thảm, bọn hắn đều tận mắt chứng kiến qua mình thân bằng hảo hữu tử vong. Bọn hắn đối với cái này cũng phi thường rõ ràng, muốn sống lại không thể có bất kỳ giữ lại. Bối Giao bằng nhanh nhất thời gian tu luyện thành môn công pháp này, sau đó bắt đầu tiến hành vận chuyển. Cùng lúc đó, trung quanh hải tộc sinh linh cũng đồng thời vận chuyển công pháp. Quả nhiên liền cùng Hàn Bình nói, đương trung quanh có những người khác đồng thời vận chuyển công pháp thời điểm, hai ở giữa liền sẽ sinh ra cộng minh, khiến cho hiệu quả trở nên càng tốt hơn. Cơ hồ trong cùng một lúc, mọi người khí tức giống như là hoàn toàn biến mất, nếu như không phải sát lại gần vừa đủ, hẳn là đều có thể trực tiếp không để ý đến. Tốt. Đến lúc đó chúng ta vận chuyển môn công pháp này, tuyệt đối có thể tới gần cái kia đạo của nước. Bối Giao có chút kích động nở nụ cười, hiểu được trên người nàng thịt mềm loạn chiến. Chương 1065, phụ sinh mộng ảo thạch. Chương 1065, phụ sinh mộng ảo thạch. Cái thứ nhất nan đề đã giải quyết, tiếp xuống chính là cái thứ hai nan đề. Hải Sơn thanh âm 10 phần trầm thấp, giống như là một ngụm ông tác hưởng trung lớn. Lúc này, một đạo bạch sắc quang mang nhẹ nhàng tới. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn sang. Tản ra hào quang màu nhũ bạch thân ảnh, kia là một cái đồng dạng âm thanh tư luyện chuyển nữ tử. Nàng tứ chi thon dài, nhìn qua cùng nhân loại nữ tử cũng không có quá nhiều khác nhau. Chỉ bất quá váy trên người nàng chính là khinh bạc trong suốt sữa, mà cái này đặc thù cũng nói nàng trung tộc. Phù sinh mộng ảo tộc. Đây chính là nữ tử này sở thuộc tộc đàn. Nàng bản thể nhìn qua cùng sữa cùng loại, năng lực tại hải tộc sinh linh bên trong đều thuộc về hết sức xuất sắc, nhất là am hiểu nguyên thuật cùng thần hồn bí pháp. Ngộp nhưng, ngươi có biện pháp nào sao? Hải Sơn thanh âm ông dò hỏi. Ngộp nhưng gật gật đầu, nàng nói ra, chúng ta phù sinh mộng ảo tộc vừa vặn có một môn trận pháp, có thể đem mọi người lực lượng tụ tập ở trong đó, cuối cùng cùng một chỗ bạo phát đi ra. Nghe được nàng nói như vậy, tất cả mọi người càng thêm kích động. Cái thứ nhất nan đề đã giải quyết, bây giờ ngay cả cái thứ hai nan đề cũng muốn giải quyết dễ dàng sao? Sau đó, Mộng Nhưng lấy ra một khối sữa hình dạng đá thủy tinh, nàng đối đám người nói ra, cái này một khối gọi là phụ sinh mộng ảo thạch, bên trong có khắc thiên nhiên trận pháp, là một loại tử mẫu trận. Đem tử trận pháp khắc vào cái khác phụ sinh mộng ảo trên đá, sau đó đem lực lượng quán chú đến phụ sinh mộng ảo trong thời gian thời điểm, tử trận liền sẽ đem lực lượng truyền lại đến mẫu trận bên trên, kể từ đó, rất nhiều người lực lượng đều có thể thông qua tử trận chuyển vận, tại mẫu trận phía trên một phát. Mộng Nhưng nghiêm túc nói, chỉ là chúng ta không có nhiều như vậy phù sinh mộng ảo thạch, mà lại muốn đem tử chứng khắc vào cái khác phù sinh mộng ảo trên đá, cũng là một cái đại công trình. Tại nàng đưa ra nan đề thời điểm, một đạo khắc thanh âm vang lên, phù sinh mộng ảo thạch ta không có, nhưng là ta có phù sinh linh huyễn thạch. Nói chuyện chính là một đầu to lớn màu đen bạch tuộc, hắn giấu ở nhất là tĩnh mịch trong hắc ám, nếu như hắn không có xuất hiện, đoán chừng rất nhiều hải tộc sinh linh cũng không biết hắn giấu ở cái kia nơi hẻo lánh ở trong. Đầu này bạch tuộc chậm rãi nổi lên, hắn toàn thân đen như mực, to lớn xúc tu, theo hải lưu chậm rãi phiêu động. Sự xuất hiện của hắn để ở đây không ít hải tộc sinh linh đều vô ý thức cảm thấy e ngại. Là mực giết thần hoàng, hắn vậy mà cũng tại. Vừa rồi ta làm sao một chút cảm ứng đều không có? Đây không phải nói nhảm sao? Người ta thế nhưng là thần hoàng cấp bậc cường giả, mà lại cực kỳ giỏi về ẩn nấp cùng tập sát, người ta hữu tâm dấu kín, ngươi một cái thần vương cảnh giới người, lại thế nào khả năng phát giác được? Ta nghe nói mực giết thần hoàng, tính tình âm tàn thị sát, hắn cũng sẽ liên thủ với chúng ta sao? Ai biết được? Hiện tại là quyết định toàn bộ hải tộc vận mệnh thời điểm, mực giết thần hoàng, hắn lợi hại hơn nữa, lại thế nào tự tư âm hiểm? Cũng nhất định phải cùng chúng ta khóa lại cùng một chỗ mới có thể thực hiện lợi ích của hắn tối đại hóa. Hy vọng như thế đi, mực giết thần hoàng chính là một tôn đỉnh cấp chiến lực, có hắn ở đây, lực lượng của chúng ta lại có thể nhiều mấy phần. Không ít hải tộc các sinh linh đối cái này tên là mực giết thần hoàng màu đen đại bạch tuộc đều cảm thấy e ngại. Chỉ vì hắn tại hải tộc ở trong thanh danh cũng không tốt như vậy, phần lớn đều là âm hiểm tự tư mà nổi danh. Thậm chí hắn còn ám sát qua không ít hải tộc cường giả, cùng các tộc đều từng kết xuống qua thù hận. Mọi người cũng đều không nghĩ tới, giống mực giết thần hoàng dạng này vì tư lợi hải tộc sinh linh, thế mà cũng nguyện ý cùng mọi người đoàn kết nhất trí nhằm vào Bích Thủy Quốc. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, mực giết thần hoàng ngoại trừ cùng mọi người liên thủ bên ngoài, xác thực cũng không có cái khác lựa chọn tốt hơn. Thân là hải tộc cường giả, hắn muốn tại biển cả ở trong một mình sống tạm xuống dưới, là cái nan đề. Ai dám cam đoan Bích Thủy Quốc tương lai không đối hải tộc tiến hành đại thanh tính? Nếu như hắn vì mạng sống đương một cái phe đầu hàng, phong hiểm càng lớn hơn. Bích Thủy Quốc đối hải tộc rừng rậm hiển nhiên là cực độ cựu thị, muốn đối Bích Thủy Quốc đầu hàng, chỉ sợ Bích Thủy Quốc cường giả sẽ ở trước tiên đem nó diệt sát ta. Bối Giao nhìn xem mực giết thần hoàng, cũng không có những sinh linh khác đối với hắn như vậy sợ hãi, nàng vẫn là biểu hiện được tương đối bình tĩnh. Mực giết, ngươi có gì cao kiến? Ngươi mới vừa nói đến phù sinh linh huyễn thạch, ta nhớ được loại vật này cùng phù sinh mộng ảo thạch vẫn là có nhất định trên người ta. Bối Giao cũng biết phù sinh linh huyễn thạch tồn tại, nhưng là phù sinh linh huyễn thạch cùng phù sinh mộng ảo thạch so sánh, liền cấp thấp rất nhiều. Phù sinh mộng ảo trong đá bộ có thiên nhiên hình thành tử mẫu đại trận, viên này là thiên địa quy tắc tự nhiên ngưng kết, chính là thiên địa tạo ra. Mà phù sinh linh huyễn thạch, chất liệu cùng vẻ ngoài bên trên nhìn hoàn toàn chính xác tương đối tương tự, nhưng nội bộ thiếu khuyết tử mẫu đại trận tồn tại, thiếu khuyết loại kia thiên địa tự nhiên sinh thành đặc biệt đạo vận. Hay là không có cách nào đánh đồng a? Đối với nàng nghi hoặc, mực giết thần hoàng cũng không có phủ nhận, mà là gật gật đầu, sau đó nói ra, ngươi nói không sai. Tại thần kỳ trình độ phía trên tới nói, phù sinh số không huyễn thạch xác thực so ra kém phù sinh mộng ảo thạch. Nhưng là tình huống đặc biệt phía dưới, không có chọn lấy. Chúng ta chỉ có thể lâm thời đem trong đó tử trận khắc họa tại phù sinh linh huyễn trong đá bộ, mặc dù hiệu quả cùng kéo dài thời gian cũng không sánh nổi phù sinh mộng ảo thạch. Nhưng chỉ cần có thể bộc phát ra trong nháy mắt đó uy lực, ta tin tưởng cũng đầy đủ. Mực giết thần hoàng nói ra đề nghị của mình, sau đó, hắn trong đó một cây xúc tu lung lay một chút, chỉ gặp màu trắng quang mang, đột nhiên ngay tại hắc ám ránh biển chỗ sâu tỏa ra. Một đống lớn phù sinh linh huyễn thạch xuất hiện. Nhìn thấy nhiều như vậy phù sinh linh huyễn thạch, Mộng Nhưng cũng cảm thấy mực giết thần hoàng sách đề nghị xác thực có tính khả thi. Tại lập tức tình huống, bọn hắn đã không có lựa chọn tốt hơn. lấy phù sinh linh huyễn thạch để thay thế phù sinh mộng ảo thạch, hiệu quả khẳng định là so ra kem chính thống biện pháp, nhưng chỉ cần phải có một nửa hiệu quả, hẳn là cũng đủ. Đi. Tất cả hiệu trận pháp hải tộc sinh linh cùng một chỗ đem tử trận khắc họa tại phù sinh linh huyễn trên đá. Tận lực mỗi cái hải tộc sinh linh đều cầm trong tay một khối chờ chuẩn bị hoàn tất về sau, chúng ta lập tức chấp hành nhiệm vụ. Mộng nhưng đem một khối lớn nhất phù sinh mộng ảo thạch lấy ra, sau đó để hiểu được trận pháp hải tộc sinh linh vẽ khắc họa trong đó tử trận. Tại sắp xếp của nàng phía dưới, tất cả mọi người bắt đầu đều đâu vào đấy công việc lưu đủ lên. Kế hoạch này liên quan đến toàn bộ hải tộc sinh linh vận mệnh, nếu như có thể thành, bọn chúng sẽ thay đổi thế cục. Nếu như không thành được, bọn hắn vô cùng có khả năng nên đón diệt vong. Cho nên không người nào dám lãnh đạo. Tại bọn hắn gắng sức đuổi theo phía dưới, rốt cuộc tại tất cả phù sinh linh huyễn thạch đều khắc họa tử trận. Sau đó bắt đầu chia phát. Quả nhiên, số lượng cũng không đủ. Bất quá, gần 8 thành hải tộc sinh linh có thể cầm trong tay một khối phù sinh linh huyễn thạch cũng đầy đủ. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, tất cả mọi người minh bạch, chính là chấp hành kế hoạch thời điểm đến. Chương 1066, khai chiến chương 1066, khai chiến tại làm tốt hết thảy chuẩn bị về sau, hải tộc các sinh linh bắt đầu thôi động dùng cho che giấu khí tức công pháp, đem khí tức của mình cho che đậy kín. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động tại biển cả ở trong du động, hướng phía trèo chống Bích Thủy Quốc đô thành cây kia cột nước tiến đến. Động tác của bọn hắn tương đương ẩn nấp, mà lại khí tức tất cả đều thu liễm. Nhiều như vậy hải tộc sinh linh, đồng thời thi triển một môn công pháp, giữa các nàng sinh ra cộng minh, khiến cho loại này ẩn nấp hiệu quả lật ra không biết gấp bao nhiêu lần. Một đường hướng mục đích du động, quả nhiên không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Cho dù là bọn họ đã tiếp cận cây kia cột nước phạm vi trăm trượng, Bích Thủy Quốc người như thường không có bất kỳ cái gì phản ứng. 100 trượng phạm vi đã rất gần, đối với hải tộc sinh linh cửa nói, khoảng cách này đầy đủ bọn hắn phát động tập kích. Chư vị, ra đến 3 tiếng, mọi người đồng thời đem tự thân lực lượng quán chú tới trong tay phủ sinh linh huyễn thạch bên trong, mà lại muốn không chút nào giữ lại. Ngộp nhưng cầm trong tay lớn nhất một khối đá, đúng, tất cả mọi người ở đây phát khởi truyền âm. Tất cả hải tộc sinh linh đều giữ vững tỉnh táo cùng trầm mặc chờ đợi Mộng nhưng đếm xong 3 số lượng về sau, bọn hắn phi thường ăn ý đem lực lượng trong cơ thể đều quán chú tới trong tay trên tảng đá. Những đá này nội bộ đều có khắc một cái trận pháp, chính là tử trận. Mà duy nhất mẫu trận thì là tại Mộng nhưng trong tay tảng đá kia lên. Khi tất cả nhân lực lượng đều quán chú đến viên đá nội bộ tử trận ở trong thời điểm, những đá này nhao nhao phát sinh bạo liệt. Bởi vì những đá này căn bản chịu không được khủng bố như vậy lực lượng. Nhưng là bọn hắn đã làm mình việc. Truyền đâu đến tử trận ở trong lực lượng mặc dù bị suy yếu một nửa, nhưng là cái này một nửa lực lượng vẫn như cũ cách không chuyển tới mâu trận ở trong. Đừng nhìn chỉ có một nửa lực lượng, đương số lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, lượng biến cũng có thể trở thành chất biến. Nơi này có nhiều như vậy hải tộc sinh linh, đem bọn hắn một nửa lực lượng tập trung lại, đều là một cái kinh khủng dị thường trị số. Cùng lúc đó, ngọc nhưng trong tay kia lớn nhất tảng đá cũng đột nhiên sáng lên, viên đá nội bộ mâu trận hấp thu đến từ tất cả tử trận lực lượng. Cảm nhận được trong tay viên đá nội bộ đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại đến làm cho người không cách nào tưởng tượng lực lượng, mộng nhưng cả người lông tơ đứng đấy. Nàng cảm thấy nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cỗ lực lượng này có thể trong nháy mắt đem mình nổ thịt nát xương tan, hôi phi yên diệt. Bên người nàng cái khác hải tộc nhóm tại cảm nhận được cỗ lực lượng này về sau, đồng dạng vô cùng kinh dị. Không nghĩ tới, tất cả mọi người lực lượng góp nhặt, thế mà có thể đạt tới như thế mức độ khiến người nghe kinh hãi. Mộng nhưng tay mắt lanh lẹ, nhanh lên đem trong tay tảng đá kia cho ném ra ngoài. Tảng đá kia đã góp nhặt quá nhiều năng lượng, đương mộng nhưng đem nó ném ra ngoài thời điểm, tảng đá kia trong nháy mắt xuyên thủng không gian, phảng phất biến mất trên thế giới này đồng dạng. Tất cả mọi người thấy không rõ lắm tảng đá kia quỹ tích bay, bọn hắn chỉ biết là phía trước không gian, đột nhiên ở giữa bị mở bung ra một đạo dài nhỏ khe hở, tựa như là bị người dùng sắc bén đến không cách nào tưởng tượng lợi kiếm, cho trực tiếp mở ra đồng dạng. Cho dù là thần hoàng cảnh giới cường giả, cũng không có cách nào thấy rõ ràng tảng đá kia tung tích, cũng vô pháp cảm giác được tảng đá kia đến cùng cho thấy như thế nào tốc độ. Bọn hắn chỉ biết là nháy mắt sau đó, một cỗ kinh khủng vô biên lực lượng, đột nhiên ở giữa liền đập vào kia một đạo tráng kiện cột nước phía trên. Ầm ầm. Bạch quang đột nhiên bạo tạc, toàn bộ thế gian đều biến thành cực kỳ chướng mắt màu trắng, trước mắt của tất cả mọi người cũng không có cách nào thấy rõ phía trước sự vật, chỉ có thể theo bản năng mau đem con mắt cho nhắm lại, miễn cho bị cỗ này kinh khủng bạch quang cho trực tiếp đâm bị thương. Cùng một thời gian, tất cả mọi người bên tai vang lên nổ vang rung trời. Toàn bộ thế giới đều tại lung lay, toàn bộ biển cả đều nhấc lên kinh đảo hải lãng, trước nay chưa từng có kinh khủng bạo tạc ở đây sinh ra. Kia một cột nước chính là kết nối biển cả cùng đô thành trụ cột. Luận trình độ chắc chắn, đạo này cột nước tự nhiên là kiên cố, khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng là tại cỗ lực lượng này xung kích phía dưới, đạo này tráng kiện vô cùng cột nước gầm vang sụp đổ, không có bất kỳ cái gì kiên trì khả năng. Cỗ lực lượng này lấy bạo tạc điểm làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng khởi xướng xung kích. Kia một vùng biển bị cỗ lực lượng này nhấc lên vạn trượng sóng lớn, nguyên bản giấu ở trong biển những này hải tộc rừng rậm nhóm, đều bị cỗ này sóng lớn cho hung hăng hất bay ra ngoài. Theo đạo này tráng kiện cột nước sụp đổ, phía trên Bích Thủy Quốc đô thành cũng tương tự gặp cỗ năng lượng này xung kích. Những cái kia kéo lên thành trì nước biển nhao nhao chiếu nghiêng xuống, toàn bộ thành trì tựa như là lưu ly, bắt đầu xuất hiện vô số vết rách. Mặc dù thành trì dưới đáy đã xuất hiện vô số vết rách, nhưng là khoảng cách chân chính sụp đổ vẫn là kém rất xa. Thành trì bản thân cũng có rất lợi hại đại trận thủ hộ, không có khả năng lập tức liền đem thành trì cũng cho phá hủy. Theo cột nước sụp đổ, toàn bộ thành trì cũng bắt đầu nghiêng rơi xuống. Sinh hoạt tại Bích Thủy Quốc đô thành bên trong cương giả, tại ý thức đến không đúng lúc sau đã quá muộn. Bọn hắn đối hải tộc giám sát nghiêm khắc vô cùng, chỉ cần có hải tộc tiếp cận, bọn hắn đều có thể ngay đầu tiên phát hiện, đồng thời đem nó ngăn cản, thậm chí là đánh giết. Nhưng là lần này cái này tập kích là không có dấu hiệu nào. Ầm ầm. Toàn bộ đô thành xuống chút nữa rơi, bên trong cư dân khủng hoảng vô cùng, nhao nhao từ đô thành bên trong bay ra ngoài. Địch tập. Một đạo gầm thét thanh âm, đồng thời cũng từ đô thành bên trong truyền ra vang vọng toàn bộ thế giới. Sau đó, một cái vóc người cường tráng cao lớn, khoảng chừng cao hơn 10 mét nam nhân từ đô thành bên trong phóng lên tận trời, cái này nam nhân ánh mắt như điện, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lửa giận. Hắn nhìn chòng chọc vào phía dưới hải vực, muốn nhìn một chút đến cùng là ai, như thế không muốn sống, lại dám đối Bích Thủy quốc đô thành động thủ. Một đạo lại một đạo cường giả thân ảnh, từ đô thành ở trong lao vụn vụt mà ra, bọn hắn tất cả đều đằng đằng sát khí, toàn thân giống như là tản ra mùi huyết tinh đồng dạng. Phía dưới hải tộc các sinh linh thấy thế, cũng không kịp kinh hỉ, lập tức liền đầu nhập chiến đấu kịch liệt ở trong. Giết! Toàn thân đen nhánh to lớn bạch tuột phát ra gầm thét, hắn vậy mà dẫn đầu xông ra mặt biển, rũa ra to lớn xúc tu phóng lên tận trời. Hắn mỗi một cây xúc tu đường tính đều đã có trên trăm trượng phẩm chất, toàn bộ chân thân hiện hiện ra, càng là phô thiên cái địa, cùng một tòa sơn mạch đều không khác mấy. Mực giết thần hoàng đã động thủ, cái khác hải tộc rừng rậm cũng theo sát phía sau. Bích Thủy quốc cường giả, bên này bọn hắn phát hiện lại là còn sót lại xuống tới hải tộc sinh linh tại phát động tập kích, tất cả đều vô cùng phẫn nộ. Thân thể này cao tới hơn 10 mễ kiện tráng năm người, càng là giận dữ hét, một đám lính tôm tướng cua, coi như tập hợp, lại có thể có gì hữu dụng đâu? Thật sự coi chính mình mạnh bao nhiêu sao? Trong miệng phát ra nổi giận gầm đồng thời, cái này cường tráng trong tay nam nhân nhiều hơn một thanh chiến phủ. Hắn mang theo thanh này chiến phủ, phóng tới mực giết thần hoàng, cùng mực giết thần hoàng bắt đầu một phen cuộc chiến. Chương 1067, tộc nhân làm phản rồi. Chương 1067, tộc nhân làm phản rồi. Giết. Ngỗng nhưng vung vẩy lấy mình sửa váy dài, cũng hướng phía một vị cường địch giết tới. Hai phe cánh trong nháy mắt sinh ra kinh thiên ba chạm, toàn bộ thế giới giống như đắp lên hạ tách ra, phân làm thượng tầng cùng tầng dưới. Hai phe cánh đụng nhau sinh ra lực lượng và sóng, đơn giản muốn đem toàn bộ thế giới đều cho hủy đi. Hải tộc sinh linh bên này đã sớm nghẹn đủ một cú kình, phẫn nộ của bọn hắn cùng cứu hận, giờ phút này tất cả đều phóng thích ra ngoài. Giết một cái hồi bốn, giết hai cái thuần chui. Mang theo loại này hẳn phải chết ý chí, bọn hắn đánh lên thật là không muốn sống, lập tức liền đem Bích Thủy quốc các cường giả ép xuống. Bích Thủy quốc bên này người thì là đỉnh lấy áp lực cực lớn, trước tiên đem thế cục cho ổn định. Luận nhân số, Bích Thủy quốc bên này nhưng thật ra là không bằng hải tộc sinh linh. Trước đó sở dĩ có thể đem hải tộc sinh linh khi dễ thảm như vậy, đó cũng là bởi vì hải tộc sinh linh từng người tự chiến, Bích Thủy quốc mới có thể tùy tiện đem nó từng cái đánh tan. Nhưng trên thực tế, nếu bàn về cường giả đỉnh cao, Bích Thủy quốc cường giả đỉnh cao số lượng kia là không có chút nào ít. Bằng không, Bích Thủy quốc cũng không có cách nào lại quyết trường, trên lục địa thế lực đồng thời còn có thể chiếm cứ biển cả thế lực. Muốn làm được điểm này, cường giả đỉnh cao số lượng nhất định phải đủ nhiều. Theo song phương giao chiến càng ngày càng kịch liệt, Bích Thủy quốc bên này cường giả đỉnh cao nhóm cũng đều không còn quan sát, mà là phải từ từ xuất thủ. Mực giết thần hoàng cùng cao lớn nam nhân giờ phút này đứng chung một chỗ. To lớn màu đen bạch tuộc xúc tu hướng phía cao lớn nam nhân đụng tới, làn da màu đen phía trên còn dính lấy chân mượn dịch nhận. Theo bạch tuộc xúc tu đâm xuyên cùng múa, mực giết thần hoàng chúng quanh hiện ra rất nhiều phức tạp đại đạo phù văn, lực lượng càng là dâng lên mà ra, vô cùng cường hành. Cao lớn nam nhân bên này cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tay hắn cầm to lớn chiến phủ, hung hăng chém vào tại bạch tuộc trên xúc tu mặt, sắc bén lưỡi búa đem to lớn bạch tuộc xúc tu chém ra từng cái vết thương thật lớn. Hắn lưỡi búa sắc bén dị thường, mà lại thế đại lực trầm. Một búa xuống dưới, bình thường thần hoàng cường giả đều khó mà ngăn cản. Nhưng là mực giết thần hoàng bạch tuộc thân thể lại vô cùng cứng cỏi, mà lại mặt ngoài dịch nhẫn cũng không chỉ đơn thuần dịch nhẫn, càng là một loại quy tắc thể hiện, lại có thể tháo bỏ xuống đối phương hơn phân nửa lực lượng. Luận nhục thân lực lượng, hiển nhiên là mực giết thần hoàng đầu này màu đen đại bạch tuộc càng hơn một bậc. Hai người chiến đấu kịch liệt, hai bất phân thắng bại. Cao lớn trong lòng nam nhân nén giận, hắn cảm thấy mình thực lực cũng không tại đầu này đại bạch tuộc phía dưới, nhưng là muốn chiến thắng đối phương, không chỉ có muốn lãng phí rất nhiều thời gian, mình còn muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Thậm chí đánh tới cuối cùng lưỡng bại câu thương mới là kết cục sau cùng. Lam Bích Thủy quốc cường giả, hắn là tuyệt không cho phép mình cùng người khác lưỡng bại câu thương, mà lại một đối một cũng không phải là một cái rất thông minh lựa chọn. Hắn một búa đem hành quất tới to lớn bạch tuộc xúc tu chém trở về, mà mình cũng bị cỗ này lực lượng khổng lồ chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, thân thể trong hư không bạch ra một đạo thật dài vết tích, sau đó mới ngừng lại được. Cao lớn nam nhân ánh mắt điên cuồng nhìn chằm chằm mực giết thần hoàng, ngựa khí ở trong lộ ra khó mà hình dung tàn nhẫn. Ha ha ha, một bang ngu xuẩn hải sản, cứ như vậy vội vã đi tìm cái chết đúng không? Các minh đệ, đến lượt các ngươi xuất thủ. Tại đối phương hô lên câu nói này thời điểm, mực giết thần hoàng liền bản năng cảm thấy bất an. Chẳng lẽ Bích Thủy quốc còn có càng nhiều cường giả hay sao? Nếu như đối phương cường giả số lượng càng nhiều lời nói, như vậy hải tộc sinh linh bên này sẽ toàn diện tiến vào thế yếu. Tại cái này cao lớn nam nhân thoại âm rơi xuống đồng thời, phiêu phủ ở giữa không trung tòa kia to lớn đô thành bên trong, lại có rất nhiều đạo tràn ngập khí tức cường đại thân ảnh, nhao nhao bay ra. Những này tràn ngập khí tức cường đại sinh linh cùng trên lục địa sinh linh hình thái, vô cùng không giống. Bọn hắn có là bạch tuộc hình dạng, có là to lớn con cua, có là phát sáng sữa, có là giữ tận giao long, có là thân thể có thể so với dãy núi lớn nhỏ hung ác cá sấu. Những cường giả này vậy mà tất cả đều là hải tộc. Nhìn thấy sự xuất hiện của bọn hắn, mực giết thần hoàng quả thực là bất ngờ. Tại sao là các ngươi? Các ngươi không phải chết sao? Nhìn thấy những này đã từng quen thuộc hải tộc các cường giả, mực giết thần hoàng đều thất kinh kêu lên. Lúc trước đại chiến bên trong, những này hải tộc các cường giả đều vì mình tộc đàn dâng ra sinh mệnh. Trong đó có mấy người là mực giết thần hoàng, nhìn tận mắt bọn hắn vẫn lạc. Còn lại một chút cường giả, mực giết thần hoàng mặc dù không có nhìn tận mắt bọn hắn chết mất, nhưng là mọi người cũng đều ngầm thừa nhận bọn hắn đã vì tộc đàn hy sinh thân mình. nhưng vì cái gì hiện tại bọn hắn lại xuất hiện, mà lại bọn hắn lại là từ Bích Thủy Quốc đô thành ở trong xuất hiện. Nhìn thấy nhiều như vậy đã từng chết đi hoặc là bị trọng thương hải tộc sinh linh lại xuất hiện, Mực Giết Thần Hoàng lại một điểm mừng rỡ cùng kích động đều không có. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy một trận âm thầm sợ hãi, bởi vì hắn liếc thấy được đi ra, những này hải tộc sinh linh đã trở thành địch quân trận doanh cường giả. Mặc dù hắn không biết ở giữa đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là hiện tại song phương không hề nghi ngờ đã trở thành đối địch. Cùng là hải tộc, ta đều thay các ngươi cảm thấy xấu hổ. Một bang kéo dài hơi tàn đồ vật, hoặc là gia nhập chúng ta, hoặc là hiện tại liền đi chết. Một đầu như là dãy núi lớn nhỏ màu xám bạch tuộc, phi thường băng lãnh phát ra thanh âm của mình. Đầu này màu xám bạch tuộc hướng thẳng đến Mực Giết Thần Hoàng nào tới. Hai đầu bạch tuộc cứ như vậy xoay đánh quấn quýt lấy nhau, song phương xúc tu lẫn nhau quấn quanh, đánh cho khó phân thắng bại. Cao lớn nam nhân thì là ở một bên nhìn xem cầm trong tay cự phủ, vốn định nhắm ngay cơ hội gia nhập chiến trường, cho Mạc Sắt Thần Hoàng đến một cái hung hăng đánh lén. Nhưng là hai đầu bạch tuộc đánh lên, thân thể hoàn toàn quấn quýt lấy nhau, khiến cho hắn căn bản không phân rõ ai là ai. Cái này một đũa nếu là vung mạnh xuống dưới, nói không chừng sẽ ngộ thương quân đội bạn. Thế là hắn dứt khoát không quan tâm, xem trước một chút địa phương khác chiến trường đều tiến hành thế nào. Một đầu to lớn cá sấu hướng phía hải tộc sinh linh nào tới, há mồm liền cắn về phía Mộng Nhưng. Thời khắc này Mộng Nhưng đang cùng Bích Thủy Quốc một cường giả tác chiến, đột nhiên bị cái này cá sấu đánh lén, dọa đến nàng tranh thủ thời gian lui lại. Nhìn thấy tập kích mình lại là hải tộc sinh linh, Mộng Nhưng nghẹn họng nhìn chân chối, tại sao là ngươi? Ngươi không phải chết sao? Mà lại ngươi vì cái gì cùng bọn hắn đứng chung một chỗ? Chẳng lẽ ngươi làm phản rồi? Mộng Nhưng thực sự không thể nào hiểu được mình giờ phút này nhìn thấy một màn này. Nhưng nàng không tin hải tộc sinh linh sẽ gia nhập Bích Thủy Quốc, ngược lại tàn sát hải tộc. Lúc này, Mộng Nhưng phi thường bén nhạy phát giác được, đầu này cá sấu trên thân tựa hồ tràn ngập một loại làm cho người chán ghét khí tức. Cá sấu dữ tợn kêu lên, cái này không gọi làm phản, cái này gọi nhìn về phía tự do ôm ấp. Vùng thế giới này đối với chúng ta mà nói đều là lồng giam, chỉ có triều thánh mới có thể thu hoạch được tự do. Chương 1068, Diệp Trần đang xem kịch. Chương 1068, Diệp Trần đang xem kịch triều thánh. Ngươi phát điên vì cái gì? Mộng Nhưng nghe cái kia điên điên cùng, căn bản liền nghe không hiểu hắn nói là có ý gì. Đầu này đại ngạc cá bình thường cùng hắn mặc dù không có quá sâu giao tình, nhưng là cùng là hải tộc cường giả đỉnh cao, mọi người cũng từng cùng ngồi đàm đạo qua. Đối với đầu này đại ngạc cá tính tình, nàng vẫn tương đối hiểu rõ. Loại lời này liền không giống như là hắn có thể nói ra tới. Bất quá đầu này đại ngạc cá cũng không để ý tới, mà là phi thường hung hãn hướng phía nàng liền giễu tới. Mộng Nhưng mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể cứng rắn. Có những này giống như là bị khống chế đồng dạng hải tộc cường giả xuất hiện, Bích Thủy Quốc bên này hiển nhiên lấy được ưu thế áp đảo. Bình thường hải tộc sinh linh bắt đầu bị đè lên đánh, tình huống không phải rất tốt. Phía dưới hải vực đánh phá thành mảnh nhỏ, một phương thế giới này phảng phất đều muốn giữ không được. Nhưng bọn hắn không biết là, đưa mình đánh thẳng đến lửa nóng, vì sinh tử mà chiến thời điểm, liền phía trên bọn hắn, lúc này đang có ba người yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Ba người này chính là Diệp Trần sư đồ ba người. Ba người bọn họ đã sớm đi tới nơi này, lấy Diệp Trần tốc độ, không có khả năng tới chậm như vậy. Hắn sở dĩ không có trước tiên đối Bích Thủy Quốc đô thành xuất thủ, đó là bởi vì hắn biết phía dưới hải tộc đang tiến hành tinh vi mưu đồ. Hắn cũng muốn biết hải tộc cùng Bích Thủy Quốc phát sinh va chạm, đều sẽ phát sinh thứ gì đâu. Bích Thủy Quốc nội bộ ẩn giấu những cái kia hải tộc cường giả, tại đối mặt cùng là hải tộc sinh linh thời điểm, có hay không còn có thể giữ lại trước đó ý thức. Nếu như những này bị quỷ dị lực lượng lây hải tộc các cường giả, còn có một số bản thân ý thức, như vậy bọn hắn tại đối đồng loại hạ thủ thời điểm, hẳn là sẽ còn xuất hiện do dự tình huống. Nếu như không có loại tình huống này phát sinh, vậy cũng không cần nhiều lời. Bị quỷ dị lực lượng lây về sau, những này hải tộc cường giả sát thực triệt để đã mất đi bản thân. Phải nói, bọn hắn đồng đẳng với đổi một cái khác linh hồn tồn tại. Trước đó tiếp xúc đến loại này bị quỷ dị lực lượng lây cường giả, người kia xác thực giống như là đổi linh hồn, thậm chí đối với mình thân phận đều không tán đồng. Diệp Trần hồi tưởng lại trước đó mình diệt sát qua cái kia gầy còm lão giả. Cái kia gầy còm lão giả đã từng liền bị Thần Võ Thánh Hoàng trấn áp tại một chỗ tế đàn nội bộ, không có cách nào thoát khốn. Thần Võ Thánh Hoàng lấy tính mạng của mình làm trận nhãn, quả thật làm cho cái kia gầy còm lão giả không có cách nào xuất hiện, nhưng là theo hắn đàn lực lượng sói mòn, cái kia gầy còm lão giả cuối cùng vẫn thoát khốn. Lúc ấy nếu như không có Diệp Trần đi xử lý chuyện này lời nói, chỉ sợ cái này làm thụ lão giả phục sinh, đã để toàn bộ hư không giới đều luân hãm. Loại kia màu đỏ quỷ dị lực lượng tương đương bá đạo, có rất ít người có thể chống cự. Tại khống chế ở cái kia bị quỷ dị lực lượng cải biến lão giả, từ trong miệng của hắn, Diệp Trần cũng xác định quỷ dị lực lượng có thể đem một người linh hồn cho thay thế rơi sự thật. Thậm chí, đương cái kia bị quỷ dị lực lượng cảm giác nhuộm lão giả bị Diệp Trần nâng lên hắn đã từng là thượng thương thần giới sinh linh thời điểm, cái kia gầy còm lão giả đơn giản bị tức gần chết. Hắn thấy, thượng thương thần giới sinh linh chính là đê đẳng nhất, bẩn thỉu nhất, phế nhất vật sinh linh. Mà hắn dạng này thành giới sinh linh mới là cao quý nhất. Diệp Trần tự nhiên muốn mượn cơ hội này, đối cái này cái gọi là quỷ dị sinh linh hiểu rõ lại sâu một chút. Sư tôn, ta thấy thế nào không hiểu nhiều đâu. Những cái kia hải sản là đầu hàng sao? Tại sao muốn đối với mình tộc nhân động thủ? U Nhược giờ phút này mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Dưới cái nhìn của nàng, Bích Thủy Quốc bên này hải tộc các cường giả cùng trong biển rộng những cái kia hải tộc sinh linh, không phải là cùng nhau mới đúng chứ? Có lẽ, trước lúc này, những cái kia hải tộc sinh linh đã hướng Bích Thủy Quốc đầu hàng, lấy loại biện pháp này đến bảo trụ tính mạng của mình. Nhưng bây giờ, trong biển rộng hải tộc sinh linh đã khởi xướng tập kích, Bích Thủy Quốc bên trong những cái kia hải tộc cường giả không phải là vừa vặn cùng bên ngoài khởi xướng tập kích những cái kia hải tộc sinh linh cùng một chỗ nội ứng ngoại hợp, đem Bích Thủy Quốc cho phá tan mới đúng chứ? nếu như đổi lại là nàng, nàng khẳng định chọn cùng phía ngoài hải tộc sinh linh nội ứng ngoại hợp, mà không phải giống như bây giờ, ngược lại đối với mình người đạo thủ. Tạ Bố Nhu nhìn xem cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Đúng à, phía ngoài hải tộc sinh linh thật vất vả chế tạo cơ hội tốt như vậy, những này biển cả tươi cứ như vậy bỏ qua, thật sự là đáng tiếc. Nàng tràn đầy nghi ngờ nói, lúc này không phải là muốn liên thủ mới đúng chứ? Vì cái gì còn muốn tự giết lẫn nhau? Diệp Chân nhàn nhạt nói ra, bởi vì Bích Thủy Quốc bên trong những cái kia hải tộc sinh linh đã không phải là chính bọn hắn. Tạ Bối Nhu cùng U Nhược hai người đều nghe không hiểu đây là ý gì. Không phải chính bọn hắn, chẳng lẽ còn đổi người hay sao? U Nhược thốt ra, là đoạt xá. Bích Thủy Quốc người đem những này hải tộc cường giả cho phụ lục, sau đó cũng làm người ta đoạt xá thân thể ấy, chiếm cứ càng cường đại hơn thân thể, tương đương với nhanh chóng đề cao thực lực. Nàng cái thứ nhất nghĩ tới khả năng, tự nhiên là bị đoạt xá. Để cảnh giới tương đối thấp, tiềm lực yếu nhược người, đối những cái kia trọng thương hải tộc cường giả tiến hành đoạt xá, lấy đổi thân thể phương thức, biến tướng địa đề cao tự thân lực lượng. Không sai, nhất định là như vậy. Chắc không được những này biển cả tươi nhóm gặp được đồng tộc của mình về sau, không phải liên thủ giết địch, mà là đối chọi gay gắt. Hải tộc sinh linh bên này, bọn hắn ngay từ đầu thời điểm nếu như không có làm rõ ràng, còn tưởng rằng những cái kia biển cả tươi là đồng tộc của mình, coi là có thể cùng những này biển cả tươi câu thông, vậy liền thật mắc lừa. Tạ Bồ Nhu nghe U Nhược phân tích về sau, cũng không khỏi gật đầu. Bích Thủy Quốc một chiêu này chân âm a. Hai người bọn họ phân tích đến đạo lý rõ ràng, Diệp Trần lại nói ra, không, đổi nhân ý nghĩ, chính là chân chính biến thành người khác, cùng đoạt xá còn không giống. Bao quát Bích Thủy Quốc những người kia, kỳ thật cũng đổi người. Bị quỷ dị lực lượng triệt để ăn mòn người, sẽ từ trong ra ngoài, từ nhục thân đến linh hồn, đều biến thành một người khác, thậm chí ký ức khả năng đều sẽ xuất hiện sai lầm, sửa đổi. Cũng tỉ như cái kia bị thần võ thánh hoàng trấn áp tại tế đàn nội bộ gầy còm lão giả, chính là như thế. Cái kia gầy còm lão giả từ căn nguyên bên trên phủ định xuất thân của mình, hắn kiên định cho rằng chính mình là thánh giới người, chính là từ thánh giới bên kia tới làm nằm vùng. Trước kia tại thượng thương thần giới thân phận, chẳng qua là một loại biểu hiện bên ngoài. Bị quỷ dị lực lượng ăn mòn về sau, thì là bị hắn nhìn thành là thánh lực thức tỉnh, đạt được thánh lực tác động, một lần nữa tìm về thân phận của mình, tỉnh lại mình nhất nguyên bản linh hồn. Cho nên, đối với hiện tại phía dưới những cái kia Bích Thủy Quốc cùng bị ăn mòn hải tộc cường giả tới nói, chính là như thế một loại tình huống. Bọn hắn khẳng định cũng cảm thấy mình đạt được thánh lực tác động, đã thức tỉnh bị phong tồn ký ức. Trước kia thân phận đều là giả, thân phận bây giờ mới là thật. Chương 1069, bị ăn mòn chương 1069, bị ăn mòn Tạ Bồi Nhu nghiêng đầu, sư tôn, ta không hiểu. Diệp Chấn bóp một chút mặt của nàng, cười nói, về sau ngươi sẽ hiểu. Hiện tại, hắn những đệ tử này thực lực đều quá thấp, xa xa không đạt được cùng vị dị lực lượng chống lại trình độ, coi như để các nàng biết là thế nào một chuyện, các nàng cũng không có cách nào cải biến. Chờ sau này các nàng tất cả đều trưởng thành, sẽ trở thành chống lại quỷ dị lực lượng chủ lực. Tại bọn hắn tại cao hơn trên không trung, ngay trước người đứng xem thời điểm, phía dưới tình hình chiến đấu đã càng ngày càng kịch liệt. Hải tộc sinh linh cùng Bích Thủy Quốc đám người căn bản không biết, mình tất cả nhất cử nhất động, tất cả đều bị người nhìn ở trong mắt. Ngộp nhưng giờ phút này đã hiển hóa ra mình bản thể, kia là một con to lớn thất thải sứa. Sứa nhìn vô cùng mềm mại, tung bay theo gió, vô cùng nhu hòa. Thế nhưng là, cái này to lớn sứa lại ẩn giấu đi cực kỳ đáng sợ nguy hiểm. Nàng mềm mại xúc tu không ngừng mà tản ra, quấn quanh ở to lớn cá sấu trên thân. Quấn quanh trên đó về sau, liền bắt đầu tản mát ra thất thải chi sắc, không ngừng mà đưa vào to lớn cá sấu thể nội. Đây là sứa đáng sợ độc tố, cũng là mộng nhưng công kích mạnh nhất thủ đoạn, cho dù là cùng cảnh giới cường giả, cũng không có cách nào trực tiếp chống đỡ mãnh liệt như vậy độc tính. Giống. Đầu này to lớn cá sấu thống khổ đến phát ra gầm rú, tại loại kịch độc này kích thích phía dưới, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, còn không bị khống chế vừa đi vừa về lăn lộn, nhìn phi thường thống khổ. Ta không biết ở trên người của ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng là, đã ngươi trở thành địch nhân của ta, vậy ta đương nhiên sẽ không đối ngươi lưu tình. Mộng nhưng ngữ khí tràn ngập sát tính. Đừng nhìn nàng chỉ là mềm mại sữa, nhìn phi thường xinh đẹp, nhưng là chân chính lên sát tâm thời điểm, đây chính là phi thường đáng sợ. Lực lượng hùng hậu, trộn lẫn lấy kịch liệt độc tính, không ngừng mà quán thâu đạo cự đại cá sấu thể nội, để to lớn cá sấu tiếp tục phát ra tiếng kêu thảm. Chỉ chốc lát sau, to lớn cá sấu khí tức liền mắt trần có thể thấy địa hệ bại rất nhiều, tựa như thoát lực đồng dạng. Bất quá, vì chế phục đối phương, Ngộng Nhưng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, trong cơ thể nàng lực lượng tiêu hao rất lớn, mà lại cũng xuất hiện không ít thương thế, trạng thái rõ ràng không có trước đó tốt như vậy. Các nàng đã phân ra được thắng bại. Chỉ là Bích Thủy Quốc người cũng sẽ không cứ như vậy để nàng thắng. Tại Mộng Nhưng đánh bại to lớn cá sấu thời điểm, một đạo sắc bén ngàn trượng kiếm khí đột nhiên từ phía sau lưng giết tới đây. Xuy, kiếm khí vô cùng sắc bén, xẹt qua hư không thời điểm, tựa như là xẹt qua tờ giấy mỏng, đem những nơi đi qua hư không đều mở ra một đạo thật dài lỗ hổng, còn vô cùng bướng bước. Nếu là bị đạo kiếm khí này cho đánh trúng, người ở chỗ này bên trong không có bất kỳ cái gì một cái có thể bình yên vô sự, nhất định phải nỗ lực đấm máu đại giới. Mộng Nhưng không có phớt lờ, nàng biết mình dù là tạm thời đánh bại một địch nhân, còn sẽ có rất nhiều địch nhân nhìn chằm chằm. Nếu như mình đánh bại một người về sau, liền đắc chí, cảm thấy thật đã lấy được toàn diện thắng lợi, vậy sẽ chỉ hại chính mình. Rất có thể ngay cả mình tính mệnh đều sẽ góp đi vào. Bởi vậy, đương phía sau bị người đánh lén thời điểm, Mộng Nhưng ngay tại trước tiên có chỗ phát giác. Nàng phát ra hào quang bảy màu, hình thành thất thải gợn sóng, đem thân thể của mình cho bao vây đi vào. Ông, thất thải gợn sóng khuyết tán ra, cùng kia đánh tới ngàn trượng kiếm khí xung kích cùng một chỗ. Kiếm khí sắc bén lúc này đem thất thải gợn sóng cho chém ra một cái cự đại lỗ hổng, muốn đem Mộng mặc dù thể chém thành hai nửa. nhưng thất thải gợn sóng hung hăng xung kích tại kiếm khí phía trên, khiến cho kiếm khí vỡ nát, còn không có chém tới Mộng Nhưng trên thân, liền đã triệt để tiêu tán. Mộng Nhưng vẫn nộm mà cảnh giác quay người, phát hiện một đạo thân ảnh gầy gò, chính cầm kiếm hướng phía mình nhanh chóng đánh tới. Nàng không dám có bất kỳ khinh thị, mềm mềm xúc tu đông nhiên ở giữa tăng gọn, biến thành đại thụ che trời, phóng tới đối phương. Thân ảnh gầy nhỏ cầm trong tay lợi kiếm, không ngừng mà vung chặt, đem giết tới trước người xúc tu cho chém ra. Mà xúc tu ở trong ẩn chứa kịch độc, lại vừa vặn phóng xuất ra, tạo thành thất thải nồng vụ, đem đạo này thân ảnh gầy nhỏ cho bao phủ đi vào. Đối mặt loại này có thể đưa người vào chỗ chết kịch độc, cho dù là thân ảnh gầy nhỏ, cũng không dám quá tự phụ, tranh thủ thời gian vận chuyển kiếm quyết, hình thành vô số kiếm khí vờn quanh tại thân thể của mình trung quanh. Thấy đối phương lại còn có thừa lực cùng mình đối kháng, cái này thân ảnh gầy nhỏ cũng nổi giận. Lớn dịch phong múa quyết, hắn thi triển kiếm quyết, trường kiếm trong lúc huy động, quanh mình bắt đầu có cuồng phong gào thét. Cỗ này cuồng phong hoàn toàn chính là từ vô số trong suốt kiếm khí tạo thành, uy lực tương đương đáng sợ. Bao phủ ở phía ngoài thất thải khí độc, tại cuồng phong quét sạch phía dưới, cũng bắt đầu tiêu tán. Giết. Tạm thời thoát khỏi khí độc quấy nhiễu, hắn nhắm ngay một cái lỗ thủng, thi triển kiếm quyết, hóa thành một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang giết ra ngoài. Một kiếm này quá mức cấp tốc, giống như là trong một chớp mắt hàn mang, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ngộ mặc dù thể bỗng nhiên co rút lại một chút, nàng cũng cảm nhận được một kiếm này uy lực. Thế nhưng là, tại loại này đột phát tình huống phía dưới, nàng muốn hoàn toàn né tránh một kiếm này, đã không có khả năng. Nàng chỉ có thể khai thác bảo thủ phòng ngự biện pháp, đánh ra một đạo lực lượng ngăn ở kiếm quang phía trước. Nào có thể đoán được, đạo kiếm quang này tương đương sắc bén cùng bén nhọn, trực tiếp xuyên thủng nàng phòng thủ, một kiếm đâm vào thân thể của nàng ở trong. Phốc phốc, kiếm quang đâm vào trong cơ thể của nàng, đưa nàng thân thể đâm ra một cái độc lớn, sữa thân thể nát hơn phân nửa, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Ngộp nhưng thống khổ hét thảm một tiếng, nàng ngăn không được địa rơi xuống. Thương thế như vậy, còn không đến mức đưa nàng triệt để giết chết. Nhưng là tại dạng này trên chiến trường, một khi thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương, cơ bản cũng là một chữ chết. Địch nhân không có ngốc như vậy, thấy được nàng đã rơi vào hạ phòng, không đến truy sát nàng, ngược lại trả lại cho nàng cơ hội khôi phục. Ngộp nhưng một đầu đụng vào biển cả bên trong, thân là hải tộc sinh linh, nàng không sợ trên đất bằng chiến đấu. Thế nhưng là tại trong biển rộng, nàng mới thật sự là như cá gặp nước, phát huy chiến lược mạnh nhất. Vào nước trong nháy mắt, trong cơ thể nàng thương thế, nhiều ít đều có chút hóa giải. Lại kéo dài một chút thời gian, ta liền có thể chậm đến đây. Ngộp nhưng đối với mình thực lực vẫn tương đối tự tin, đồng dạng, nàng đối với mình năng lực khôi phục cũng rất tự tin. Tại biển cả bên trong, hành động của nàng năng lực so trên không trung cùng trên lục địa càng thêm có ưu thế. Chỉ bất quá, tại nàng đợi thương thế chuyển biến tốt đẹp thời điểm, chợt ở giữa phát hiện thân thể của mình bên trong làm sao có chút không thích hợp. Ừm, chuyện gì xảy ra? Vì sao trong cơ thể của ta nhiều hơn một loại màu đỏ lực lượng? Ngộp nhưng giật nảy cả mình, nàng phát hiện có một loại màu đỏ lực lượng chính lưu lại tại trên vết thương của mình, còn không ngừng địa từ vết thương hướng trong cơ thể mình xâm lấn. Chương 1071, cứu phát giác được không thích hợp, nàng tranh thủ thời gian vận chuyển tự thân lực lượng, chuẩn bị đem loại này màu đỏ quỷ dị lực lượng cưỡng ép loại trừ. Loại lực lượng này, để nàng bản năng cảm giác được bất an. Nàng cảm thấy, cái này rất có thể là đối phương một loại nào đó thủ đoạn âm hiểm, thì như một loại nào đó nàng không biết kịch độc. Mình tại thụ thương thời điểm, loại lực lượng này liền sẽ thừa lúc vắng mà vào. Nếu như bị cố lực lượng này nhập thể, nàng cảm thấy mình khẳng định sẽ có đại phiền toái. Nàng không chút do dự điều động tự thân chi lực, đối loại này lưu lại màu đỏ quỷ dị lực lượng tiến hành khu trục. Lực lượng của nàng tựa như vỡ đê lũ lụt, hung hăng xung kích tại kia màu đỏ quỷ dị lực lượng phía trên. Lấy thần hoàng chi lực, muốn khu trục điểm ấy lưu lại đồ vật, vẫn là rất đơn giản. May mà ta nhạy cảm, đã nhận ra chỗ không đúng. Bằng không, thật đúng là trúng kế của hắn. Ngộp nhưng trong lòng âm thầm đắc ý, đối phương thủ đoạn âm hiểm đối nàng không có tác dụng. Nhưng là sau một khắc, nàng lại giật nảy cả mình, bởi vì tại lực lượng của mình cọ rửa phía dưới, những cái kia lưu lại màu đỏ quỷ dị lực lượng không chỉ có không có bị diệt trừ, ngược lại giống như là nhận lấy kích thích, kịch liệt hơn địa xâm lấn thân thể của mình. Đây rốt cuộc là thứ gì? Ngộp nhưng bị hù dọa, nàng nhìn không thấu. Tại nàng nghĩ đến nên dùng cái gì biện pháp đem nó đổi thời điểm, màu đỏ quỷ dị lực lượng đã tăng nhanh xâm lấn tốc độ. Thân thể của nàng bắt đầu bị một tầng nhàn nhạt hào quang màu đỏ cho bao phủ lại. Đây chỉ là bên ngoài biểu hiện. Kỳ thật, trong cơ thể của nàng đã có vượt qua 3/2 bộ phận bị loại này quỷ dị lực lượng xâm chiếm. Ngộp nhưng không so kinh hãi, nàng cố gắng ngăn cản đây hết thảy, nhưng nàng phát hiện, mình ngăn cản căn bản liền vô dụng. Loại lực lượng này quá mức bá đạo, không nhìn bất kỳ trở ngại, điên cuồng xâm lấn, chiếm cứ thân thể của mình. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến những cái kia từ Bích Thủy Quốc đô thành ở trong xuất hiện hải tộc các cường giả. Những cái kia hải tộc cường giả, trạng thái liền rất kỳ quái, giống như là đổi một người đồng dạng. Vừa rồi nàng vẫn không rõ, không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hiện tại nàng có suy đoán, nàng hoài nghi, những cái kia hải tộc các cường giả chính là bị loại lực lượng này cho xâm chiếm thân thể, khống chế thần trí. Bằng không, lại làm như thế nào giải thích đây hết thảy đâu? Không sai, khẳng định là như vậy. Bọn hắn đều bị khống chế, cho nên lúc này mới sẽ ra tay với chúng ta. Ta nếu là cũng bị khống chế được, chẳng phải là cũng biến thành giống như là bọn hắn đồng dạng. Ngộp nhưng gấp đến độ không được. Có thể khiến nàng nhất là tuyệt vọng chính là, vô luận mình làm gì gấp, vô luận mình cố gắng thế nào, loại kia màu đỏ quỷ dị lực lượng chính là không cách nào bị ngăn cản. Nàng tận có khả năng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình từng bước địa bị chiếm cứ. Nàng biết dựa theo cái tốc độ này, tiếp qua mười mấy thời gian hô hấp, mình liền sẽ triệt để mất đi bản thân, biến thành một cái khác ngay cả nàng đều không biết là thứ gì quái vật. Chẳng lẽ ta thật chỉ có thể nhận mệnh sao? Mộng nhưng tuyệt vọng. Cũng may, tại nàng nhất là lúc tuyệt vọng, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên ở giữa đưa nàng thân thể cho bao trùm. Còn không có đợi Mộng nhưng kịp phản ứng, cỗ này lực lượng vô hình liền bao vây lấy nàng, mang theo nàng biến mất ở chỗ này. Đợi đến Mộng nhưng lại bình tĩnh lại tới thời điểm, nàng mới phát giác, mình không biết lúc nào vậy mà đã thoát ly biển cả, ngược lại là đi tới trên không trung. Ta đây là thế nào? Ta là đã chết? Vẫn là thần hồn ly thể? Mộng nhưng không hiểu rõ hiện tại đến cùng là thế nào một chuyện, mình không phải tại biển cả bên trong, đang cùng loại kia quỷ dị lực lượng đối đầu kháng sao? Vì cái gì lập tức xuất hiện ở đây? Đúng rồi, quỷ dị lực lượng. Nghĩ tới đây, nàng giật nảy cả mình, vội vàng kiểm tra trong cơ thể mình phải chăng còn có loại lực lượng kia. Dựa theo loại lực lượng kia ăn mòn tốc độ, hiện tại thân thể của mình cũng đã toàn bộ bị chiếm cứ mới đúng. Ngay tại nàng sốt ruột địa bản thân kiểm tra thời điểm, một đạo lãnh đạm thanh âm nam tử truyền tới từ phía bên cạnh, loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần phải lo lắng. Mộng nhưng vô ý thức quay đầu đi, lúc này mới phát hiện, tại bên cạnh mình cách đó không xa, lại còn có ba cái khuôn mặt xa lạ. Cái này ba cái xem xét chính là nhân tộc. Nếu là nhân tộc, như vậy, vô cùng có khả năng chính là Bích Thủy quốc người. Mộng nhưng toàn thân căng cứng, bắt đầu nếm thử khởi xướng tập kích. Gặp nàng lại còn nghĩ công kích mình, Diệp Trần băng lãnh cười một tiếng, cũng không gặp hắn làm cái gì, chỉ gặp hắn vươn tay, giống như là tại bắt không khí, cách không hướng phía Mộng mặc dù thể vô một hồi. Lúc này, Mộng nhưng chỉ cảm thấy thân thể của mình trở nên càng thêm dễ dàng, giống như là một loại nào đó trước kia bám vào trên người mình mấy thứ bẩn thỉu, bị lập tức rửa sạch đồng dạng. Nàng nhìn thấy, có một đoàn vật mèo, giống như là nhỏ bé côn trùng dây đỏ, từ trong cơ thể của mình bị cưỡng ép móc ra. Nhìn thấy cái này đoàn lệnh người sợ hãi đồ vật, cảm nhận được từ phía trên tiêu tán ra khí tức tà ác, Mộng nhưng lập tức dọa đến che miệng, nàng ý thức được, đây chính là vừa rồi xâm lấn thân thể của mình cái chủng loại kia màu đỏ quỷ dị lực lượng a. Mình vì đem nó đuổi ra ngoài, hao phí toàn bộ lực lượng, nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không thể làm gì. Vật này so sánh khập khiễng giỏi trong xương đều muốn khó xử lý, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lan tràn. Không có người so với nàng rõ ràng hơn cái này màu đỏ lực lượng bá đạo cùng buồn nôn. Thế nhưng là, trước mắt cái này anh tuấn nam tử vẹn vẹn tại trên người nàng khẽ vụ một chút, vậy mà liền đem xâm lấn trong cơ thể nàng quỷ dị lực lượng cho cầm ra đến. Mộng nhưng chấn kinh đến đại trước miệng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng đều không thể tin được, lại có người có thể dễ dàng như vậy đem cái này lực lượng vô danh lấy ra. Không cần phải nói nàng cũng minh bạch, nam tử này nhất định là tu vi cao thâm đến mình không cách nào dò xét thật sâu cạn siêu cấp cường giả. Vừa rồi, chính là đối phương đem mình từ đáy biển đưa đến trên không trung, có thể vô thanh vô tức chuyển di một cái thần hoàng cường giả vị trí, loại thực lực này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Tạ ơn tiền bối giúp vãn bối lấy ra này quỷ dị đồ vật, cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Mộng nhưng vội vàng cung kính hướng Diệp Trần nói lời cảm tạ. Nàng biết, nếu là không có cái này tiền bối ra tay giúp đỡ, mình bây giờ khẳng định đã mất đi bản thân, biến thành một người khác. Mà lại, nếu như loại cảnh giới này cường giả muốn giết nàng, căn bản không cần đại phí chu trương đem mình lấy tới, còn muốn giúp mình làm rơi thể nội quỷ dị lực lượng. Mình tại loại cảnh giới này cường giả trước mặt, ngay cả tân binh đạn tử cũng không bằng. Diệp Trần lạnh nhạt nói, ta chỉ là không muốn thêm một cái quỷ dị sinh linh thôi. Hắn tự nhiên có thể nhìn xem Mộng nhưng chết đi, Mộng nhưng mệnh với hắn mà nói, không có bất cứ quan hệ nào, Mộng nhưng sống hay chết, hắn đều không để ý. Thế nhưng là, hắn không thể trơ mắt nhìn xem Mộng nhưng bị quỷ dị lực lượng xâm lấn, trở thành mới quỷ dị sinh linh. Biến thành quỷ dị sinh linh về sau, là không thể nghịch chuyển, cho dù là hắn xuất thủ, cũng vô pháp đem nó nghịch chuyển, khiến cho khôi phục bình thường, chỉ có thể đem nó diệt sát. Chương 1072, cuối cùng ra tay. Chương 1072, cuối cùng ra tay. Mộng nhưng không có nghe hiểu Diệp Trần là có ý gì, nàng chỉ biết là, mình bây giờ được cứu, còn sống, là vị tiền bối này cứu được mệnh của hắn. Lúc này Mộng nhưng đã biến hóa thành nhân loại hình thái. Nàng tại hướng Diệp Trần hành lễ gửi tới lời cảm ơn thời điểm, kia mảng lớn trắng nõn, cứ như vậy không chút nào che lấp địa bại lộ tại Diệp Trần trước mắt. Mộng nhưng làm hải tộc bên trong sứa, rất ít rời đi hải tộc đi đến lục địa cùng những chủng tộc khác làm càng nhiều giao lưu, trên bản chất vẫn là sứa thói quen, cho nên nàng không cảm thấy mình bây giờ mặc có gì không ổn. Nàng căn bản liền không có cái này quan niệm. Đương nàng lúc không lưng, kia to lớn mềm bạch ngọc trực tiếp nhảy ra, dưới ánh mặt trời lộ ra là như thế trắng non lóa mắt, còn theo động tác của nàng rất nhỏ lay động, giống như là mềm mại sứa. Diệp Trần đối với cái này không thèm để ý chút nào. Bất quá, Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược hai cái tiểu nha đầu nhìn trận cả mắt lên. Hai người bọn họ đều là khuynh thành chi tuyệt sắc, dáng người phương diện cũng coi như không tệ. Nhưng là, cùng Mộng nhưng so sánh, các nàng chính là một tay như nắm, mà Mộng nhưng là hoàn toàn có thể đem mặt triệt để vùi vào đi loại hình. Loại này quy mô, hai cái tiểu nha đầu nghĩ cũng không dám nghĩ. Sao có thể khoa trương như vậy? Mộng nhưng không biết các nàng vì cái gì dùng rất giật mình ánh mắt nhìn mình cằm chằm, là trên người mình có cái gì mấy thứ bẩn tiểu sao? Phía dưới tình hình chiến đấu vẫn như cũ rất kịch liệt. Mộng nhưng không có suy nghĩ hai vị này nữ tử vì cái gì nhìn xem mình, mà là tiếp tục chú ý xuống phương tình hình chiến đấu. Các nàng giờ khắc này ở chiến trường phía trên, vừa vặn có thể nhìn thấy chỉnh thể chiến cuộc đến cỡ nào không lạc quan. Hải tộc sinh linh bên này, hoàn toàn chính là bị đè lên đánh, không có bất kỳ cái gì lật bàn khả năng. Mộng nhưng thấy rất là sốt ruột, nàng muốn xuống dưới một lần nữa tham chiến. Hiện tại, nàng đã triệt để khôi phục lại, có được đỉnh phong chiến lực, gia nhập chiến trường, có lẽ cũng không có cách nào thay đổi chiến cuộc, nhưng là, tối thiểu có thể rút một tay. Nàng không thể dạng này trơ mắt nhìn hải tộc sinh linh chết tại Bích Thủy quốc người trong tay. Mộng nhưng muốn lao xuống đi, nhưng là bị Diệp Trần cản lại. Diệp Trần thản nhiên nói, ta cứu ngươi trở về, không phải để ngươi lần thứ hai chịu chết. Thế nhưng là, Mộng nhưng gấp, Diệp Trần không chút lưu tình đánh gãy lời nói, tại ta chỗ này, không có thế nhưng là. Đối mặt Diệp Trần ngăn cản, Mộng Nhưng cũng không có cách nào, mạng của mình đều là người ta cứu, mà lại, người ta thực lực so với mình cường hãn không biết bao nhiêu lần. Người ta nếu là quyết tâm ngăn cản, mình như thường không có biện pháp nào. Mặc dù tâm tình rất là lo lắng, Mộng Nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn địa ở chỗ này nhìn xem. Trên đại dương bao la, thân là giao long Hàn Bình giờ phút này đã cho thấy chân thân của mình. Một đầu dài hàng vạn trượng ngắn to lớn màu xanh giao long, ở trên không trung xuyên thẳng qua, phi hành, gầm thét, tư thái dọa người, uy nghiêm hung hãn. Bất quá, đối thủ của hắn cũng tương đương lợi hại, hơn nữa còn là ba cái. Hắn đánh ba, rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, mà lại thương thế trở nên rất nghiêm trọng, cũng tương tự bị quỷ dị lực lượng cho xâm lấn thân thể, tình huống rất không lý tưởng. Lại tiếp tục như thế, hắn biết mình nhất định phải chết. Những người khác cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hải tộc vô số cường giả nhóm đều lâm vào đồng dạng khốn cảnh bên trong, bọn hắn không có cách nào thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, càng kéo liền càng nguy hiểm. Tất cả hải tộc sinh linh cũng bắt đầu lâm vào tâm tình tuyệt vọng bên trong, bọn hắn không biết còn có thể dựa vào cái gì là bàn, thậm chí ôm nhiều kéo một cái đệm lưng ý nghĩ, liều mạng chiến đấu. Bích thủy quốc các cường giả đã lấy được toàn diện tính nghiền ép. Bọn hắn vận dụng thể nội quỷ dị lực lượng, bắt đầu ở một bên chiến đấu đồng thời, một bên xâm lấn đối thủ thân thể, đem đối phương biến thành quân đội bạn. Lấy loại phương thức này, bọn hắn tin tưởng, mình rất nhanh liền có thể xâm lấn toàn bộ biển cả, thậm chí là mở rộng đến toàn bộ Linh Khê đại lục. Cho đến lúc đó, lấy Linh Khê đại lục làm tâm điểm, lại hướng những phương hướng khác quyết trường, đợi một thời gian, quỷ dị lực lượng sẽ toàn diện đối thượng thương thần giới tiến hành cải tạo, biến thành một cái khắp nơi đều tràn ngập tự do thế giới. Đây cũng là bọn hắn trong lý tưởng thế giới. Còn phản kháng, chúng ta đây là tại tỉnh lại bản tính của các ngươi, để các ngươi đừng lại bị một phương này thiên địa quy tắc trói buộc, chúng ta là tại trả lại cho các ngươi tự do. Một cái Bích Thủy quốc cường giả trừng mắt tinh hồng con mắt, tư thái điên cuồng địa cười ha ha. Liền ngay cả trước đó đã sớm bị xâm lấn hải tộc cường giả, cũng không ngừng địa để cái khác hải tộc sinh linh đầu hàng, không nên chống cự. Các ngươi hiện tại chỉ là đê đẳng nhất, bẩn thỉu nhất thượng thương thần giới sinh linh, chỉ có bị chúng ta giải khai trói buộc, mới có thể thức tỉnh chân chính bản năng. Đến lúc đó, các ngươi liền biết, mình nhưng thật ra là thánh giới sinh linh, là tự do thánh giới sinh linh. Ta liền nói bọn hắn không có đầu óc đi, chúng ta rõ ràng là đối tốt với bọn hắn vẫn còn muốn chết muốn sống, giống như là chúng ta đang hại hắn đồng dạng. Hừ, chúng ta liền không nên giúp bọn hắn thức tỉnh, để bọn hắn đến chết đều sống ở thế giới trói buộc bên trong, không có bất kỳ tôn nghiêm nào cùng tự do địa chết đi. Lời cũng không thể nói như vậy, bọn hắn hiện tại sở dĩ ngu muội không chịu nổi, cũng chỉ là bởi vì còn không có thức tỉnh mà thôi. Chờ chúng ta giúp bọn hắn thức tỉnh, bọn hắn sẽ biết chúng ta tốt. Bọn hắn người đông thế mạnh, tại chiến đấu đồng thời, còn có rảnh rỗi phát biểu mình các loại kiến giải. Còn bình thường hải tộc các sinh linh nghe không hiểu bọn hắn những lời này đều là có ý tứ gì, thế nhưng là, bọn hắn lúc nói lời này, trên mặt tất cả mọi người đều mang khó tả cùng nhiệt. Bộ dáng này làm cho người không rét mà run. Miệng đầy tự do nhưng từ trên mặt của bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy không bình thường điên cuồng. Tiền bối, Mộng Nhưng nhìn thấy bên mình toàn quân tan tác, gấp. Diệp Trần cũng không tiếp tục xem tiếp, bởi vì lại quan sát xuống dưới, hải tộc sinh linh bên này thật đúng là bị toàn diện lây nhiễm. Hắn chỉ là vì quan sát Bích Thủy quốc bên này cụ thể là tình huống như thế nào, không có ý định để hải tộc sinh linh bên này tất cả đều biến thành quỷ dị sinh linh. Thân ảnh của hắn đột nhiên liền ở tại chỗ biến mất. Mộng Nhưng còn không có ý thức được chuyện gì xảy ra, U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu đều cười an ủi lên nàng tới. Yên tâm đi, sư tôn đã xuất thủ, liền sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Bích Thủy quốc bên này nhất định bị diệt, ngươi nhìn xem là được rồi. Hai người bọn họ nha đầu cười mỉm nói. Mộng Nhưng chưa từng thấy tận mắt Diệp Trần xuất thủ bộ dáng, nhưng là đã hai cái này tiểu bội bội đều tự tin như vậy, mà lại nàng tự mình cảm thụ qua vị tiền bối này cường hãn, tự nhiên cũng đối Diệp Trần đầy cõi lòng chờ mong. Đương tình hình chiến đấu đã triệt để thiên về một bên thời điểm, đương hải tộc các sinh linh đã triệt để lúc tuyệt vọng, một đạo to lớn quang mang pháp tướng đông nhiên ở giữa sừng sững giữa thiên địa. Đạo tia sáng này pháp tướng giống như là chúa tể toàn bộ sinh linh vận mệnh trí cao quy tắc, hắn nhìn xuống tất cả mọi người, coi thường toàn bộ sinh linh. Chỉ gặp hắn hướng phía dưới nhấn một ngón tay, căn này to lớn ngón tay che khuất bầu trời địa nghiền ép mà xuống, phản phất muốn hủy diệt toàn bộ Linh Khê đại lục. Chương 1073, dùng vị dị đến đối kháng cũng vô dụng. Chương 1073, dùng vị dị đến đối kháng cũng vô dụng. Thành kim sắc quang ảnh xuyên thấu nặng nề tầng mây, pháp tướng hai mắt mở ra sát na, giữa thiên địa triều tịch âm thanh đều im bặt mà dừng, kia là một tôn chừng 10 vạn trượng cao hư ảnh. Quanh thân lưu chuyển lên mắt trần có thể thấy năng lượng dòng lũ, mỗi một sợi tóc đều giống như từ băng liệt thiểm điện ngưng kết mà thành, lòng bàn tay nâng huyền ảo phù văn chính chậm chạp xoay tròn, những nơi đi qua phảng phất ngay cả không khí đều đang phát ra rền thống khổ. Tôn này pháp tướng xuất hiện, giống một thanh vô hình cự truy hung hăng nện ở trái tim tất cả mọi người bên trên. Lực lượng ba động đáng sợ lấy pháp tướng làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán, mới đầu chỉ là rất nhỏ rung động, trong nháy mắt liền hóa thành gào thét cơn bão năng lượng quét sạch toàn bộ biển cả. Những cái kia nguyên bản có thể tại sóng lớn bên trong sừng sững không ngã thân ảnh, giờ phút này đầu gối chính không bị khống chế run lên. Mà tu vi hơi yếu người sớm đã mặt không còn chút máu, gắt gao nắm chặt vũ khí trong tay đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, lại ngay cả ngẩng đầu nhìn thẳng dũng khí đều không có. Tại cỗ này phảng phất có thể nghiền nát sao trời uy áp dưới, bất luận cái gì sinh linh đều nhỏ bé như hạt bụi, chỉ có thể vô ích cực khổ cảm thụ được xương cốt bị đè ép cùng đau nhức, liền hô hấp đều trở nên vô cùng gian nan. Mới vừa rồi còn đánh cho khó phân thắng bại hai nhóm người, đao kiếm tấn công giòn vàng tại pháp tướng hiện hình trong nháy mắt im bặt mà dừng. Bên trái một cái vừa bổ ra đối thủ hộ tâm kính hải tộc chẳng hán, duy trì vung đao tư thế cứng tại nguyên địa, thái dương nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt trượt xuống, nện ở dưới chân run không ngừng. Mà bị hắn bước đến tuyệt cảnh bích thủy quốc áo đen kiếm khách, giờ phút này cũng bên sau lưng vết thương chí mạng miệng, con người bởi vì cực hạn sợ hãi mà co lại thành cây kim, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, thân thể không tự chủ được cố lượng, giống như là rốt cuộc không chịu nổi cỗ này áp lực đùng đặng. Bọn hắn liền giống bị bàn tay vô hình nắm gạt gọn, toàn thân đều bị kia cổ phái nhiên cự lực một mực giam cầm, liền chuyển động cái cổ đều muốn hao hết lực khí toàn thân. Nội tâm sợ hãi như là dây leo điên cuồng sinh sôi, trong nháy mắt cuốn chặt lấy trái tim của mỗi người. Có người từng ý đổ vận chuyển nội tức phản kháng, lại tại linh lực vừa chạm đến kia cỗ uy áp lúc tựa như châu đất xuống biển, bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn. Cũng có người nghĩ bay người nhảy vào biển cả chạy trốn, nhưng thân thể giống như là bị định trụ không nhúc nhích tí nào, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, chạy không thoát. Tại tôn này pháp tướng trước mặt bất kỳ cái gì dãy rủa đều là phí công. Kia, đó là cái gì? Không biết là ai dùng hết lực khí toàn thân gạt ra câu nói này, thanh âm bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo biến hình, mang theo rõ ràng giọng nghẹn ngào. Tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ địa ngửa đầu, ánh mắt gắt gao dính tại kia to lớn pháp tướng bên trên, sợ hãi trước đó chưa từng có giống băng lánh nước biển từ đỉnh đầu dội xuống, trong nháy mắt đông kết máu của bọn hắn. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được pháp tướng quanh thân tản ra kinh khủng uy áp, kia uy áp như là treo lên đỉnh đầu vách đá vạn trượng, chỉ cần có một tơ một hào nghiêng, mình liền sẽ như bị nghiền chết con kiến hôi hóa thành một mịn. Đây không phải nhân lực có thể chống đỡ tồn tại, coi như đem thế gian tất cả cường giả triệu tập lại, tại tôn này pháp tướng trước mặt chỉ sợ cũng chỉ là phí công. Tôn này vạn trượng pháp tướng đầu ngón tay chậm rãi đè xuống, chưa chạm đến mặt biển liền đã nhấc lên diệt thế dung chuyển. Thanh kim sắc chỉ ảnh tại màn trời bên trên bỏ ra to lớn bóng ma, những nơi đi qua tầng mây bị ép thành một mịn, trong không khí hạt năng lượng cuồng bạo nổ tung, phát ra như là ngàn vạn kinh lôi đồng thời bành mình tiếng vang. Còn chưa hoàn toàn rơi xuống sát na, toàn bộ biển cả đã như sôi đằng nổi đun nước kịch liệt rung động. Nguyên bản ngưng kết trăm mét sóng lớn bị cố lực lượng này ngạnh sinh sinh vén đến mấy ngàn trượng không trung, sóng lớn đỉnh dọn nước tại cương phong bên trong hóa thành sắc bén băng lăng, lại tại chạm đến chỉ ảnh biên giới lúc trong nháy mắt khí hóa. Nước biển không còn tuân theo tự nhiên triều tịch, mà là như bị một con vô hình cự thủ hung hăng nắm lấy, lại đông nhiên hướng bốn phía bung ra, lộ ra dưới đáy bởi vì kịch liệt rung động mà băng liệt đáy biển tầng nham thạch, hiện ra u lam quang trạch rãnh biển tại dưới ánh mặt trời như ẩn như hiện, phản phất đại địa vỡ ra vết thương gây rợn. Tại cố này quét sạch thiên địa khí tức trước mặt, tất cả mọi người thành trong cuồng phong lá rụng. Những cái kia mới vừa rồi còn có thể miễn cưỡng tại đầu sóng đứng vững thân ảnh, giờ phút này như là con rối đứt dây bị khí lưu quăng lên, lại nặng nặng rơi đập sóng cả bên trong. Có người pháp khí hộ thân tại tiếp xúc đến chỉ phong trong nháy mắt liền phát ra gào thét, mặt ngoài phù văn vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành thổi phồng lưu quang tiêu tán. Càng có người bị cố lực lượng này trực tiếp ấn vào trong nước biển, xương bả vai phát ra rợn người răng rắc âm thanh, trong miệng mũi tuôn ra máu tươi tại sóng biết bên trong chấn mở, lại ngay cả đưa tay lau khí lực đều không có. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kia mênh mông như sao hải lực lượng chính tầng tầng lớp lớp xung kích ở trên người, giống như là có vô số ngọn núi cao từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến. Làn da bị áp lực vô hình đè ép đến đau nhức, ngũ tạng lục phủ đều tại trong lồng ngực kịch liệt bốc lên, bên hai ngoại trừ mình thô trọng thở dốc, chỉ còn lại huyết dịch tại trong mạch máu điên cuồng trào lên oanh minh. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được mình cùng sâu kiến không khác chút nào, những cái kia ngày bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, tinh diệu bí pháp, giờ phút này đều thành trò cười. Ngay cả để cỗ lực lượng này thoáng vướng hữu tư cách đều không có. Thân thể phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tại một giây sau bị ép thành huyết vụ, nhưng quỷ dị chính là, kia đủ để tùy tiện xé nát sắt thép lực lượng tại chạm đến thân thể bọn họ lúc, kiểu gì cũng sẽ đông nhiên thu liễm mấy phần. Tựa như ngoan đồng dùng ngón tay đè lại sắp bò qua mặt bàn con kiến, rõ ràng chỉ cần hơi chút dùng sức liền có thể để hóa thành một mịn, lại muốn giữ lại bọn chúng tại đầu ngón tay hạ run lẩy bẩy, loại này tận lực lưu thủ, so trực tiếp diệt sắt càng khiến người ta dùng mình, phảng phất sinh tử của bọn hắn đã sớm bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hải tộc các cường giả giờ phút này đều lâm vào tuyệt vọng ở trong. Mấy cái hóa thành nhân hình cự sa tinh con ngươi trừng tròn xoe, ánh mắt bên trên che kín giữ tợn tơ máu, cơ hồ muốn từ trong hốc mắt bạo liệt ra. Bọn hắn vảy cá bao trùm dưới làn da nổi gân xanh, đôi xương cụt không bị khống chế có chút run rẩy, hiện lộ ra nguyên hình bản năng sợ hãi. Hàn Bình, giờ phút này giống như run rẩy toàn thân phát run, tại sóng lớn bên trong lảo đảo quỳ xuống, đầu gối nện ở cứng rắn trên đá ngầm, phát ra tiếng vang nặng nề. Hắn gắt gao cắn răng, ý đồ điều động lực lượng trong cơ thể chống cự, nhưng cỗ lực lượng kia vừa vọt tới đan điền liền bị chấn động đến tán loạn, ngược lại là cổ họng một trận ngay ngái, đột nhiên phun ra một ngụm mang theo mảnh vỡ máu tươi. Tôn này pháp tướng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh âm của hắn khàn giọng đến như là cũ nát ống bê, từng chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, mang theo không cách nào ức chế giọng nghẹn nào. Tuyệt vọng như là băng lánh nước biển, từ đỉnh đầu một mực rót đến bàn chân, để hắn huyết dịch cả người đều cơ hồ ngưng kết, sống gần ngàn năm, trải qua cùng biển sâu cự thú tự chiến, sống qua hung hiểm vòng xoáy biển câu, nhưng lại chưa bao giờ từng có giờ phút này sâu tận xương tủy sợ hãi. Chẳng lẽ nói, Bích Thủy Quốc bên trong còn cất giấu dạng này một vị ngay cả tổ tông cũng không từng đề cập đỉnh tiêm cao thủ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền để Hàn Bình trái tim hung hăng co rụt lại. Hắn biết rõ chênh lệch của song phương lớn bao nhiêu, tựa như là đom đóm cùng Hạ Nguyệt, đôi bằng cùng Sơn Nhạc, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Nếu là vị này tồn tại thật muốn đối hải tộc độc thủ, chỉ sợ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn những này tự cao tự đại hải tộc cường giả, tính cả toàn bộ Bích Thủy Quốc trong vùng biển ước vạn sinh linh, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Chỉ ảnh còn tại chậm rãi ép xuống, cổ uy áp vô hình kia càng ngày càng nặng, cả thiên không nhan sắc đều phảng phất bị nhuộm thành thanh kim sắc. Trên mặt biển tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ dần dần thấp xuống, chỉ còn lại kiềm chế đến cực hạn nghẹn ngào, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều lộ ra dư thừa mà tái nhợt. Trên mặt biển sóng gió càng thêm cuồng bạo, Bích Thủy Quốc các cường giả đồng dạng bị kia cố diệt thế uy áp gắt gao đính tại nguyên địa, trên mặt huyết sắc tơi tận, chỉ còn lại cùng hải tộc không có sai biệt tuyệt vọng. Bọn hắn nắm chặt binh khí tay tại không ngừng run rẩy, giữa ngón tay rỉ ra máu tươi hòa với nước biển nhỏ xuống, lại ngay cả cúi đầu xem xét dư giật đều không có. Ánh mắt mọi người đều bị cái kia đạo thanh kim sắc chỉ ảnh một mực hút lại, trong con mắt phản chiếu lấy thiên băng địa liệt cảnh tượng, trong lòng quần quật lấy so tử vong càng sâu sợ hãi. Bọn hắn giống như hải tộc, đều trong nháy mắt này phạm vào chí mạng ngộ phán, tôn này pháp tướng, tất nhiên là hải tộc tiềm ẩn vạn cổ ẩn thế cường giả xuất thủ. Như thế nào như thế? Bích Thủy Quốc khi nào trêu chọc qua bực này tồn tại? Một vị người khoác huyền giáp trung niên tướng lĩnh nhất hầu nhấp nô, đục ngầu ánh mắt vải bố lót trong đầy máu kia, khóe miệng không bị khống chế có quắp. Trước ngực hắn hộ tâm kính sớm đã tại uy áp hạ che kín giống mạng nhện vết rách, mỗi một lần nhịp tim đều mang xương cốt ma sát kịch liệt đau nhức, nhưng so với nhục thể tra tấn, nội tâm kinh hãi mới càng làm cho hắn ngạt thở. Bực này lực lượng, sợ là sớm đã siêu việt thần hoàng định phong đi. Trong đầu nổ vang gầm thét cơ hồ muốn xé rách trí thức, nói chuyện chính là Bích Thủy Quốc số lượng không nhiều thần hoàng hậu kỳ cường giả một trong. Hắn giờ phút này đang bị một cỗ vô hình cự lực đặt tại sóng lớn bên trong, miệng mũi không ngừng hấp nhập mặn chát chát nước biển, căn bản là không có cách hé miệng phát ra nửa điểm thanh âm. Kia cỗ mênh mông như vũ trụ uy áp như là thực chất dây núi, gắt gao đặt ở hắn linh hải phía trên, để hắn ngay cả điều động một tia linh lực cũng khó như lên trời. Làm đứng tại Bích Thủy Quốc chiến lược kim tự tháp đỉnh nhân vật, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cỗ lực lượng này kinh khủng. Quá khứ những cái kia cho rằng vì ngạo chiến tích, cùng thế hệ kính ngưỡng tu vi, tại lúc này đều thành trò cười. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương chỉ cần phân ra một sợi khí tức, liền có thể giống bóp nát như lưu ly tùy tiện nghiền nát thần hồn của mình. Loại này từ trong xương tủy chạy ra cảm giác bất lực, để hắn vị này quát tháo nửa đời cường giả lần thứ nhất nếm đến thấu xương tuyệt vọng. Hắn đem hết toàn lực đối kháng linh hải chỗ sâu chấn động, trong đầu điên cuồng hiện lên cái này đến cái khác suy nghĩ. Hôn Nguyên Thần Hoàng đỉnh phong. Không, cho dù là trong truyền thuyết đứng tại hoàng giả đỉnh điểm tồn tại, cũng tuyệt không có khả năng chỉ dựa vào một chỉ chi uy liền quấy tứ hải, ngưng trệ thiên địa. Cái kia đạo chỉ ảnh bên trong ẩn chứa lực lượng phát tắc, sớm đã siêu việt hắn nhận biết giới hạn, mỗi một sợi năng lượng ba động đều mang xé rách thời không bá đạo, phàm phất có thể tùy tiện sửa vùng biển này quy tắc. Như vậy, chỉ còn lại một loại khả năng, Hỗn Độn Thánh Hoàng. Ý nghĩ này vừa mới hiện, tựa như cùng một đạo sấm sét bổ vào thức hải của hắn, để hắn toàn thân kịch liệt run lên, kém chút trực tiếp bất tỉnh đi. Kia là chỉ tồn tại ở thượng cổ điện tịch bên trong truyền thuyết, là siêu việt hoàng giả cảnh giới trí cao tồn tại, nghe nói phất tay liền có thể hủy diệt vô số vũ trụ tinh hải, thổ tức ở giữa nhất định luân hồi. Nhân vật như vậy, như thế nào xuất hiện tại Bích Thủy Quốc hải vực? Bên cạnh mấy vị Bích Thủy Quốc cường giả hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này, có người bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt viết đầy khó có thể tin sợ hãi. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Một vị lão giả tóc trắng bờ môi run rẩy, hoa dâm sợi râu bị nước biển thấm đẫm, dáng tại tràn đầy nếp nhăn trên cằm. Hải tộc lịch đại ghi chép bên trong, chưa bao giờ có bực này nhân vật. Bọn hắn rõ ràng đứng đầu nhất chiến lực, cũng bất quá là mấy vị thần hoàng hậu kỳ. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào phủ nhận, cái kia đạo chậm rãi ép xuống chỉ ảnh từ đầu đến cuối treo lên đỉnh đầu, dùng nhất trực quan phương thức nói trận tướng. Trên mặt biển tuyệt vọng như là ôn dịch lan tràn, Bích Thủy Quốc các cường giả nhìn xem lẫn nhau trắng bệ khuôn mặt, đều từ đối phương trong mắt thấy được cùng một cái suy nghĩ, xong. Lần này, Bích Thủy Quốc có lẽ thật muốn từ vùng biển này hoàn toàn biến mất. Chỉ ảnh còn tại chậm chạp rơi xuống, thanh kim sắc quang mang càng thêm hùng hực, ngay cả ánh nắng đều bị triệt để thôn phệ. Bích Thủy Quốc các cường giả linh hải tại kịch liệt gào thét, có nhân thần hồn đã bắt đầu xuất hiện tán loạn dấu hiệu, lại ngay cả nhắm mắt chờ chết dũng khí đều không có. Cố lực lượng kia chính một mực khóa kín cảm giác của bọn hắn, để bọn hắn nhất định phải trơ mắt nhìn xem bóng ma tử vong một chút xíu bao phủ xuống. Nhưng cũng chính là tại loại này cực đoan trong tuyệt vọng, bọn hắn lựa chọn bộc phát ra thể nội tất cả quỷ dị lực lượng, dùng để chống lại tôn này pháp tướng chi lực. Hơi tối huyết hồng sắc lực lượng từ trong cơ thể của bọn hắn bộc ra. Những lực lượng này cho người cảm giác chính là huyết tinh, tàn nhẫn, điên cuồng, vô tự. Bọn chúng tồn tại hoàn toàn chính xác không thuộc về thế giới này, không thuộc về thượng thương thần giới. Lấy nó đến chống lại lời nói, có lẽ vẫn có chút hy vọng a. Đáng tiếc, bọn hắn hy vọng xa vời vẫn như cũ trở thành tuyệt vọng. Những này quỷ dị lực lượng hoàn toàn chính xác rất không bình thường, có thể ô uế bản vật, có thể ăn mòn bản vật. Nhưng vậy cũng là đối với người khác mà nói, đối với Diệp Trần mà nói, những này cho bạn, kỳ thật một chút tác dụng cũng không có. Đương căn này ngón tay rốt cục vẫn là áp xuống tới thời điểm, vang một tiếng tiếng vang, thiên địa chấn động, không chỉ là một phương này hải vực mà thôi, mà là toàn bộ Linh Khê đại lục đều đang chấn động. Nghiền ép hết thể lực lượng kinh khủng, bao hàm lấy các loại thâm ảo tối nghĩa quy tắc, đem tất cả quỷ dị lực lượng nghiền ép vỡ nát, khiến cho căn bản không có tồn tại cơ hội. Theo tất cả lực lượng đều rơi xuống, những này Bích Thủy Quốc các cường giả cũng phát ra sau cùng thống khổ kêu thảm. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương nghe đều để da đầu run lên, đây là muốn chịu đựng cỡ nào thống khổ tra tấn mới có thể phát ra dạng này tuyệt vọng mà tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bích Thủy Quốc đám người từng cái hóa thành một mịn, bọn hắn không có bất kỳ cái gì sống sót xuống dưới cơ hội. Hải tộc sinh linh nghe những này vô cùng thê lương kêu thảm, nhìn tận mắt từng cái Bích Thủy Quốc cường giả biến mất không còn tăm tích, lại cảm thụ được chúng quanh thân thể chỗ phun trào lực lượng bị diện, bọn hắn cũng sợ đến không được. Những người này từng cái chết đi, có lẽ rất nhanh liền đến phiên mình đi. Ai? Không đúng. Hàn Bình nhìn xem những cái kia Bích Thủy Quốc người tất cả đều chết đi, mà hải tộc sinh linh nhưng không có một người bị liên lụy, hắn bỗng nhiên ở giữa, liền ý thức được có chỗ nào không đúng lắm. Chương 1074, đây không phải kỳ tích, là hắn ra tay rồi. Chương 1074, đây không phải kỳ tích, là hắn ra tay rồi. Cái này một tôn pháp tướng treo ở Cựu Tiên chi thượng, quanh thân lưu chuyển kim quang cơ hồ muốn xé rách tầng mây, mỗi một sợi tản mát khí tức đều như đá lớn vạn cân đặt ở trong lòng. Hàn Bình vị này Hỗn Nguyên Thần Hoàng cường giả, giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân đều bị vô hình cự lực nắm lấy, liền hô hấp đều mang miệng thủy tinh nứt đâm nói. Thế này sao lại là kinh khủng, rõ ràng là có thể đem toàn bộ thiên địa đều ép thành bột mịn lực lượng hủy diệt. Cây kia từ trên trời giáng xuống cự chỉ, đốt ngón tay chỗ lưu chuyển lên thanh kim chi sắc qua mang, những nơi đi qua ngay cả không khí đều bị thiêu đốt đến từ từ rung động, hóa thành từng đạo vặn vẹo sóng nhiệt. Hàn Bình trơ mắt nhìn bên cạnh mấy vị hải tộc cường giả ý đồ tế ra bản mệnh pháp bảo chống cự, nhưng những cái kia ngày bình thường có thể phiên giang đảo hải đồ vật, tại cự chỉ phía dưới lại như giấy vỡ nát liên đối lấy chủ nhân thân thể cùng một chỗ bị ép thành huyết vụ. Hắn đông nhiên nắm chặt nắm đấm, móng tay lom vào thật sâu lòng bàn tay, bọn hắn những người này, tại bực này lực lượng trước mặt, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Ánh mắt đảo qua bước lên mặt biển, Hàn Bình chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đôi xương cột chui lên đỉnh đầu. Mới còn tại gào thét tàn sát hải tộc Bích Thủy Quốc binh sĩ, giờ phút này giống như bị bàn tay vô hình xoa nắn con kiến, liên miên điệu biến mất tại cự chỉ bóng ma hạ. Thế này sao lại là chiến đấu, rõ ràng là đơn phương đồ thể. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, không dùng đến thời gian đốt một nén hương, cái này toàn bộ hải vực sinh linh đều muốn hóa thành đất khô cằn, ngay cả hồn phách đều không thừa nổi. Nhưng sau một khắc, Hàn Bình đột nhiên cứng đờ. Ngực kịch liệt đau nhức vẫn còn, xương cốt kéo kẹt rung động thanh âm rõ ràng có thể nghe, nhưng hắn thần hồn vẫn như cũ vững chắc, mình không chết. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp bên cạnh thân san hô bụi bên trong, mấy đầu cường đại người cá chính co do run lẩy bẩy, trên thân mặc dù che kín bị uy áp dung ra vết máu, lại từng cái khí tức vẫn còn tồn tại. Cách đó không xa Huyền Quy tộc trưởng chính gắt gao ghé vào trên đá ngầm, giáp lưng vỡ ra mấy đạo sâu đủ thấy xương khe hở, nhưng cặp kia đục ngầu trong mắt, rõ ràng còn nhảy lên cầu sinh ánh sáng. Chết. Vậy mà chỉ có Bích Thủy quốc người. Hàn Bình cố nén phụ tạng quần quận kịch liệt đau nhức, ánh mắt như điện đảo qua chiến trường. Quả nhiên, vô luận là hình thể khổng lồ cá voi chiến sĩ, vẫn là thân hình nhỏ yếu sữa thị nữ, tất cả hải tộc sinh linh đều đang khổ cực trèo chống cái này ngập đầu đi áp, lại không một người chân chính chết. Những cái kia Bích Thủy quốc cường giả thì hoàn toàn khác biệt, cho dù là linh hoàng cảnh tu sĩ, cũng tại cự chỉ rơi xuống trong nháy mắt thân thể vỡ vụn, ngay cả một tia tàn hồn đều không thể đào thoát. Cái này, đây là có chuyện gì? Hàn Bình thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy, hải tộc cùng Bích Thủy quốc lại bị như thế tinh chuẩn địa khu phân đối đãi. Hắn nhìn chằm chằm tôn này đỉnh thiên lập địa pháp tướng, kim sắc khuôn mặt mơ hồ không rõ, lại lộ ra một câu nghiêm nghị uy nghiêm. Cảm giác này, tựa như là có một tôn vô thượng tồn tại, đang dùng thương xót ánh mắt nhìn chăm chú lên hải tộc, dùng lôi đỉnh thủ đoạn gột rửa lấy cựu địch. Nhưng cái này sao có thể? Hàn Bình trái tim cuồng loạn không ngừng, ta hải tộc bị Bích Thủy quốc cưỡng hiếp, ngay cả gia dáng cường giả đều thu thập không đủ, khi nào leo lên bực này thông thiên triệt địa chỗ dựa? Nhưng trước mắt cảnh tượng lại không giả được. Sóng biển cuồn cuộn ở giữa, có thể rõ ràng nhìn thấy Bích Thủy quốc binh sĩ trên mặt ngưng kết hoảng sợ, bọn hắn thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị kia cổ phái nhân tự lực ép thành bột máu, ngay cả nguyên thần đều bị trong nháy mắt chôn vùi. Đối phương thật là tại che chở chúng ta. Hàn Bình tự lẩm bẩm, trong lòng ngực đã có sống sót sau hai nạn may mắn, lại gặp nạn lấy nói do hoang mang. Cách đó không xa Bối Giao từ lâu cả kinh nói không ra lời. Nàng vốn đã nhắm mắt lại chờ đợi tử vong, cái cổ ở giữa lại chỉ cảm thấy nhận một trận nóng rực khí lãng, mà không phải trong dự đoán xương cốt vỡ vụn. Nàng run rẩy mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy sắt vách tộc quần bạch tộc trưởng lão bị uy áp đặt tại đáy biển, mười đầu sờ cổ tay đoạn mất sáu đầu, nhưng như cũng ngoan cường mà cơ còn lại tứ chi bảo hộ sau lưng con non, hắn còn sống. Kỳ tích. Cái này chẳng lẽ thật là kỳ tích? Bối Giao thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ngay tại một lát trước, nàng còn thân hơn mắt thấy đến Bích Thủy quốc tướng quân một kiếm đâm xuyên qua tộc thúc trái tim, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ đá san hô. Nàng coi là hải tộc hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng tôn này đột nhiên xuất hiện pháp tướng, lại thành bọn hắn chúa cứu thế. Nhưng ai sẽ vô duyên vô cớ cứu hải tộc đâu? Bối Giao nhíu chặt lông mày. Hải tộc đã không chí bảo, lại không có cường giả, duy nhất giá trị có lẽ chính là vùng biển này tài nguyên khoáng sản, nhưng cái nào đường cường giả sẽ vì điểm ấy lợi ích, không tiếc đối đầu toàn bộ Bích Thủy quốc. Đang suy nghĩ ở giữa, cây kia cự chỉ rốt cục đập ầm ầm tại mặt biển. Ầm ầm, Thao Thiên cự lãng trong nháy mắt nhấc lên cao ngàn trượng, mang theo gay mũi mùi máu tươi quần quần không ngớt. Bối Giao tận mắt thấy Bích Thủy quốc vị kia quốc chủ liền hóa thành đầy trời điểm sáng, quốc chủ bản nhân thì giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, ở giữa không trung liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Càng quỷ dị chính là, những cái kia từ Bích Thủy quốc cường giả thể nội bay ra màu đỏ sương mù, giờ phút này đang bị một cỗ lực lượng vô hình nắm kéo, giữa không trung ngưng kết thành một viên bóng rổ lớn nhỏ hình cầu. Mặt ngoài lóe ra đoán độc hồng quang, lại bị gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ, ngay cả một tia khí tức đều tiết lộ không ra. Thẳng đến một tên sau cùng Bích Thủy quốc binh sĩ hóa thành cho bụi, tôn này vạn trượng pháp tướng mới chậm rãi tiêu tán. Kim quang rút đi trong nháy mắt, giữa thiên địa bỗng nhiên khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại sóng biển đập đá ngầm thanh âm, rõ ràng đến có chút không chân thực. Tất cả hải tộc sinh linh đều duy trì vừa rồi tư thế, giống như là bị làm định thân chú. Hàn Bình chậm rãi chuyển động cái cổ, ánh mắt chiếu tới chỗ, rốt cuộc không nhìn thấy một người mặc Bích Thủy quốc phục sức thân ảnh, chỉ có lưu lại vết máu ở trong nước biển chậm rãi choán mở, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta thắng. Hàn Bình bờ môi run rẩy, thanh âm nhẹ giống nói mê, chúng ta thật thắng. Hắn vô ý thức sờ lên cánh tay của mình, lại bóp bóp đùi, rõ ràng cảm giác đau nói cho hắn biết, đây không phải ảo giác. Nhưng chàng thắng lợi này tới quá đột ngột, quá không thể tưởng tượng, tựa như một trận tỉnh không đến mộng, bọn hắn rõ ràng đã ôm đồng quy vu tận suy nghĩ, làm sao lại mơ mơ hồ hồ địa còn sống. Qua trọn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, mới có một đầu tuổi nhỏ cá mập nhịn không được phát ra một tiếng nghẹn ngào, giống như là tại xác nhận mình còn sống. Cái này âm thanh nghẹn ngào phảng phất một cái chốt mở, trong nháy mắt đốt lên tất cả hải tộc tâm tình bị đè nén. Thắng, chúng ta thật thắng. Bích thủy quốc tạp toé đều chết sạch. Ha ha ha. Lao Thiên gia mở mắt. Chúng ta hải tộc được cứu rồi. Tiếng hoan hô giống như là thủy triều quét sạch toàn bộ hải vực, có người ôm nhau mà khóc, có người điên cuồng địa đánh lấy đá ngầm, còn có người đối bầu trời quỳ lạy, cảm tạ vị kia không biết tên cường giả. Hàn Bình nhìn xem đây hết thảy, hốc mắt bất chi bất giác liền đỏ lên, hắn nhớ tới những cái kia chiến tử tộc nhân, nếu là bọn họ có thể nhìn thấy giờ phút này, nên cao hứng biết bao nhiêu. Đúng lúc này, đối giao đột nhiên trầm thấp thở dài, trong thanh âm tràn đầy thất lạc, đáng tiếc mộng nhưng không có ở đây. Ta đã không cảm giác được khí tức của nàng. Theo lý thuyết, coi như không có người, chí ít cũng nên lưu lại điểm tàn hồn khí tức, nhưng giờ phút này nàng dùng thần thức ra quét toàn bộ hải vực, cũng không tìm tới một kia thuộc về mộng nhưng vết tích. Chương 1074, truy tra nguyên nhân chương 1074, truy tra nguyên nhân thật chẳng lẽ. Đối giao cái mũi chua chua, đang muốn nói thêm gì nữa, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, mang theo vài phần trêu tức, làm sao? Mới như thế một hồi không thấy, liền nóng trông ta chết đi. Đối giao đông nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp trên không trung, một đạo mảnh khảnh thân ảnh chính lơ lửng tại tầng mây bên dưới, ánh nắng vẩy vào mái tóc dài màu trắng bạc của nàng bên trên, chiết xạ ra hào quang chói sáng. Không phải là Mộng Nhưng là ai? Mộng Nhưng? Đối giao la thất thanh, hai mắt trợn tròn xoe, ngươi không chết, ngươi làm sao lại ở đâu? Nàng quan sát tỉ mỉ lấy Mộng Nhưng, chỉ thấy đối phương trên thân sạch sẽ, đừng nói vết thương, ngay cả một điểm vết máu đều không có, phản phất vừa rồi trường huyết chiến kia không có quan hệ gì với nàng. Cái này sao có thể? Mộng Nhưng tức giận liếc mắt, ngươi mới chết đâu? Ta rất tốt. Chờ một chút. Đối giao đột nhiên chú ý tới Mộng, mặc dù bên cạnh còn đứng lấy ba người, hai nữ một nam, đều mặc chưa từng thấy qua phục sức, khí tức nội liễm lại sâu không lường được, bọn họ là ai? Nàng trong nháy mắt cảnh giác lên, tay lặng lẽ sờ về phía bên hông cốt thứ, hải tộc vừa kinh lịch đại chiến, nếu là lại đến một nhóm địch nhân, hậu quả khó mà lường được. Chớ khẩn trương. Mộng Nhưng tranh thủ thời gian quát tay, ngự khí mang theo vài phần bội vàng, bọn hắn là ân nhân. Vừa rồi tôn này phát tướng, chính là vị tiền bối này xuất thủ. Nàng cố ý tăng thêm tiền bối hai chữ, ánh mắt rơi vào cầm đầu nam tử trẻ tuổi trên thân, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Phải biết, vừa rồi chính là vị tiền bối này trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ Bích Thủy Quốc, phần này thực lực, đơn giản thâm bất khả trắc. Bối giao trong nháy mắt kẹt tại trong cổ họng, trên mặt cảnh giác cứng đờ, thay vào đó là khó có thể tin chấn kinh. Nàng ngơ ngác nhìn qua ba người kia, nhất là cầm đầu nam tử, đối phương nhìn qua không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động, nhưng nàng dùng hết lực khí toàn thân, đều nhìn không thấu tu vi của đối phương sâu cạn. Phản phất đứng ở nơi đó không phải người, mà là một mảnh sâu không thấy đáy tinh không. Cương, vừa rồi tôn này phát tướng, là tiền bối ngài. Bối giao thanh âm đều đang phát run, phía sau lưng trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nàng vừa rồi vậy mà đối vị này đại lão bày ra cảnh giác tư thái, thật sự là quá lớn mật. Nàng tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, ngay cả thở mạnh cũng không dám, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, vị tiền bối này tuyệt đối không nên so đo vừa rồi thất lễ, không phải toàn bộ hải tộc, sợ là thật muốn từ trên đời này biến mất. Hàn Bình chờ hải tộc cường giả khi biết điểm này về sau, toàn bộ đều thất kinh, không dám ở Diệp Trần trước mặt lỗ mãng, vội vàng quỳ gối giữa hư không. Tạ tiền bối tương trợ, cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Cảm kích thanh âm vang vọng toàn bộ hải vực. Diệp Trần không nói gì, là ưu nhược mở miệng, nhà ta sư tôn cũng không phải cố ý cứu các ngươi, không cần khách khí như thế. Nàng trên miệng nói không cần khách khí như vậy, nhưng bối giao các nàng nhưng không dám nhận thật, vẫn như cũ biểu hiện được rất cung kính. Diệp Trần cũng không để ý đến bọn hắn, mà là bắt đầu đánh giá đến bị tích lũy thành một đoàn quỷ dị lực lượng. Hắn không phải muốn cứu vớt hải tộc, chỉ là đơn thuần tại nhằm vào Bích Thủy Quốc thôi. Những này quỷ dị lực lượng tụ tập cùng một chỗ, giống như là một đoàn không ngừng bặm bẹo màu đỏ sẫm huyết dịch, nhìn xem liền phi thường làm người ta sợ hãi. Hải tộc các cường giả nhìn xem Diệp Trần tựa hồ đang tự hỏi cái gì, bọn hắn cũng không dám tùy tiện phát ra động tĩnh, sợ nhau nhau đến vị tiền bối này. Bất quá, bọn hắn cũng đối cái này một đoàn màu đỏ lực lượng cảm giác đến hiếu kỳ. Nếu như bọn hắn không có nhớ lầm, rất nhiều Bích Thủy Quốc cường giả thể nội liền có loại lực lượng này tồn tại, mà lại bọn hắn vừa rồi thể nội cũng gặp loại này lực lượng quỷ dị xâm lấn. Nghĩ tới đây, bọn hắn mới đột nhiên giật mình, trong cơ thể mình quỷ dị lực lượng, làm sao tất cả đều biến mất vô ảnh vô tung? Bọn hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng, cố lực lượng kia đối với mình tra tấn đến cùng có bao nhiêu thống khổ. Bọn hắn đã từng nếm thử khu trục cố lực lượng kia, nhưng là cố lực lượng kia quá mức bá đạo, bọn hắn sửng sốt một chút biện pháp cũng không có. Nhưng bây giờ, làm sao tất cả đều biến mất không còn một mảnh? Chẳng lẽ cùng vị tiền bối này có quan hệ? Tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng chỉ có loại khả năng này, cái này tiền bối đối loại này lực lượng quỷ dị rõ ràng cảm thấy rất hứng thú, như vậy tiện tay giúp bọn hắn đem lực lượng trong cơ thể cho lấy ra, cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Hàn Bình trong bọn họ tâm một trận chấn kinh. Vì khu trục cố lực lượng kia, bọn hắn thế nhưng là tốn không ít tâm tư, bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ cầm loại lực lượng kia không có bất kỳ biện pháp nào. Vị tiền bối này vừa ra tay, không chỉ có thể giúp bọn hắn đem cố lực lượng kia trừ bỏ sạch sẽ, mà lại đây hết thảy tiến hành vẫn là tại bọn hắn không có chút nào phát giác tiền để phía dưới. Cái này tương đương chi khủng bố. Vị tiền bối này đến cùng là lai lịch gì? Linh Khê đại lục ở bên trên còn có loại cao thủ này sao? Bọn hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng Diệp Trần thực lực đến cùng cường hãn tới trình độ nào. Bọn hắn chỉ biết là, dù là phóng nhãn toàn bộ Linh Tê đại lục, hẳn là cũng không tìm tới có thể cùng vị tiền bối này sánh vai cường giả. U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu, các nàng thì là học Diệp Trần dáng vẻ, quan sát loại này lực lượng quỷ dị. Có thể làm cho sư tôn như thế để ý đồ vật, tuyệt đối không thể nào là hàng thông thường. Sư tôn, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Ta cảm giác hắn cùng toàn bộ thế giới đều không hợp nhau, mà lại lộ ra một cỗ quỷ dị, để cho người ta cảm thấy vô cùng bất an. Tạ Bồ Nhu thần sắc dị thường nghiêm trọng, loại lực lượng này nàng thấy đều chưa thấy qua. Diệp Trần nhàn nhạt giải thích nói, đây chính là quỷ dị lực lượng, sở dĩ cùng thế giới này không hợp nhau, bởi vì nó vốn là không thuộc về thế giới này. Nói đến đây, Diệp Trần chăm chú nhìn các nàng, hai người nói ra, tương lai một ngày nào đó, đối thủ của các ngươi chính là loại lực lượng này, các ngươi muốn đối phó chính là quỷ dị sinh linh. Hai người bọn họ tiểu nha đầu rất ít có thể nhìn thấy Diệp Trần chăm chú dáng vẻ, đương Diệp Trần nghiêm túc thời điểm, đã nói lên chuyện này tuyệt đối nhỏ không được. Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược hai người cũng biểu hiện được mười phần ngưng trọng cùng chăm chú. Quỷ dị sinh linh, chính là giống vừa rồi Bích Thủy Quốc những người kia như thế sao? Nhưng là ta nhìn giống như cũng không có gì ly kỳ. Đối với cái này, U Nhược vẫn còn có chút không biết rõ. Bích Thủy Quốc những người kia xác thực rất lợi hại, xa so với bình thường cùng giai cường giả còn mạnh hơn. Mà loại này lực lượng quỷ dị, có thể hoàn toàn thay đổi một người thần trí cùng nhận biết, từ điểm đó tới nói, xác thực rất đáng sợ. Nhưng là nếu để cho nàng đối đầu cùng cảnh giới quỷ dị sinh linh, U Nhược cảm thấy mình khẳng định có thể lấy được nghiền ép tính thắng lợi. Tại đối mặt cùng giai cường giả thời điểm, loại này tự tin nàng vẫn phải có. Nghe được U Nhược nói như vậy, Diệp Trần lại lắc đầu, đó là bởi vì ta đủ mạnh, cho nên mới lộ ra bọn hắn rất yếu. Trên thực tế, quỷ dị lực lượng chính là bọn hắn ỷ trượng lớn nhất, nếu để cho quỷ dị lực lượng xâm lấn thân thể của các ngươi chưa hẳn có thể đỡ nổi. U Nhược cùng Tạ Bội Nhu hai người đều lộ ra hết sức kinh ngạc. Chương 1075, chủ động tiếp nhận tôi luyện. Chương 1075, chủ động tiếp nhận tôi luyện các nàng làm Côn Luân thân truyền đệ tử, thiên phú tiềm lực đã là thượng thương thần giới đỉnh tiêm trình độ, phóng nhãn toàn bộ thượng thương thần giới, có thể vượt qua các nàng người đều không có mấy cái a. Người khác gánh không được quỷ dị lực lượng xâm lấn, không có nghĩa là các nàng cũng gánh không được. Các nàng cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, nhiều ít vẫn là có chút không phục. Sư tôn, ta muốn xem thử một chút, cái này cái gọi là quỷ dị lực lượng, có phải thật vậy hay không bá đạo như vậy? Chẳng lẽ ngay cả ta cựu kiếp thần lôi cũng không có cách nào hủy diệt nó? Tạ Bồ Nhu kiêu ngạo mà lưỡng ngực, biểu thị nghĩ thử một lần quỷ dị lực lượng tư vị. Đường đường Côn Luân Thánh Địa thân truyền đệ tử, không có khả năng ngay cả điểm ấy lực lượng đều gánh không được à? U Nhược mặc dù không có Tạ Bồ Nhu mạnh như vậy lòng hào thắng, nhưng nàng cũng là một cái rất kiêu ngạo người. Sư tôn đem cái này quỷ dị lực lượng nói đến đều muốn vô địch, còn nói nàng chưa hẳn gánh bắt được. Kia nàng liền càng muốn thử một lần đến cùng là cái chuyện gì xảy ra. Sư tôn, ta cũng muốn. Mà lại, không đến cuối cùng thời khắc, sư tôn ngươi tuyệt đối không nên ra tay giúp đỡ, ta nhất định có thể gánh bắt được. U Nhược thần sắc nghiêm túc nói với Diệp Trần. Hai người bọn họ cũng không tin, chỉ có ngần ấy quỷ dị lực lượng, có thể bắt các nàng thế nào. Nhìn thấy các nàng hai người không tin mình bộ dáng, Diệp Trần không có sinh khí, không có cảm thấy các nàng là tại chống đối mình, hắn ngược lại lộ ra hài lòng thần sắc. Làm Côn Luân thân truyền đệ tử, các nàng liền nên có loại này tính tình cùng thái độ. Hắn cái này đương sư tôn đích thật rất quyền uy, cũng có thể để các nàng ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng là, đệ tử của hắn nếu như chỉ là một vị địa nghe hắn, tương lai ngược lại khó thành đại khí. Tại đi hướng đỉnh phong trên đường, đầu tiên chính là muốn có đầy đủ tự tin, phải tin tưởng mình, mà không phải sẽ chỉ ỷ lại người khác. Tốt, đã các ngươi đều nói như vậy, vi sư liền để các ngươi thử một chút. Diệp Trần cười ha ha một tiếng, sau đó đem cái này một đoàn quỷ dị lực lượng chia hai nửa, hướng về phía trước đẩy, riêng phần mình đánh vào U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu thể nội. Quỷ dị lực lượng vừa tiếp xúc với thân thể của các nàng liền gấp địa vào, tựa như không kịp chờ đợi muốn triệt để thay thế đi linh hồn của các nàng đồng dạng. Cách làm này để ở đây hải tộc các cường giả thấy kinh hồn táng đảm. Bọn hắn đều thể nghiệm qua bị quỷ dị lực lượng xâm lấn thống khổ, biết rõ bị quỷ dị lực lượng tra tấn thời điểm là bực nào tuyệt vọng. Lấy bọn hắn thực lực ứng đối quỷ dị lực lượng thời điểm còn như vậy gian nan, thậm chí đều không có cách nào. Hai cái này tiểu cô nương thực lực có vẻ như so với bọn hắn yếu đi rất nhiều, các nàng thật sự có thể chống đỡ được sao? Bất quá nghĩ đến vị tiền bối này thần thông quảng đại, bọn hắn cảm thấy mình lo lắng tựa hồ có chút dư thừa. Có vị tiền bối này tại, hai tên đồ đệ của hắn không đến mức phát sinh nguy hiểm. Hàn Bình cùng Bối Giao, ngậm nhưng bọn hắn cũng nghiêm túc quan sát hai cái này tiểu cô nương biến hóa, bọn hắn cũng muốn biết, đương quỷ dị lực lượng ngay tại ăn mòn một người thời điểm, quá trình của nó như thế nào. U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người đều làm xong chuẩn bị tâm lý, bất quá, tại quỷ dị lực lượng nhập thể trong nháy mắt đó, các nàng vẫn là hung hăng run rẩy một chút. T. Hai người bọn họ đều cảm nhận được thống khổ khó tả. Cố lực lượng này quá mức tà ác cùng bá đạo, vừa tiến vào thân thể của các nàng liền bắt đầu không chút kiêng kỵ xâm chiếm tất cả của các nàng bộ, bao quát huyết dịch, tiên lực, thậm chí là thần hồn, đều hận không thể trong thời gian ngắn nhất đưa các nàng thân thể thanh tẩy một lần. Một khi bị quỷ dị lực lượng hoàn thành toàn diện thanh tẩy như vậy, các nàng sẽ biến thành một người khác, liền như là trước đó Bích Thủy Quốc cường giả như thế. Từ trong cơ thể của ta lăn ra ngoài. Tạ Bồ Nhu phát ra một tiếng nhỏ cọp cái hung ác gầm nhẹ, nàng cả người cũng nhịn không được địa run rẩy lên, điều động thể nội tiên lực, muốn đem cố lực lượng này cho đổi ra ngoài. Thế nhưng là, làm nàng không có nghĩ tới là, đương nàng tiên lực hóa thành dòng lũ, xung kích đến quỷ dị trên lực lượng thời điểm, không chỉ có không có thể đem đối phương cho khu trục rơi, ngược lại tính cả mình tiên lực đều bị quỷ dị lực lượng cho đồng hóa. Chỉ một cái mắt, nàng tiên lực bắt đầu cấp tốc biến thành màu đỏ sậm, hơn nữa còn tại hướng chỗ càng sâu lan tràn. Dựa theo hiện tại cái tốc độ này, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần thời gian một nén nhang, nàng toàn thân trên dưới tiên lực liền dẫn đầu bị thay thế đi. Tại sao có thể như vậy? Tạ Bồ Nhu giật mình kêu lên, thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt, thống khổ cũng lật ra gấp bội. Quỷ dị lực lượng bá đạo trình độ còn xa hơn siêu dự liệu của nàng. Nàng rốt cuộc minh bạch sư tôn vì sao lại đối quỷ dị lực lượng nghiêm túc như vậy, một khi để loại vật này không hạn chế địa tàn mở, toàn bộ thượng thương thần giới thật sẽ gặp nạn. Một bên khác, U Nhược thân thể cũng đang run rẩy. Nàng đồng dạng sử dụng tự thân tiên lực, khu trục quỷ dị lực lượng. Nhưng là giống như Tạ Bồ Nhu, tại tự thân tiên lực tiếp xúc đến quỷ dị lực lượng trong nháy mắt, trước hết nhất tiếp xúc kia bộ phận lập tức liền bị đồng hóa. Nàng ý thức được, cái này đã không thuộc về hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt ở giữa đấu, đây là quy tắc đọ sức. Loại này quỷ dị lực lượng, đại biểu là một loại khác quy tắc. Đây là quy tắc muốn đem ta đồng hóa. U Nhược rất là thông minh, lập tức liền ý thức được quỷ dị lực lượng bản chất. Bất quá, nghĩ đến là một chuyện, có thể hay không đem nó giải quyết, lại là một chuyện khác. Vẹn vẹn thời gian 10 hơi thở, U Nhược liền thống khổ đến run rẩy kịch liệt, nàng gương mặt xinh đẹp giờ phút này bảy biện ra chưa từng có vật mẹo, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, tựa như sau một khắc liền muốn triệt để sụp đổ đồng dạng. Diệp Chân ở một bên chiếu khán, hắn mặt không biểu tình, không có thay đệ tử thống khổ cảm thấy đau lòng, cũng không có lo lắng an nguy của các nàng. Phản phất, hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể thoát ly hắn trưởng khống. Hải tộc các sinh linh thấy trái tim đều tại co rúm, nguyên lai bị quỷ dị lực lượng xâm lấn là đáng sợ như vậy sự tình. Cũng may mắn trong cơ thể của bọn họ lực lượng bị vị này nhân tộc tiền bối cho rút ra, bằng không, bọn hắn căn bản không có khả năng chống cự. Cũng không biết hai cô bé này đều có thể không thể gánh vác được. Mộng Nhưng khẩn trương cắn môi đỏ, nàng đích thân thể nghiệm qua loại thống khổ này cùng tuyệt vọng, biết cái này có bao nhiêu khó chịu. Bối Giao lắc đầu nói khẽ, ta cảm thấy quá sức, các nàng khẳng định là ngăn không được ăn mòn, nhưng là không quan hệ, có vị tiền bối này tại, sẽ không xảy ra vấn đề. Nàng cũng không cảm thấy hai cái này nữ hài chống đỡ được quỷ dị lực lượng, lại tiếp tục như thế, bị toàn bộ ăn mòn là chuyện sớm hay muộn. Cũng chính là có vị tiền bối này ở chỗ này giữ cửa ải, các nàng mới không cần lo lắng xảy ra vấn đề. Bằng không mà nói, không người có thể cứu. Tất cả mọi người ở đây đều chú ý U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người biến hóa, tâm tình của mọi người cũng đi theo phát sinh biến hóa. Chỉ có Diệp Trần, từ đầu đến cuối đều biểu hiện được cực kỳ lạnh nhạt, ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Bởi vì hắn biết, hiện tại thống khổ cũng là vì tương lai càng thêm cường đại. Hiện tại thích ứng quỷ dị lực lượng ăn mòn, như vậy về sau gặp lại quỷ dị lực lượng xâm lấn thời điểm, hai người bọn họ đều có thể làm đến không nhìn thẳng. Chương 1076, tràn ngập hủy diệt cửu kiếp thần lôi. Chương 1076, tràn ngập hủy diệt cửu kiếp thần lôi. Tạ Bồ Nhu giờ phút này đã cực kỳ thống khổ, toàn thân run rẩy kịch liệt không thôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng sống nhiều năm như vậy, mặc dù vẫn là rất trẻ trung, nhưng là loại thống khổ này nàng còn là lần đầu tiên kinh lịch, nàng cảm thấy mình linh hồn đều có loại bị cưỡng ép xé rách thê thảm đau đớn. Thống khổ đến cực hạn, nàng đều mất đi ngoại bộ cảm giác, ý thức cũng từ từ đi hướng tan rã. Giờ phút này, tại ngoại giới đám người trong mắt, bọn hắn nhìn thấy Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược thân thể hai người đã bị hào quang màu đỏ triệt để bao phủ lại. Loại hào quang màu đỏ này chính là từ trong cơ thể của các nàng tản ra, từ trong ra ngoài bắn ra, cái này nói rõ, thân thể của các nàng đã bị chiếm cứ nhiều lắm, nói không chừng đều đã vượt qua tám thành. Lại tiếp tục như thế, tiếp qua không lâu, hai người bọn họ thật xong đời. Tạ Bồ Nhu bị buộc đến tuyệt cảnh, nàng một thân tiên lực đã bị ăn mòn đến 7-8 phần, còn lại một điểm lực lượng, chỉ có thể để nàng tạm thời kéo dài hơi tàn. Ta không nhận mệnh, ta sẽ không cứ như vậy nhận mệnh. Tạ Bồ Nhu đáy lòng phát ra phẫn nộ, không cam lòng gầm thét, cùng lúc đó, nàng rốt cục bắt đầu điều động thể nội cửu kiếp thần lôi. Dầm dầm, màu đỏ cửu kiếp thần lôi từ trong cơ thể của nàng các nơi chống giống tuôn ra, tựa như triệt để mất khống chế lôi hải, không giữ lại chút nào bạo phát ra, sau đó xung kích tại quỷ dị lực lượng phía trên. Cửu kiếp thần lôi cùng quỷ dị lực lượng, hai đều là màu đỏ. Nhưng là, hai tại về màu sắc mặt, thoáng có chút không giống, dùng mắt thường cũng có thể phân biệt ra được. Quỷ dị lực lượng khuynh hướng màu đỏ sẫm, cửu kiếp thần lôi tương đối tiên diễm, đương hai tiếp xúc thời điểm, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, hai loại màu đỏ lực lượng điên cuồng địa lẫn nhau xé rách, thôn phệ, hủy diệt. So với quỷ dị lực lượng là mù, tàn bạo, chẳng lành, cửu kiếp thần lôi thì là bạo ngược, hủy diệt, nóng nảy. Hai ở giữa có khác biệt to lớn. Lần này, quỷ dị lực lượng không có giống trước đó như thế, thoải mái mà ăn mòn lực lượng của nàng, mà là vậy mà thật bị cửu kiếp thần lôi chặn lại, không có cách nào tiến lên. Lốt buốt, cửu kiếp thần lôi tỏa hào quang rực rỡ, hồ quang điện không ngừng mà nhảy lên, lấy đáng sợ lực lượng hủy diệt, không ngừng mà phá hủy quỷ dị lực lượng. Đồng dạng, quỷ dị lực lượng cũng tại đếm thử ăn mòn cửu kiếp thần lôi. Chỉ là, lần này, quỷ dị lực lượng không thể lấy được thượng phong, ngược lại là cửu kiếp thần lôi đại hiện thần uy, đem quỷ dị lực lượng liên tiếp tiêu diệt, vậy mà từ từ đem chàng tử tìm trở về. Một màn này, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Bởi vì, trên thân Tạ Bồ Nhu bị một đoàn màu đỏ lôi đỉnh cho bao trùm. Nàng toàn thân trên dưới màu đỏ hồ quang điện nhảy lên, cỗ này lôi điện chi lực, phóng thích ra một loại làm người ta kinh ngạc run rẩy năng lượng, cho dù là ở đây thần hoàng các cường giả, đều không thể bình tĩnh. Đây không phải lực lượng mạnh yếu ảnh hưởng, bọn hắn thân là thần hoàng cường giả, không thể lại sợ hai thần quân cường giả lực lượng. Nhưng là bọn hắn cảm giác được, loại này màu đỏ lôi đỉnh chính là cấp độ bên trên ưu việt, vượt qua bọn hắn ở đây bất luận người nào lực lượng, áp đảo bất luận kẻ nào phía trên. Thật là đáng sợ khí tức hủy diệt. Đây là cái gì lôi đỉnh? Nếu là ta nhiễm, chỉ sợ hạ chàng đều sẽ rất thảm. Hàn Bình đối cố này lôi đỉnh vô cùng e dè, hắn rất khó tin tưởng, mình có một ngày vậy mà lại tại một cái thần quân cường giả trên thân, sinh ra sợ hãi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, đây cũng là chân thực. Bởi vậy có thể thấy được, loại này màu đỏ sức mạnh sấm sét cấp độ đến cùng đến cỡ nào cấp cao. Bối Giao thần sắc kinh ngạc, nàng môi đỏ nhẹ nâng nói ra, ta từng nghe nói qua nhân tộc số lượng đông đảo, cho nên dễ dàng sinh ra các loại thể chất đặc thù, cô gái này khẳng định cũng là một loại nào đó thể chất đặc thù. Liên quan tới thể chất đặc thù, kỳ thật bọn hắn hải tộc sinh linh cũng sẽ có, nhưng là đạn sinh xác suất thật sự là thật quá thấp. Hải tộc sinh linh càng coi trọng huyết mạch mà không phải thể chất. Mà nhân tộc sinh linh số lượng đông đảo, tại như thế lớn cơ số phía dưới, luôn có thể đạn sinh ra một chút thể chất đặc thù. Đương nhiên, thể chất đặc thù cũng có mạnh có yếu yếu một chút thể chất đặc thù, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, nhiều nhất chính là so với bình thường người hơi mạnh hơn một chút. Nhưng là cấp cao nhất những cái kia thể chất đặc thù liền phi thường khủng bố. Những người kia tiềm lực vô hạn, tu luyện không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại hạn mức cao nhất cực cao, bọn hắn chính là cấp cao nhất thiên tài, chỉ cần nửa đường không có chết yểu, tương lai đều có thể trở thành chúa tể một phương. Rất rõ ràng, cô gái này chính là trong đó một loại. Cái này màu đỏ thần lôi, để nàng đều cảm thấy sợ hãi. Ngay cả nàng loại này thần hoàng cường giả đều như thế, như vậy cùng Tạ Bồ Nhu cùng cảnh giới thần quân các cường giả thì càng thêm e ngại. Cựu kiếp thần lôi danh xưng cùng thời kỳ đều giết. Cùng cảnh giới cường giả phàm là gặp cựu kiếp thần lôi tập kích, đều sẽ không thể ngăn cản hủy diệt. Giết cùng thời kỳ cường giả liền như giết gà đơn giản. Về phần cảnh giới cao hơn nàng thần vương cường giả, hạ chàng cũng không khá hơn chút nào, một khi gặp cựu kiếp thần lôi công kích, nhẹ thì gặp trọng thương, nặng thì trực tiếp hủy diệt. Đây chính là cựu kiếp thần lôi uy lực. Lúc này, toàn thân đen nhánh đại bạch tuột co vào thân thể, cũng tương tự hóa thành hình người, đi vào đám người bên người. Mực giết thần hoàng thần sắc vô cùng ngưng trọng nhìn xem Tạ Bồ Nhu trên người màu đỏ lôi đỉnh, hắn bỗng nhiên nghĩ đến nhân tộc trong truyền thuyết đặc thù nào đó thể chất, sẽ không phải là cựu kiếp tiên thể a? Mực giết thần hoàng nhịn không được mở miệng nói. Tại tất cả hải tộc trong rừng rậm, hắn đối với ngoại giới nhận biết nên tính là phong phú nhất. Liên quan tới nhân tộc rất nhiều tri thức, hắn đều giải qua. Cho nên, hắn lập tức nghĩ tới một loại rất mạnh thể chất, cựu kiếp tiên thể. Căn cứ ghi chép, cựu kiếp tiên thể tu luyện tới cực hạn thời điểm, liền có thể đản sinh ra cựu kiếp thần lôi. Mà loại này cựu kiếp thần lôi nhan sắc chính là màu đỏ. Các loại đặc thù đều có thể cùng cô gái này đối được. Nghe được Mực Giết Thần Hoàng nói như vậy, Bối Giao cảm thấy 10 phần hiếu kỳ, Mực Giết Thần Hoàng, cựu kiếp tiên thể là cái gì? Những người khác cũng đều nhao nhao tràn ngập nghi hoặc cùng hiếu kỳ nhìn lại. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Mực Giết Thần Hoàng còn có thể hiểu những kiến thức này. Mực Sát Thần Vương ngữ khí ngưng trọng, kia là nhân tộc một loại rất mạnh thể chất đặc thù, tu luyện tới cực hạn thời điểm liền sẽ sinh ra loại này màu đỏ thần lôi. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng là cựu kiếp tiên thể cực mạnh, nghe nói cựu kiếp thần lôi có thể hủy diệt hết thảy. Đám người nghe được hắn nói như vậy, cũng đều cảm thấy 10 phần chấn kinh. Không nghĩ tới, bọn hắn có thể ở chỗ này gặp phải một cái nhân tộc đỉnh cấp thể chất. Đây chính là cựu kiếp thần lôi sao? Đích thật là tràn đầy khí tức hủy diệt, giống như hận không thể diệt đi tất cả sinh linh. Tại bọn hắn còn tại thảo luận cái gì là cựu kiếp tiên thể thời điểm, Tạ Bồ Nhu đông nhiên phát ra kêu to một tiếng, cùng lúc đó, trong cơ thể nàng cựu kiếp thần lôi giống như là triệt để bạo phát, từ thể nội điên cuồng phóng xuất ra. Mà những cái kia muốn ăn mòn thân thể nàng quỷ dị lực lượng, tại tiếp xúc đến cuồng bạo vô cùng cựu kiếp thần lôi về sau, thế mà ngạnh sinh sinh bị ma diệt, phá hủy. Chương 1077, hai cái đặc thù đệ tử chương 1077, hai cái đặc thù đệ tử quỷ dị lực lượng đang không ngừng bại lui, tại cựu kiếp thần lôi xung kích phía dưới, quỷ dị lực lượng không có cách nào lại bảo trì trước đó cái chủng loại kia hung mãnh tư thái. Nhìn thấy màu đỏ cựu kiếp thần lôi bắt đầu chiếm thượng phong, tất cả mọi người cảm thấy giật mình, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nàng thật làm được. Trong cơ thể nàng đản sinh cựu kiếp thần lôi thật có mạnh mẽ như vậy sao? Thậm chí ngay cả loại này quỷ dị lực lượng đều có thể đánh lui. Không phải đánh lui, mà là đem nó hủy diệt đi. Lôi đình ở trong truyền ra ngoài hủy diệt tính khí tức, ngay cả ta đều muốn sợ hãi. Đây chính là nhân tộc thể chất đặc thù sao? Không khỏi cũng quá cường đại đi. Hải tộc các cường giả vô cùng giật mình, những này thể chất đặc thù có đặc chất, viễn siêu bọn hắn hải tộc huyết mạch chi lực. Loại này màu đỏ thần lôi, cũng không phải là bình thường người có thể chống đỡ. Đây là cô gái này thực lực yếu nhược chờ nàng lại trưởng thành, nàng tuyệt đối có thể đem màu đỏ sức mạnh xâm xét, phát huy đến cực hạn. Trong lúc nói chuyện, Tạ Bồ Nhu lần nữa phát ra kêu to một tiếng, thể nội cựu kiếp thần lôi lần nữa tăng gọn. Lấy nàng thân thể làm trung tâm, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực bạo phát ra, giống như là hóa thành một cái màu đỏ lôi đỉnh mặt trời, phương biên hơn 1000 dặm đều bị bao phủ ở bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là màu đỏ lôi đỉnh. Nơi này, nghiêm nhiên biến thành một cái khắp nơi tràn ngập cựu kiếp thần lôi không gian. Cháy mau, ngàn bạn không thể bị cái này lôi đỉnh nhiễm đến, nếu không tiền phức lớn rồi. Không thể dừng lại ở đây, chạy. Hải tộc các sinh linh phát giác được khí tức nguy hiểm, sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian xoay người bỏ chạy chạy, căn bản không dám có bất kỳ dừng lại. Trực giác của bọn hắn nói cho bọn hắn, nếu như bị cái này màu đỏ lôi đỉnh chạm đến, rất có thể sẽ phát sinh thật không tốt sự tình. Dám dừng lại tại nguyên chỗ người, cũng chỉ có một chút đối với thực lực mình có tự tin cường giả. Những này một số nhỏ hải tộc cường giả sở dĩ chọn dừng lại, cũng là bởi vì bọn hắn rất muốn tự mình cảm thụ một chút loại này lôi đỉnh đến cùng có cỡ nào thần uy. Đương thân thể của mình bị màu đỏ lôi đỉnh đập nện thời điểm, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, có một loại khí tức hủy diệt bỗng nhiên xông vào trong cơ thể của mình. Cố khí tức này, dị thường bá đạo cùng đáng sợ, tựa hồ muốn trong nháy mắt đem bọn hắn thể nội tất cả sinh cơ đều cho diệt tuyệt đồng dạng. Phát giác được điểm này, bọn hắn thần sắc khẽ biến. Thật cường hãn khí tức, tràn đầy hủy diệt tính. Ta sở dĩ có thể gánh vác được, đó cũng là bởi vì ta thực lực mạnh hơn nàng. Nếu là ta cùng nàng cùng cảnh giới, không, coi như ta cao hơn nàng ra mấy cái tiểu cảnh giới, đều sẽ có bị hủy diệt khả năng. Nếu là cùng cảnh giới, trong nháy mắt này, ta đã chết. Chết không được có thể ma diệt rơi quỷ dị lực lượng, cựu kiếp thần lôi quả nhiên là kinh khủng. bọn hắn tự thể nghiệm đến cựu kiếp thần lôi ở trong lần chứa cố này lực lượng bị diệt, đều rất là giật mình. Cũng may mắn cảnh giới của mình so tiểu cô nương kia cao rất nhiều, bằng không bọn hắn tuyệt đối là gánh không được. Cựu kiếp thần lôi nhập thể, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Tạ Bồ Nhu bên này đang toàn lực buộc phát ra thể nội cựu kiếp thần lôi về sau, những cái kia quỷ dị lực lượng cũng bị nàng triệt để thanh trừ hết, không có bất kỳ cái gì lưu lại. Chỉ bất quá dạng này buộc phát đối với nàng mà nói cũng là to lớn tiêu hao. Vừa rồi nàng bị quỷ dị lực lượng dày vò đến gần mệnh kiệt lực, tâm thần hao hết, hiện tại lại triệt để phóng thích cựu kiếp thần lôi, tất cả tinh lực bị triệt để móc giống. Sư tôn, ta làm được. Tạ Bồ Nhu thanh âm suy yếu, nhưng là ngữ khí kiên định, cũng cười vui vẻ. Nàng biết mình khẳng định không có cho sư tôn mất mặt. Diệp Trần thỏa mãn gật đầu, không tệ, ngươi chiến thắng mình. Tạ Bồ Nhu đã dựa vào lực lượng của mình xua tán đi quỷ dị lực lượng, tiếp xuống chỉ còn lại ưu nhược. Ưu nhược cùng Tạ Bồ Nhu khác biệt, lực lượng của nàng không có Tạ Bồ Nhu như thế bạo liệt, tràn ngập hủy diệt tính, bởi vậy tốc độ của nàng chậm chạp. Bất quá nàng lúc này tình huống cũng không tệ lắm, đã kháng trụ quỷ dị lực lượng xâm lấn, đồng thời dựa vào tự thân lực lượng đem quỷ dị lực lượng đẩy ra bên ngoài cơ thể, mơ tưởng chiếm cứ thân thể của ta. Ưu nhược khuôn mặt nhỏ bởi vì quá độ thống khổ mà trở nên dữ tợn, ngũ quan đều muốn bắt đầu bặm mẹo. Nàng toàn thân bao khỏa tại một đoàn màu u lam dòng nước bên trong, đem mình bao thành một người kén. Thể nội quỷ dị lực lượng thì là bị nàng một chút xíu địa bức ra bên ngoài cơ thể. Ầm ầm. Trong cơ thể nàng đại biểu cho bản nguyên u lam chi lực, giờ phút này giống như là biển cả nhấc lên vạn trượng sóng cả, bộc phát ra phi thường lực lượng khổng lồ, một đợt tiếp một đợt xung kích tại quỷ dị lực lượng phía trên. Đợt tấn công thứ nhất, đem quỷ dị lực lượng chặn lại. Đợt thứ hai xung kích, kỳ lực đạo điệp ra tại đạo thứ nhất xung kích phía trên, khiến cho lực lượng tăng lên mấy lần. Đợt thứ ba xung kích, lần nữa điệp ra, lực đạo đồng dạng gấp bội. Mấy sóng trùng kích vào đến, lực lượng đã lật ra rất nhiều lần, liên tiếp không ngừng, liên miên bất tuyệt, mà lại càng ngày càng mãnh liệt bành bái, càng ngày càng thế không thể đỡ. Thân thể nàng giãn ra, ngửa mặt lên trời thét dài, màu u lam bản nguyên chi lực từ thể nội triệt để bạo phát đi ra, đem xâm lấn quỷ dị lực lượng cọ rửa đến sạch sẽ. Đương quỷ dị lực lượng ly thể trong nháy mắt, thân thể nàng đều dễ dàng rất nhiều. Ngoại bộ màu u lam dòng nước đang chậm rãi lưu động, làm dịu thân thể của nàng, để nàng nhanh chóng khôi phục lại. Biểu hiện của nàng mặc dù không có cựu kiếp thần lôi khoa trương như vậy thị giác hiệu quả, thế nhưng là cho hải tộc sinh linh mang tới rung động, không chút nào không thua gì cựu kiếp thần lôi, thậm chí khoa trương hơn. Bởi vì tại trên người nàng, hải tộc các sinh linh vậy mà cảm thấy một loại áp đảo tự thân phía trên uy áp. Đây không phải tu vi cảnh giới bên trên bao trùm, mà là huyết mạch đẳng cấp ưu việt. Cô gái này hải tộc huyết mạch viễn siêu bọn hắn ở đây bất kỳ người nào. Nếu như nói bọn hắn là phổ thông huyết mạch lời nói, như vậy ưu nhược chính là thần tích huyết mạch, làm được chân chính siêu phàm, chân chính quan sát chúng sinh. Chuyện gì xảy ra? Cô bé này không phải nhân tộc sao? Nàng làm sao lại cho ta huyết mạch uy áp? Không đúng, nàng giống như không phải nhân tộc, nàng cũng là hải tộc. Hai chân của nàng đã biến thành đuôi cá. Nàng là hải tộc, là đồng loại của chúng ta. Thế nhưng là chúng ta hải tộc bên trong nào có mạnh mẽ như vậy huyết mạch? Tất cả hải tộc sinh linh đều sôi trào, bọn hắn không nghĩ tới nữ hải tử này lại là hải tộc sinh linh, mà lại huyết mạch cao cấp trình độ viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Phóng nhãn toàn bộ linh khê lớn lục hải vực, không có khả năng có bất kỳ một cái tộc quần huyết mạch có thể so sánh cô gái này cao cấp hơn. Đương nàng thi triển ra tự thân bản nguyên chi lực thời điểm, liền tại trận thần hoàng cấp cường giả đều có thần phục xúc động. Đây chính là huyết mạch áp chế hiệu quả. U nhược toàn thân tản ra tinh khiết u lam quang mang, nàng đã hiển hóa ra mình Bích Lân nhân ngư tộc bản thể, hai chân vươn dài, biến thành mỹ lệ nhân ngư cái đuôi, dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng. Chương 1078, tinh chuẩn khóa chặt quỷ dị đầu nguồn. Chương 1078, tinh chuẩn khóa chặt quỷ dị đầu nguồn. Ở đây tất cả hải tộc sinh linh đều thấy choáng mắt, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này hải tộc sinh linh. Nàng là cái gì tộc quần? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhân ngư. Tại chúng ta linh khê lớn lục hải vực bên trong, nhân ngư loại hình tộc đàn có rất nhiều, nhưng là ta cũng chưa từng thấy qua loại này. Đến từ phía ngoài thế giới khác sao? Nhưng cho dù là thế giới khác, ta cũng không thấy đến có dạng này đẳng cấp huyết mạch hải tộc tồn tại. Bọn hắn lớn tụ xung kích, ưu nhược tồn tại, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Bối giao chỉ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, hai người đệ tử, một cái là nhân tộc thể chất đặc thù, một cái khác là không biết thần bí hải tộc huyết mạch, nếu là hai cái này nữ hải trưởng thành, nên có bao nhiêu đáng sợ. Mặc sát thần hoàng lại nói, càng đáng sợ vẫn là vị tiền bối kia, hắn có thể thu hai người đệ tử, bản thân cũng rất không thể tưởng tượng nổi. Vị tiền bối này thực lực thâm bất khả trắc, Bích Thủy quốc nhiều cường giả như vậy, hắn nói giết liền giết, mà lại tinh chuẩn trúng đích. Đối với lực lượng tinh chuẩn trường khống, hắn đã đạt đến một cái mức độ khiến người nghe kinh hãi. U nhược bên này, nàng khu trục quỷ dị lực lượng hiệu suất mặc dù so ra kém Tạ Bồ Nhu, nhưng là nàng năng lực khôi phục so Tạ Bồ Nhu cựu kiếp tiên thể mạnh hơn không ít. Không đầy một lát nàng liền đã khôi phục được sắc mặt hồng nhuận. Nàng Bích Lân nhân ngư tộc huyết mạch vốn là am hiểu trị liệu, khôi phục theo bên người Diệp Trần lâu như vậy, huyết mạch của nàng chi lực lại thuế biến không biết bao nhiêu lần, so nguyên bản Bích Lân nhân ngư tộc huyết mạch cường đại quá nhiều lần. Sư tôn, không có nhục sứ mệnh. U nhược ánh mắt bên trong lộ ra tự tin và vẻ hưng phấn. Diệp Trần mỉm cười biểu thị tán thành, ngươi cũng rất tốt, hai người các ngươi có chút nằm ngoài dự đoán của ta. Diệp Trần một mực lo lắng hai người bọn họ tiểu nha đầu tương đối thuần chân, tâm tính lịch luyện tương đối kém, ý chí lực không có mạnh như vậy. Nếu như các nàng lần thứ nhất đối kháng quỷ dị lực lượng thất bại, kỳ thật cũng tỉnh có thể hiểu. Về sau chậm rãi bồi dưỡng, chậm rãi thích ứng, sẽ đối với quỷ dị lực lượng phát mẫn. Không nghĩ tới, hai cái này tiểu nha đầu mặt ngoài nhìn xem mềm manh, kỳ thật trong lòng rất ương ngạnh, thậm chí là rất kiêu ngạo. Các nàng tuyệt đối sẽ không cho phép mình bị loại này không hiểu thấu lực lượng cướp đi ý thức cùng thân thể. Mà lại, các nàng cũng hoàn toàn chính xác thành công. Có kinh nghiệm của lần này, các nàng đối quỷ dị lực lượng đã có rất sâu nhận biết cùng lý giải. Đương tương lai có một ngày, các nàng muốn một mình đối mặt loại lực lượng này thời điểm, liền sẽ không giật gấu ba bay, không biết nên ứng đối ra sao. Đây rốt cuộc thứ quỷ gì a? Kém chút đem ta giết chết. Tạ Bồ Nhu nhịn không được nhả rẫnh, nàng mặc dù chiến thắng quỷ dị lực lượng xâm lấn, nhưng là hồi tưởng lại vừa rồi cái chủng loại kia nguy hiểm, gấp gáp, thậm chí là tuyệt vọng, nàng vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Cái này ngay cả một góc của băng sơn cũng không tính, về sau các ngươi liền sẽ rõ ràng. Linh Khê Đại Lục sẽ xuất hiện quỷ dị lực lượng, nói rõ nơi này liền có chí ít một cái đầu nguồn. Diệp Trần lạnh nhạt mở miệng nói ra, liền như là trước đó tại Chư Thiên Vạn Giới gặp phải quỷ dị lực lượng đầu nguồn, cùng tại hư không giới mê vụ đầm lầy chỗ sâu gặp phải tế đàn đồng dạng. Quỷ dị lực lượng đều là có đầu nguồn. Linh Khê Đại Lục có lẽ cũng có cùng loại với bị phong ấn tế đàn, quỷ dị lực lượng từ đó đầu nguồn những này tiết lộ ra ngoài, đem Bích Thủy Quốc người cho lây nhiễm. Muốn tìm kiếm đầu nguồn, kỳ thật cũng không có khó như vậy. Phàm là tồn tại quỷ dị lực lượng địa phương, kia một phiến thiên địa quy tắc đều sẽ nhận xâm lấn, bị quỷ dị lực lượng cưỡng ép cải tạo trở thành một loại khác quỷ dị quy tắc. Đến lúc đó, kia một phiến thiên địa phản phất nhiễm lên một tầng hồng quang, cùng bình thường thế giới không hợp nhau. Cho nên, chỉ cần tìm được loại này không bình thường địa phương, liền có thể tìm tới đầu nguồn chỗ. Đây đối với Diệp Trần mà nói, càng không phải là vấn đề gì. Linh Khê Đại Lục rất rộng lớn, thậm chí so hư không giới đều muốn rộng lớn rất nhiều lần, nơi này đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt. Bất quá, Diệp Trần lực lượng thần hồn hơi quét một chút, dễ như trở bàn tay địa liền có thể bao trùm toàn bộ Linh Khê Đại Lục. Không đến thời gian một hơi thở, hắn liền hiểu rõ tại tâm. Ta đã tìm tới đầu nguồn chỗ, hiện tại liền đi xử lý, miễn cho tai họa càng nhiều người vô tội. Hắn không phải phổ biến trên ý nghĩa người tốt, thiện lương người, người vô tội tính mệnh trong mắt hắn, kỳ thật cũng không có gì có thể buồn xúc động. Nhưng hắn cũng không trở thành trơ mắt nhìn người vô tội tính mệnh bị quỷ dị lực lượng cho cướp đi. Hắn vừa dứt lời, Tạ Bồ Nhu cùng U Nhược hai người liền theo hắn đột nhiên biến mất. Toàn bộ trên mặt biển, chỉ để lại vẫn như cũ ở vào rung động cảm xúc ở trong hải tộc các sinh linh. Trên đại dương bao la, Bích Thủy Quốc đô thành đã chậm rãi đắm chìm đến trong biển, sóng biển ào ào điệu đánh thẳng vào Bích Thủy Quốc đô thành, rõ ràng nghe có chút ầm ĩ, lại cho người ta trong lòng mang đến yên tĩnh. Bối Giao nhìn xem trống rông phía trước, mang theo vẻ khiếp sợ nói, bọn hắn cái này biến mất. Mặc Sát Thần Hoàng ngữ khí ngưng trọng, ta căn bản không có phát giác được có bất kỳ không gian ba động. Nói xong, hắn cũng nhịn không được tự giễu nở nụ cười. Hắn không cảm giác được không gian ba động, đây không phải nói nhảm sao? Người ta tiền bối là cái gì cấp độ, mà chính hắn lại là cái gì cấp độ? Nếu như chính mình cũng có thể phát giác được vị tiền bối kia hành tung, cũng không trở thành kém chút chết trong cuộc chiến tranh này. Cuối cùng kết thúc, có vị tiền bối kia tại, như hôm nay dạng này kết nạn sẽ không có. Ngỗng nhưng mười phần cảm khái nói, từ vị tiền bối kia trong miệng, bọn hắn biết được rất nhiều trước kia cũng không biết bí mật. Thì như cái gọi là quỷ dị lực lượng, quỷ dị lực lượng tại Linh Khê Đại Lục là có đầu nguồn, nếu như là chính bọn hắn, khẳng định không có cách nào xử lý. Có cái này tiền bối ở đây liền không đồng dạng, tin tưởng không cần phế công phu gì, là có thể đem quỷ dị lực lượng cho dọn dẹp sạch sẽ. Mặc Sát Thần Hoàng không có đang nói chuyện, mà là một lần nữa biến hóa thành to lớn màu đen bạch tuộc, từ ngực một tiếng chui vào trong biển, chẳng biết đi đâu. Cái khác hải tộc cũng nhao nhao trở lại riêng phần mình tộc đàn gia viên. Trận chiến tranh này, để hải tộc sinh linh chết gần tám thành, trước kia lớn hạ dịch cục đã bị cải biến. Còn lại cái này hai thành hải tộc sinh linh, nói không chừng rất nhanh địa sẽ tiến vào một lần nữa tẩy bài câu. Ngoại bộ địch nhân như là đã được giải quyết, tiếp xuống chính là nội bộ xung đột lợi ích. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống trong biển rộng sẽ nhấc lên mặt khác gió tanh mưa máu, các tộc một lần nữa đoạt địa bàn, đoạt tài nguyên, đến lúc đó lại muốn chết một nhóm lớn hải tộc sinh linh. Theo hải tộc các sinh linh nhao nhao chui vào trong biển, xa xa trên mặt biển thì là có mấy đạo nhân tộc thân ảnh cấp tốc bay tới, dừng lại trên mặt biển. Cái này mấy thân ảnh chính là trước đó dám đến Bích Thủy Quốc, muốn cùng Bích Thủy Quốc đồng quy vu tận mây trôi quốc công chủ, cùng Lý tướng quân mấy người bọn họ. Bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất hướng bên này bay, ở giữa tiêu hao thời gian kỳ thật rất ngắn. Khi bọn hắn bay đến một nửa thời điểm, kỳ thật liền minh bạch, có lẽ mình đến chậm. Bởi vì bay đến một nửa thời điểm, bọn hắn cũng nhìn thấy kia một đạo to lớn vô cùng, đơn giản muốn vượt qua Linh Khê Đại Lục ngoại bộ pháp tướng. Chương 1079, đi vào vực sâu, coi như đạp thanh. Chương 1079, đi vào vực sâu, coi như đạp thanh. Nghe được nghi vấn của các nàng, Diệp Trần lạnh nhạt cười hồi đáp, các ngươi sư tôn ta có thể đem hắn đánh nghị ra xỉ đến, các ngươi tin hay không? U Nhược cùng Tạ Bồi Nhu hai người đều dùng sức gật đầu, tin. Đương nhiên tin. Các nàng tiếu dung rất là sáng lạ, sư tôn quả nhiên vẫn là đột nhiên một nhóm, vị cường giả kia có thể đánh ra tận diệt nguyên thì thế nào? Tại nhà mình sư tôn trước mặt, còn không chỉ là nhỏ tạp lạp gạo một cái mà thôi. Các nàng đối tầng thứ cao hơn lực lượng cũng không lý giải, nhưng là đối với nhà mình sư tôn, các nàng có tuyệt đối tín nhiệm. Diệp Chân mặt mỉm cười, lạnh nhạt mà cao thâm. Có thể đánh ra đạo này tận diệt nguyên cường giả, hắn thực lực hẳn là tại Hỗn Độn Thánh Hoàng nhất trọng cảnh giới, đối với người bình thường tới nói, xem như rất mạnh người. Hỗn Độn Thánh Hoàng, vô luận là để ở nơi đâu, đều có tư cách xưng một câu vô địch. Bất quá, ở trước mặt hắn, chỉ là một cái Hỗn Độn Thánh Hoàng nhất trọng cảnh giới, xác thực cũng là không nổi cái gì bằng nước, nói đến không khách khí, thậm chí ngay cả đề cập với hắn dạy cũng không xứng. Vô Tướng Thần Quốc vị kia Trấn Nguyên đại tướng quân, bản thân cảnh giới đã là Hỗn Độn Thánh Hoàng ngũ trọng, tại toàn bộ Vô Tướng Thần Quốc bên trong, đều có thể có tên tuổi cường giả. Nhưng là tại Diệp Trần trước mặt, còn không như thường nói giết liền giết. đi thôi, đi xuống xem một chút là cái gì tình huống. Diệp Trần mang theo hai người đệ tử hạ xuống Tẫn Diệt Viên biên giới. Vẫn chưa hoàn toàn tới gần, bọn hắn liền cảm nhận được có một cỗ phi thường hỗn loạn, tàn bạo ý niệm hướng về phía mình đánh tới. Đây là tồn tại ở Tẫn Diệt Viên ở trong một cỗ ý niệm, có lẽ đây cũng là dẫn đến Tẫn Diệt Viên bên trong đản sinh ra những quái vật kia nguyên nhân. Loại này lưu lại ý niệm đối với người khác mà nói là một cái thật lớn phiền phức. Nói chung, thần quân cảnh giới cường giả cũng không có cách nào tới gần nơi này, nếu không chỉ là loại này ý niệm xung kích đều đủ bọn hắn uống một bình. Muốn tại cỗ này ý niệm xung kích phía dưới bình yên vô sự lời nói, chí ít cũng là thần vương cảnh giới cường giả mới được. Diệp Trần muốn thanh trừ cỗ này ý niệm, kỳ thật cũng rất đơn giản. Bất quá, hắn cũng không thể để hai người đệ tử luôn sống ở mình che chở phía dưới. Nhất là tại các nàng đủ khả năng phạm vi bên trong, nên để chính các nàng đi tiếp nhận cỗ này áp lực, ma luyện các nàng tâm tính đồng thời, cũng có thể tăng lên các nàng đối lực lượng trường khống. Diệp Trần xem như không có cái gì phát sinh, Ú Nhược cùng Tạ Bồi Nhu hai nha đầu này lại ăn không nhỏ đau khổ. Cỗ này ý niệm rất là phức tạp, trong đó đã bao hàm rất nhiều loại cảm xúc, tỉ như đã từng một kích mở ra Tẫn Diệt Uyên cường giả kia ý niệm, cùng sinh tồn ở vực sâu loại những quái vật kia ý niệm, còn có đến Tẫn Diệt Uyên lịch luyện, lại chết tại Tẫn Diệt Uyên bên trong những cường giả kia không cam lòng. Ú Nhược cùng Tạ Bồi Nhu trước tiên gặp xung kích, các nàng cảm giác thần hồn của mình cũng bắt đầu đau nhức kịch liệt. Một loại rất hỗn loạn ý niệm, ngay tại cưỡng ép quấy nhiễu các nàng, để các nàng thành tỉnh đầu óc dần dần trở nên hỗn loạn, thậm chí là điên cuồng. So với quỷ dị lực lượng xâm lấn, cỗ này ý niệm xung kích sát thực yếu đi rất nhiều, cũng không có như thế tra tấn, nhưng không có nghĩa là nó sẽ không để cho người sinh ra thống khổ. Ú Nhược cùng Tạ Bồ Nhu chỉ là thần quân cảnh giới cường giả ấn lý thuyết, các nàng là không có cách nào tiếp nhận. Muốn sống, cũng chỉ có thể mau chóng rời đi nơi này, rời xa Tẫn Diệt Uyên. Ú Nhược khuôn mặt nhỏ tái nhợt mấy phần, phát ra thống khổ kêu rên, bước chân cũng không khỏi tự chủ lui về sau hai bước, cũng may nàng vẫn là chống được, không có trực tiếp ngã xuống. Liên điểm ấy quá nhiều, cũng nghĩ triệt để ảnh hưởng ta. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ú Nhược khuôn mặt mặc dù thống khổ, bất quá, giọng nói của nàng tương đương kiên nghị, sửng sốt dựa vào mình cường đại ý chí lực, đem kia cô ý niệm cho ma diệt. Tạ Bồ Nhu bên này cũng giống như thế, nàng cũng ngoan cường mà đối kháng cô này ý niệm nhiễu loạn. Tại nàng chống cự phía dưới, cuối cùng trọi cứng xuống tới, đem kia cô ý niệm cho tiêu hao hết. Hai cái tiểu nha đầu đổ mồ hôi lâm ly, mềm mềm tóc xanh nhiễm mồ hôi, dán tại trên gương mặt. U Nhược bất mãn đối Diệp Trần nhíu môi, "Sư tôn, ngươi tốt xấu sớm cho chúng ta cái nhắc nhở a." Tạ Bồ Nhu ánh mắt cũng tràn đầy u hoãn, "Chính là a, ngươi cái lao trèo lên không nói bao đức." Một câu lão trèo lên để Diệp Trần tức giận tại Tạ Bồ Nhu sọ não bên trên nhẹ nhàng gõ một cái, không tính dùng sức, cũng đủ làm cho tiểu nha đầu này đau đến nhe răng trợn mắt. "Ta có như thế giả sao?" Diệp Trần liếc nàng một cái. Bên cạnh U Nhược nhìn thấy sư muội chịu truy, nàng ngược lại là cơ linh cực kỳ, tranh thủ thời gian cười hì hì đập lên Diệp Trần mông ngựa đến, "Sư tôn chỗ nào giả?" "Sư tôn nhưng quá trẻ tuổi." Diệp Trần không có nặng bên này nhẹ bên kia, đưa tay cũng cho cười đùa tí từng U Nhược một cái hạt rẻ răng đường đồng dạng đem nha đầu này đau đến nhe răng trợn mắt. "Nô tê." "Sư tôn ngươi cái lao trèo lên, ra tay thật hung ác." Đều xưng lên. Dù sao đều muốn ăn một bữa hạt rẻ rang đường U Nhược giả cũng không giả, mặt mũi tràn đầy u oán lẩm bẩm. "Đi thôi." Diệp Trần không có tiếp tục khó xử hai nha đầu này, nhìn thấy các nàng ôm đầu đau đến quất thẳng tới hơi lạnh, hắn liền đủ hài lòng. Nói trở lại, thật muốn nói lên tuổi tác, Diệp Trần cũng chỉ là so với bọn hắn lớn một chút thôi. Bất quá, tại mình những đệ tử này trong mắt, mình sợ là lấy một cái lao yêu quái hình tượng tồn tại a. Nếu như đối ngoại nói mình hiện tại cũng mới hơn 20 tuổi, căn bản không có khả năng có người tin tưởng. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên liền có thể đem một thân tu vi tăng lên tới cao thâm như vậy khó lường, nghe rợn cả người cảnh giới. Làm sao có thể chứ? Nói ra đều không có người tin. Cho nên, ở trong mắt người khác, hắn đại khái chính là người tướng mạo tuổi trẻ, tuổi thật đã không cách nào tính toán siêu cấp lao quái vật. Ba người hướng Tẫn Diệt Uyên bên trong đi, hướng xuống đại khái 1000 dặm chiều sâu, liền gặp được một chỗ bình đài, đây cũng là tầng thứ 2 vực sâu, bởi vì mặt đất xem như tầng thứ nhất. Mỗi một tầng vực sâu đều giống như to lớn bậc thang. Tại cái này to lớn trên bậc thang, sinh tồn lấy rất nhiều thực lực cường hãn quái vật. Tiến đến lịch luyện người một cái sơ sẩy, liền dễ dàng chết ở chỗ này. Hành tẩu tại tầng này trên mặt đất, bốn phía đều là các loại hình thù kỳ quái thực vật, còn tràn ngập nhàn nhạt sương mù màu trắng. Nơi này sương mù có thể ở một mức độ nào đó che đậy tu sĩ thần hồn điều tra, khiến cho tu sĩ thần hồn chi lực ở chỗ này hiệu quả giảm phân nửa. Ba người bọn họ đi qua địa phương, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy có chút bạch cốt bùi lấp trong đất, cũng không biết là chết bao lâu. Trừ cái đó ra, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút to lớn hài cốt, đại khái là vực sâu loại quái vật thi thể. Ba người bọn họ xuất hiện tại tầng này, còn chưa đi ra bao lâu, trung quanh sương mù bắt đầu không bình thường mà phun trào, còn truyền đến thực vật lá cây ma sát tiếng xào xạc, như có sinh vật gì giấu ở trung quanh, chính không có hảo ý nhìn bọn hắn chằm chằm đồng dạng. Đối với trung quanh những này động tĩnh, Diệp Trần ba người bọn họ cũng không hề để ý sinh tồn ở tầng này quái vật, thực lực rất bình thường, cũng không có gì đầu óc, thậm chí đều không nhận biết không ra được người đến cùng cố không có đủ tính nguy hiểm, chỉ có sinh vật bản năng. Chương 1080, Tẫn Diệt Uyên bên trong quái vật. Chương 1080, Tẫn Diệt Uyên bên trong quái vật. Trung quanh thỉnh thoảng liền truyền đến một chút thanh âm kỳ quái, giống như có đồ vật gì chính giấu ở phụ cận, không có hảo ý nhìn bọn hắn chằm chằm đồng dạng. Diệp Trần giống như là không có cái gì cảm nhận được, vẫn như cũ đi về phía trước. U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người lúc đầu cũng là thật buông lỏng, dù sao bên người có sư tôn thủ hộ, mặc kệ xuất hiện quái vật gì, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng các nàng rất nhanh liền ý thức được không thích hợp, bởi vì Diệp Trần cũng không có che chở tính toán của các nàng, lúc này các nàng mới hiểu được, sư tôn cố ý từng tầng hướng xuống đi, làm sao không có mượn cơ hội này đến rèn luyện ý của các nàng. Biết Diệp Trần sẽ không bảo hộ các nàng về sau, U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người đều càng thêm nghiêm túc, các nàng đối chu vi tràn đầy cảnh giác, để tránh có quái vật đột nhiên lao ra. Cũng không lâu lắm, giấu ở chu vi một vài thứ, phản phất đã không nhịn được. Chỉ nghe thấy một trận vang lên sàn sạt lên, chung quanh một chút thảm thực vật bị cái nào đó bóng đen to lớn cưỡng ép hướng hai bên đẩy ra, đạo này bóng đen to lớn mang theo rất dày đặc hung sát chi khí, hướng phía ba người giật tới. Diệp Trần tựa như là cùng mình không có chút nào quan hệ, hắn mỉm cười, sau đó thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất, trực tiếp thoát ly nơi này, đem nguy hiểm tặng cho mình hai người nữ đệ tử. Sư tôn, ngươi cái lao lục. U Nhược phát giác được chính Diệp Trần thoát ly chiến trường, sốt ruột điệu mắng một tiếng. Bất quá lúc này, tôn này bóng đen to lớn đã hướng nàng đánh tới. Đạo này bóng đen to lớn sâu cao tốc đủ đạt tới trên trăm trượng, tại sông ra mê vụ về sau liền có thể nhìn thấy trên người nó vậy mà mọc lên hai cái đầu sọ, trên người có ba cái tay cánh tay, phía dưới thì là hai cái đùi, sau lưng còn kéo lấy một đầu mang theo vậy giáp trưởng dài cái đuôi. Thứ này đơn giản tựa như là mấy cái giống loài cưỡng ép ghép lại ra, căn bản không có đối ứng chủng tộc. Hắn hai cái đầu sọ, đồng thời há mồm phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, sau đó chuẩn bị thẳng hướng U Nhược. Nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra, hai cái này đầu lâu phảng phát sinh ra khác nhau, nửa đường đột nhiên bắt đầu lẫn nhau tranh chấp, bên trái đầu lâu thao túng bên trái thân thể, bên phải đầu lâu thì là thao túng bên phải thân thể. Con quái vật này bắt đầu ngã trái ngã phải, tay chân phảng phất không bị khống chế, hai cái đầu sọ hoa hoa gọi bậy, cái lộn không ngừng. Thấy cảnh này, U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người đều có chút cảm thấy buồn cười. Cái đồ chơi này là thật thiểu năng a. U Nhược phát ra hừ lạnh một tiếng, chán ghét nói ra, xấu như vậy đồ vật, ai cho ngươi giúp khí đánh lén chúng ta. Nói, nàng thân ảnh hóa thành một đạo màu lam dòng nước, theo một tiếng xoạt thanh vang, nàng xuất hiện tại con quái vật này phía trên. Đạo này màu lam dòng nước một lần nữa ngưng tụ thành U Nhược, chỉ gặp nàng tay phải không biết lúc nào đã dùng màu u lam dòng nước ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm. Thanh này, lợi kiếm toàn thân tản ra u lam chi sắc, giống như là đem toàn bộ lực lượng đại hải toàn bộ đều ngưng tụ đến thanh bảo kiếm này phía trên đồng dạng. Cường hãn khí tức từ cái này trường kiếm ở trong tản ra. U Nhược trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, tay phải cầm kiếm hướng phía quái vật đầu lâu hung hăng chém xuống. Tốc độ của nó cực nhanh, thấy hết chợt lóe lên, dùng mắt thường căn bản cũng không có biện pháp bắt giữ. Chỉ một sát na, màu u lam trường kiếm tựa như là cắt đầu hũ, dễ như trở bàn tay cắt qua cái này hai cái đầu. Mới vừa rồi còn hoa hoa gọi bậy, lẫn nhau cái lộn, không ngừng hai cái đầu, đống nhiên ở giữa liền đồng loạt ngậm miệng lại. Trên mặt bọn họ hiện ra vẻ hoảng sợ, sau đó hai cái đầu từ chỗ cổ đồng loạt lăn xuống đến, đen nhánh tanh hôi huyết dịch từ cái cổ chỗ đứt phóng lên tận trời, giống như là hai đạo suối phun. Một đầu có thể uy hiếp được thần quân cảnh giới cường giả quái vật, cứ như vậy bị U Nhược dễ như trở bàn tay giải quyết rơi. Đã mất đi sinh mệnh lực, quái vật thân thể một tiếng ầm vang ngã xuống. U Nhược lúc này phiêu phù ở giữa không trung, nàng dưới chân giẫm lên một đoàn màu u lam bọt nước, trắng nõn non mịn chân nhỏ cùng tinh khiết khoan thai bọt nước tạo thành hoàn mỹ hình tượng. Giải quyết một đầu quái vật, nàng cũng không có vì vậy mà buông lỏng. Toàn bộ tấn diệt viên bên trong, quái vật rất nhiều, nhất là ở phía trên cái này mấy tầng, cơ bản đều là yếu nhược quái vật, số lượng thì càng nhiều. Quả nhiên, con quái vật này thi thể vừa mới ngã xuống, bốn phương tám hướng liền có cái khác bóng đen, không kịp chờ đợi hướng các nàng hai người bật ra. Những quái vật này có hình thể rất khổng lồ, khoảng chừng trên trăm trượng cao, đơn giản liền cùng một tòa núi lớn đồng dạng. Mà có quái vật hình thể xem như trung đẳng, so nhân tộc bình thường cũng không có cao hơn bao nhiêu. Có một bộ phận quái vật hình thể thì là tương đối nhỏ, ước chừng chỉ có cao cỡ nửa người, cũng liền đến người bình thường phần eo vị trí. Những quái vật này tướng mạo khác nhau, như vừa rồi song đầu quái vật cũng không ít, còn có chính là các loại thân động vật thể, lâm thời ghép lại, nhìn xem cũng làm người ta cảm giác buồn nôn. Một đầu lớn lên giống là nhện lớn, nhưng là nửa người trên lại duỗi ra một viên giữ tận long đầu quái vật, nện bước tám cái đôi chân dài, phóng tới Tạ Bồ Nhu. Tạ Bồ Nhu khuôn mặt nhỏ băng lãnh, trong tay quang hoa lóe lên đồng thời, liền nhiều hơn một thanh dài nhỏ tiên kiếm. Cầm trong tay tiên kiếm, nàng nhanh chóng xuất kích, kiếm quang chợt lóe lên, vẹn vẹn trong nháy mắt mà thôi, liền đem con quái vật này tám cái đôi chân dài cho trực tiếp đứt. Nàng tay nhỏ nhẹ rung, thấy hết lần nữa hiện lên, lần này, trong đó một đạo kiếm quang đâm vào quái vật đầu lâu. Một tiếng ầm vang tiếng vang, con quái vật này đầu lâu bị trong nháy mắt đập nát. Đối mặt hậu phương vẫn như cũ không ngừng hướng mình vọt tới quái vật, Tạ Bồ Nhu đã có vận dụng cửu kiếp thần lôi xúc động. Nếu như vận dụng cửu kiếp thần lôi, muốn diệt sát những quái vật này, quả thực là dễ như trở bàn tay. Bất quá, Diệp Trần đã sớm biết nàng nghĩ như thế mưu lợi, tại nàng muốn vận dụng cửu kiếp thần lôi thời điểm, ở phía xa nhẹ giọng nói ra, ngươi nếu là dám dùng cửu kiếp thần lôi, ta đêm nay liền đem ngươi cái mông nhỏ mở ra hoa. Nghe được câu này uy hiếp, Tạ Bồ Nhu tức giận đến nghiến chặt hàm răng, vừa mới toát ra bên ngoài cơ thể màu đỏ lôi điện lại biến mất. Đã sư tôn đều nói như vậy, nàng cũng không có cách nào vận dụng cửu kiếp thần lôi. Xấu sư tôn. Tạ Bồ Nhu chỉ có thể ở trong lòng tức giận mắng một tiếng, sau đó thi triển các loại cường đại pháp quyết, xông vào bảy quái vật bên trong, đem những quái vật này giết đến thất linh bát lạc. Một bên khác, U Nhược đồng dạng đối chiến mấy chục con quái vật. Bất kỳ một cái nào thần quân cảnh giới cường giả, tại không tá trợ ngoại vật tiền đề phía dưới, đồng thời đối mặt cái này mấy chục con quái vật, trên cơ bản đó là một con đường chết. Chớ nói chi là vẫn là tại loại này đối với các nàng phi thường không hữu hảo hoàn cảnh bị ổi chiến. Bất quá, đối với U Nhược mà nói, nàng giờ phút này bình tĩnh tỉnh táo, cầm trong tay màu u lam trường kiếm, cùng những quái vật này chém giết, đừng nhìn nàng có vẻ như nhu nhu nhược nhược vừa ra tay, lại là phi thường lăng lệ sát chiêu, thường thường thấy một lần liền có thể quyết ra thắng bại. Trong lúc nhất thời, nơi này chiến đấu kịch liệt thanh âm liên tiếp, các loại quái vật gầm thét chu lên thanh âm cũng vang vọng bốn phía. Theo một đầu lại một đầu quái vật ngã xuống, nơi này rốt cục dần dần trở nên thanh tịnh. Chương 1081, chuyên môn an bài lịch luyện. Chương 1081, chuyên môn an bài lịch luyện. Theo cuối cùng một đầu quái vật thi thể ngã xuống, hai người bọn họ cũng thu tay lại bên trong tiên kiếm, hướng phía Diệp Trần hất cầm lên, tựa hồ hơi có chút khiêu khích dí vị. U Nhược đắc ý khẽ nói, ngươi cái lao trèo lên, còn muốn âm chúng ta? Mấy chục con quái vật thôi, ta còn nắm không được bọn hắn sao? Tạ Bồ Nhu cũng cười nói, sư tôn, đừng đem chúng ta nghĩ vô dụng như vậy, nơi này quái vật đối với chúng ta tới nói một điểm tính khiêu chiến cũng không có. Nhìn thấy bọn hắn hai nha đầu này thế mà biểu hiện lớn lối như thế, Diệp Trần cũng không khỏi đến kinh ngạc bật cười. Như thế có tự tin đúng không? Đi, vậy liền tiếp tục hướng xuống, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể kiên trì đến tầng thứ mấy. Diệp Trần tay háo hất lên, một cỗ lực lượng vô hình đưa các nàng hai người cho bao trùm, sau đó bọn hắn ba người đồng loạt tại nguyên chỗ biến mất. Vừa rồi đánh nhau náo động lên không nhỏ động tĩnh, tầng này rất nhiều quái vật đang nghe động tĩnh bên này về sau, đều hướng bên này chạy đến. Bất quá chờ bọn hắn chạy đến về sau, lại phát hiện trên mặt đất chỉ có một đống lớn nổn ngang lộn xộn đồng loại thi thể, lại không nhìn thấy kẻ ngoại lai. Những quái vật này tại bốn phía tìm một hồi lâu, xác nhận không có kẻ ngoại lai về sau, liền cúi đầu xuống, tâm vô bàng vụ bắt đầu cắn xé lên những này trên đất đồng loại thi thể. Phản phất đối bọn hắn mà nói, cho dù là đồng loại thi thể, đều là một bữa ăn ngon. Mà lúc này Diệp Trần đã mang theo hai người đệ tử đi tới hướng xuống một tầng. Tầng này quái vật thực lực đã không cực hạn tại thần quân cảnh giới, mà là đã đi tới Hỗn Nguyên Thần Vương sơ kỳ cảnh giới. Vừa tiến vào tầng này, hai người các nàng cũng cảm giác được, kia cô ý niệm xung kích trở nên càng thêm mãnh liệt. Cũng may các nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên tại ứng đối cố này ý niệm xung kích thời điểm, không đến mức luôn cuống tay chân. Bỏ ra chút thời gian tiêu hóa, thích ứng về sau, hai người bọn họ mới hơi dễ chịu một chút, chỉ bất quá, sắc mặt vẫn là thoáng có chút tái nhợt. Đi tới tầng này, còn không có đợi hai người bọn họ có đầy đủ thời gian chuẩn bị, liền có mấy đầu quái vật từ một chút âm u nơi hẻo lánh bò ra. Giống một đầu mở ra một khuôn mặt người, nhưng là thân thể lại giống châu nước lớn đồng dạng quái vật, một bên phát ra gầm thét, một bên chân đạp đại địa, xông về Tạ Bồ Nhu. Con quái vật này thực lực đã đạt đến Hỗn Nguyên Thần Vương sơ kỳ, vô cùng nguy hiểm. Đối mặt đầu này thực lực cường hãn quái vật, Tạ Bồ Nhu thần sắc tỉnh táo, cũng không có bởi vì thực lực của đối phương cao hơn chính mình, liền cảm thấy sợ hãi. Trong tay nàng lần nữa mang theo tiên kiếm, thẳng hướng đầu kia mặt người thân bỏ quái vật. Một bên khác, Vũ Nhược cũng tương tự đón nhận một đầu quái vật. Con quái vật này đồng dạng cũng là mở ra một khuôn mặt người, hơn nữa còn là một nữ nhân mặt. Thân thể của nàng thì giống như là một con to lớn gà tây, toàn thân mọc đầy cứng rắn lông vũ, bất quá cái này lông vũ vô cùng thưa thớt, nhìn tựa như là được bệnh ngoài da đồng dạng. Hai người đều riêng phần mình đón nhận đối thủ của mình, Diệp Trần ngồi dựa vào xa xa trên một tảng đá lớn, nhàn nhã xem kịch. Lúc này, có hai đầu quái vật lặng lẽ tới gần, bọn hắn đã phát hiện dựa vào tại trên tảng đá người, vậy mà phi thường thông minh nghĩ đến muốn vụng trộm tiếp cận, sau đó tới một cái đánh lén. Diệp Trần giống như là cái gì cũng không phát hiện được, hắn ngáp một cái, sau đó, kia hai đầu mưu toan đánh lén quái vật thân thể bỗng nhiên ở giữa, liền tự động tiêu mất. Cái này giống như là bị lực lượng nào đó đem bọn hắn từ nơi này trên thế giới trực tiếp xóa đi đồng dạng. Chương 1082, ưu nhược kế hoạch. Chương 1082, ưu nhược kế hoạch. Địa chấn này tần suất càng lúc càng nhanh, động tĩnh cũng càng lúc càng lớn, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại rung động đồng dạng. Trung quanh sương mù không ngừng mà cuộn cuộn, một đầu lại một đầu thân thể khổng lồ quái vật đang từ bốn phương tám hướng lao ra, phẫn nộ mà tàn nhẫn tiếng gầm gừ, chấn thiên động địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, trung quanh đen nghịt đều là quái vật. Nhìn thấy nhiều như vậy quái vật dũng mãnh tiến ra, Tạ Bồi Nhu cùng ưu nhược gương mặt xinh đẹp đều biến sắc. Các nàng biết, bên này náo ra đến động tĩnh khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều quái vật tới, nhưng là các nàng không nghĩ tới, lập tức vậy mà lại xuất hiện nhiều như vậy quái vật. U Nhược lúc này kêu sợ hãi, sư tôn, chúng ta coi như lợi hại hơn nữa, cũng không tốt đối phó nhiều như vậy quái vật ta. Trong mắt Tạ Bồ Nhu đã bắt đầu có hồng sắc thiểm điện đang nảy nhót, một cỗ tràn ngập hủy diệt ý vị lực lượng từ trong cơ thể của nàng phát ra. Ghê gởm sư tôn, hắn khẳng định chính nhàn nhã xem chúng ta bị đánh đâu. Tạ Bồ Nhu tức giận đến nghiến chặt hàm răng, nàng biết sư tôn gia hỏa này hư hỏng như vậy, chắc chắn sẽ không ra tay giúp đỡ. Tiếp xuống, hai người bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đông đông đông, đại địa tại rung động, chí ít đều có 50 mấy đầu quái vật cùng một chỗ xung kích tới. Dù là bọn hắn chân thực chiến lực chưa hẳn so ra mà vượt chân chính thần vương sơ kỳ cường giả, nhưng không chịu nổi bọn chúng số lượng quá nhiều, không cẩn thận liền sẽ bị bọn hắn bao phủ lại. U Nhược thi triển tinh diệu thân pháp, hóa thành u lam quang mang, tại những quái vật này ở giữa xuyên thẳng qua. Đang tránh né bọn hắn xung kích thời điểm, còn có thể rút ra đứng không một kiếm đâm vào trên người của bọn hắn, đem bọn hắn cho bị thương nặng. Chỉ bất quá, tại số lượng dưới tình thế xấu, thực lực của nàng mạnh hơn, cũng rất khó thi triển đi ra. Cho dù là có tinh diệu thân pháp, giờ phút này cũng chỉ có thể gian nan né tránh. Bị một đầu quái vật hung hăng đẩy lui, nàng cũng tới hỏa khí. Triều tịch tăng ca. U Nhược trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ, thể nội tiên lực giống như là triệt để sôi trào nước sôi, xông ra bên ngoài cơ thể. Màu u lam lực lượng, tựa như là tạo thành triều tịch, từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng mà hướng về bốn phương tám hướng xung kích mà ra. Một tầng lại một tầng sóng biển, không ngừng mà hướng lên đập ra, rầm rầm tiếng sóng biển âm, nghe giống như là đến từ biển cả một bài bi tráng tăng ca. Trung quanh mười mấy đầu hung thú giờ phút này đều bị cỗ này hải lãng triều tịch cho tác động đến, những lực lượng này xung kích tại quái vật trên thân, mới đầu, đệ nhất trọng xung kích, chỉ là ngắn ngủi địa trở ngại cước bộ của bọn hắn, không có cách nào để bọn hắn dừng lại. Nhưng là, đương đằng sau tầng mười mấy sóng biển điệp ra sau khi thức dậy, cho dù là những này có thể so với thần vương sơ kỳ cảnh giới quái vật, đều bị đánh đến thất linh bất loạn. Rầm rầm rầm, từng tầng lực lượng không ngừng xung kích, đem bọn hắn thân thể xung kích đến tràn đầy vết rách, tanh hôi dòng máu màu đen từ miệng vết thương bắn ra mà ra, nhìn đã buồn nôn lại khốc liệt. U nhược chỉ là thần quân cảnh giới, thế nhưng là nàng lấy sức một mình đối mặt nhiều như vậy đầu quái vật thời điểm, vậy mà đều có thể đem trọng thương, phần này thực lực đã là mạnh đáng sợ. Nàng ánh mắt băng lãnh, hai tay kết ấn, ngưng tụ ra phức tạp nói dấu vết nhớ, sau đó đem tất cả hải dương màu u lam chi lực cho triệt để dẫn bạo. Ầm ầm, lấy nàng làm trung tâm hải dương bắt đầu phát sinh càng thêm kịch liệt bạo động, xôi trào mãnh liệt sóng biển lặp đi lặp lại đánh vào những quái vật này trên thân. Cỗ này sóng biển chi lực tựa như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dơm dạng, đem vốn là đã vết thương chồng chất bọn quái vật đánh cho chia năm xẻ bảy. Có chút thân thể tương đối yếu ớt quái vật, bọn hắn tại chỗ liền nổ tung, hóa thành một đoàn tanh hôi buồn nôn dòng máu màu đen. Một số nhỏ thân thể tương đối mạnh hung hãn, có thể ngạnh kháng hạ một chiêu này mà bất tử bọn quái vật, tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào, lúc này đã là lung lay sắp đổ, khó mà chống đỡ thêm xuống dưới. U nhược toàn thân tản ra hào quang màu u lam, nàng giờ phút này cho người cảm giác tựa như là biển cả đồng dạng thâm thúy, cũng giống biển cả thần bí mà đáng sợ. Nàng bên này giải quyết đến không sai biệt lắm thời điểm, Tạ Bồi Nhu bên kia cũng cơ bản xong việc. Nàng giờ phút này đã thôi động thể nội cựu kiếp thần lôi, tự thân hóa thành màu đỏ lôi thần, không ngừng mà phóng xuất ra, xông vào những quái vật này thể nội, điên cuồng địa thu hoạch, phá hủy lấy những quái vật này thể nội sinh cơ. Tại cựu kiếp thần lôi thỏa thích phá hủy phía dưới, một đầu quái vật ngã xuống, sinh cơ giống như là bị thu gặt lúa nước, căn bản ngăn không được cựu kiếp thần lôi phá hủy. Thần vương sơ kỳ cảnh giới, cùng thần quân đỉnh phong ở giữa, chênh lệch vốn là không coi là quá lớn. Đương nhiên, cái chênh lệch này cũng chỉ là đối với Côn Luân thân truyền đệ tử tới nói không phải rất lớn, nếu như là đối với cái khác thần quân cường giả tối đỉnh tới nói, cũng chính là ngày đêm khác biệt, dùng hết các loại thủ đoạn, cũng khó có thể bù đắp loại kia. Mà tại Côn Luân thân truyền đệ tử trước mặt, cái chênh lệch này kỳ thật cũng không phải là rất lớn. Các nàng hoàn toàn có thể lợi dụng các loại cường hãn thủ đoạn, đền bù cái chênh lệch này, thậm chí còn có thể đem đối phương cường thế phản sát. U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người riêng phần mình diệt sát không ít quái vật, chiến tích này đối với các nàng tới nói, cũng là một cái phi thường chói sáng chiến tích. Nhìn xem một chỗ thi thể, hai người bọn họ thở hổn hển, tại một trận chiến này bên trong, các nàng đều tiêu hao đại lượng tinh lực, lúc này nếu là tiếp tục đánh, có lẽ lực có thua. Nhưng các nàng nghe nơi xa vẫn như cũ không ngừng truyền đến giẫm đạp âm thanh, cũng không có cách nào địa cười ra tiếng. Những quái vật này số lượng cũng quá là nhiều, lúc nào mới là cái đầu a? Ta đã không có khí lực lại giết đợt thứ hai. U Nhược mặt mũi tràn đầy cười khổ, nàng lúc này thể nội lực lượng đã trống không, muốn khôi phục nhanh chóng, vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ đan dược lực lượng. U Nhược cũng rất là bất đắc dĩ, ta cũng vậy, nhưng là sư tôn cái kia xú gia hỏa không nói gì để chúng ta đình chỉ, chúng ta khẳng định còn muốn tiếp tục đánh. Nàng nhìn thoáng qua làm bộ cái gì cũng không có phát sinh Diệp Trần, tức giận đến nghiến răng. Phát giác được hai người bọn họ ánh mắt u oán hướng mình quét tới, Diệp Trần kém chút hắt hơi một cái. Hai cái này nha đầu chết tiệt kia, khẳng định ở trong lòng mắng hắn mắng phi thường hung ác. Tiếp xuống chính là cuối cùng một đợt, các ngươi có thể chịu nổi, liền kết thúc lịch luyện, chúng ta liền có thể thẳng tới tận diệt nguyên tận cùng dưới đáy. Diệp Trần nhàn nhạt cười nói. Nghe được hắn lời này, hai cái nha đầu mặc dù trong lòng vẫn là tức giận đến nghiến răng, nhưng tốt xấu có cái hy vọng. Tốt. Sư muội, tiếp xuống, hai người chúng ta phối hợp lại, cho bọn hắn đến cuối cùng một đợt lớn. U Nhược nghĩ đến một cái rất tốt kế hoạch, nếu như phối hợp thật tốt, uy lực tuyệt đối có thể viễn siêu hai người bọn họ vừa rồi thi triển pháp quyết. Tạ Bồ Nhu nghe vậy, con mắt đi theo phát sáng lên, sư tỷ, ngươi nói, ta tuyệt đối phối hợp ngươi. Nàng mặc dù không biết U Nhược tiếp xuống muốn làm gì, nhưng là nàng tin tưởng, sư tỷ nghĩ tới biện pháp, chắc chắn sẽ không chênh lệch. Tại hai người bọn họ lúc nói chuyện, càng nhiều quái vật đã lao đến, những quái vật này hình thái khác nhau, đơn giản tựa như là dùng khác biệt chủng tộc sinh linh bộ vị tùy ý ghép lại đồng dạng. Nhìn xem đã đáng sợ lại buồn nôn. Chương 1083, đi tới chỗ sâu nhất chương 1083, đi tới chỗ sâu nhất người trước chờ ta, tùy thời chuẩn bị phóng thích cựu kiếp thần lôi. U Nhược đối Tạ Bồ Nhu kêu lên, sau đó trong cơ thể nàng lực lượng tuôn ra, màu u lam sóng biển lập tức phủ kín toàn bộ hư không, rầm rầm tiếng sóng biển âm bên tai không dứt, phản phất nơi này thật hóa thành một vùng biển mênh mông. Đường sóng biển trải rộng ra, đồng thời đem xung kích tới bọn quái vật toàn bộ bao phủ ở bên trong thời điểm, U Nhược hướng phía Tạ Bồ Nhu la lớn, sư muội. Tạ Bồ Nhu ngầm hiểu, nàng khi nhìn đến U Nhược phóng thích đại lượng nước biển thời điểm, kỳ thật liền đã đoán được sư tỷ việc cần phải làm. Theo U Nhược hô to một tiếng, Tạ Bồ Nhu lúc này không giữ lại chút nào địa phóng xuất ra mình tất cả cựu kiếp thần lôi. Lốt bút, màu đỏ cựu kiếp thần lôi trực tiếp rót vào nước biển bên trong, có nước biển làm truyền bá chất môi giới, cựu kiếp thần lôi uy lực tăng thêm mấy phần. Trong một chớp mắt, màu đỏ cựu kiếp thần lôi liền truyền khắp toàn bộ hải vực. U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người chi lực kết hợp lại, đều chiếm được khó có thể tưởng tượng tăng lên, uy lực tăng lên không biết bao nhiêu lần. Ở vào trong đó bọn quái vật không chỉ có phải bị sóng biển điên cuồng xung kích, còn muốn gặp cựu kiếp thần lôi không ngừng phá hủy. Cho dù là những quái vật này số lượng đông đảo, lúc này cũng bị đánh cho tự loạn trận ước, trên thân không ngừng có màu đen tanh hôi huyết dịch vẩy ra mà ra, vết thương khắp nơi đều là, thê thảm vô cùng. Một chút thịt thân lực lượng yếu nhược, không thể giằng co quá lâu, liền trực tiếp ngã xuống, chết đến mức không thể chết thêm. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảng lớn quái vật thủy triều đều lâm vào giữa sự thống khổ, tiếng kêu rên liên hồi, thật sự là vô cùng thê thảm. Vang vào một chiêu này, U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu đem tự thân lực lượng đều phát huy đến cực hạn, rất có lực phá hoại, liền xem như gặp chân chính đại lượng thần vương cường giả, cũng đủ để khiến đối phương nghe tin đã sợ mất mật. hai người bọn họ đều đem lực lượng của mình thôi động đến cực hạn. Đợi đến lực lượng của các nàng đều rốt cục hao hết thời điểm, hai đạo thân thể mềm mại từ giữa không trung rơi xuống, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể sẽ trên mặt đất rơi rất ác độc. Điểm ấy rơi xuống độ cao cùng cường độ đối với các nàng tới nói, tự nhiên là không tính là gì. Các nàng đều là thần quân thân thể, nhục thân cường độ mạnh đến mức đáng sợ, không đến mức ngã thương. Chính là đối với hai cái thuần khiết mỹ lệ tiên tử mà nói, ít nhiều có chút chật vật khó coi thôi. Cũng may, một đạo nhu hòa lực lượng đưa các nàng hai người cho tiếp được, để các nàng không đến mức trực tiếp rơi trên mặt đất. Diệp Trần nhìn xem đầy đất quái vật thi thể, đối với các nàng hai người biểu hiện tương đương hài lòng. Có thể, có thực lực, cũng có mưu kế, các ngươi xác thực lại trưởng thành rất nhiều. Diệp Trần đối với các nàng biểu thị khen ngợi, hai cái tiểu nha đầu đã học xong hợp tác, có thể đem riêng phần mình lực lượng bộc phát ra càng nhiều lần. Cái này thu hoạch đối với các nàng tới nói, là dị thường quý giá. Nơi này hiện tại đầy đất đều là quái vật thi thể, có một ít vận khí tốt, còn chưa chết hẳn, nhưng là cũng sống không được bao lâu. Còn có một số nhục thân cường độ mạnh hơn, bọn hắn tỉnh táo lại về sau, đều bản năng cảm giác được tuyệt vọng cùng sợ hãi, không còn dám tiếp tục dừng lại ở chỗ này, đứng lên lập tức nằm bệnh. Đi thôi, đi tầng dưới chốt nhất nhìn xem. Diệp Trần tiện tay đánh ra một đạo lực lượng, đưa các nàng hai người bao khỏa ở bên trong, sau đó mang theo các nàng rời khỏi nơi này, tiến về Tẫn Diệt Uyên chỗ sâu nhất. Tẫn Diệt Uyên, đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, đều là một cái tử vong tuyệt địa. Tiến vào Tẫn Diệt Uyên người, hoặc là đều đã chết, hoặc là chỉ còn lại cường giả chân chính, có thể mượn nơi này đặc thù hoàn cảnh, tiến hành tu luyện, không ngừng mà làm bản thân lớn mạnh. Nhất là Tẫn Diệt Uyên chỗ sâu nhất, có tư cách, có đảm lượng tiến vào người nơi này, tất cả đều là nhất đẳng cao thủ. Lúc này, có một chi đội ngũ liền chạy tới Tẫn Diệt Uyên chỗ sâu nhất, tựa hồ là muốn đạt thành một ít mục đích. Chương 1084, Hoa Gia Chí Bảo. Chương 1084, Hoa Gia Chí Bảo. Nghe được những người này đều cầm ý kiến phản đối, mỗi người đều muốn trở về, Hoa tộc dài cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn là nói ra, ta rất rõ ràng ý nghĩ của các ngươi, cũng tôn trọng lựa chọn của các ngươi, nhưng là, hiện tại các ngươi rời đi, đội ngũ lực lượng phân tán, các ngươi đồng dạng nguy hiểm, thậm chí càng thêm nguy hiểm. Hoa Gia mấy tộc nhân nhóm đều đối với mấy cái này ngoại viện lặng lẽ tương đối, những này ngoại viện muốn đi, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cùng đi theo. Cho nên, đến lúc đó, toàn bộ đội ngũ lực lượng đều sẽ bị phân tán rơi. Coi như những người này muốn rời khỏi, rời đi trên đường, gặp phải nguy hiểm như thường không thể so với hiện tại ít. Những người này rốt cuộc muốn làm thế nào, liền xem bọn hắn lựa chọn ra sao. Dù sao đều là cái chết. Nghe được Hoa tộc bộ dạng như thế nói, lại nhìn thấy cái khác Hoa gia tộc người thần sắc băng lãnh, những này ngoại viện nhóm sắc mặt cũng đều khó coi. Bọn hắn cũng ý thức được, bây giờ rời đi cũng tương tự rất nguy hiểm, nói cách khác, bọn hắn hiện tại là tiến tối lưỡng nan. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cũng đều bắt đầu đắn đo bất định chủ ý, giống như Hoa tộc dài nói tới, một khi đội ngũ lực lượng phân tán, tất cả mọi người rất nguy hiểm. Nếu là mọi người còn tập hợp một chỗ, ngược lại tương đối an toàn, tối thiểu gặp được thời điểm nguy hiểm, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hiện tại thoát ly đội ngũ, sẽ phát sinh sự tình gì, bọn hắn cũng vô pháp cam đoan. Vẹn vẹn một câu, bọn hắn vừa rồi lời thề son sắt muốn rời khỏi tâm tình, liền bị quấy nhiễu được. Cân nhắc lợi hại phía dưới, tất cả mọi người không còn giống vừa rồi như thế la hét muốn rời khỏi, mà là bình tĩnh lại, sau đó nhìn trong đội ngũ những người khác, tựa hồ cũng muốn nhìn một chút những người khác lựa chọn thế nào. Vừa rồi cái kia làm cho rất hung gầy còm nam nhân giờ phút này cũng ngậm miệng lại, trong mắt lộc cộc trực chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. Bao quát cái kia trung niên nữ tử, đồng dạng cũng là như thế, nàng nết môi đỏ nhìn về phía những người khác, gặp những người khác không nói thêm gì nữa, nàng cũng chỉ đành ngoan ngoãn bảo trì trầm mặc. Nhìn thấy bọn hắn rốt cục yên tĩnh trở lại, Hoa tộc dài lúc này mới hừ lạnh nói, đã cầm ta Hoa gia chỗ tốt, liền hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, đừng nghĩ những cái kia có hay không. Mà lại, tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta Hoa gia còn có khác thâm tại chờ an toàn ra ngoài, các ngươi sẽ hài lòng ta Hoa gia lễ vật. Hoa tộc dài lạnh lùng nói, hắn biết, chỉ dựa vào răm ba câu liền muốn khiến cái này người an tâm lưu tại đội ngũ bên trong, kỳ thật không quá thực tế. Vẫn là phải cầm ra một chút hứa hẹn mới được. Những người này đều là thấy tiền sáng mắt chủ, cũng không đủ chỗ tốt, bọn hắn đương nhiên cảm thấy rất an thiệt thòi, không muốn tiếp tục thăm dò. Nhưng chỉ cần có lệnh bọn hắn đầy đủ động tâm thẻ đánh bạc, những người này chỗ nào sẽ còn nói chút ảnh hưởng đoàn kết nói. Không đủ đoàn kết lý do chỉ có một cái, đó chính là chỗ tốt không đúng chỗ. Hoa tộc trưởng lão Mưu xấu tính, biết rõ đạo lý này, cho nên lúc này mới cấp ra lời hứa của mình. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái ăn không hứa hẹn thôi, cũng không phải hiện tại liền nhất định phải cho bọn hắn ra tăng thẻ đánh bạc. Chờ sau khi ra ngoài, ai biết trong đội ngũ còn có thể lưu lại mấy người. Cho nên, có thể còn sống ra ngoài rồi nói sau. Đám này ngoại viện nhóm lại làm sao không hiểu đạo lý này? Hiện tại Hoa tộc dài nói hứa hẹn, kỳ thật cũng không có quá lớn bảo hộ, liền một câu, có thể có cái gì hiệu lực. Nhưng là, có câu nói này cũng liền đủ rồi, bọn hắn có người thì thật muốn đi, nhưng là cũng có người chỉ là coi đây là lấy cớ, cho Hoa tộc dài làm áp lực, để Hoa tộc dài cho thêm điểm chỗ tốt mà thôi. Hiện tại, mục đích của bọn hắn đã đạt đến. Chỉ cần có đầy đủ nhiều chỗ tốt, làm sao đều được. Về phần Hoa tộc dài có thể hay không thực hiện, điểm này bọn hắn cũng không lo lắng. Hoa gia chính là một ngôi nhà đại nghiệp thế lực lớn, có không ít đồ tốt, bọn hắn chỉ cần có thể còn sống rời đi nơi này, liền có thể từ Hoa gia trong tay cầm tới thuộc về mình chỗ tốt. Về phần có thể hay không từ nơi này còn sống ra ngoài, vậy thì càng thêm đơn giản. Không có người cảm thấy mình sẽ như vậy không may địa chết ở chỗ này. Đối bọn hắn tới nói, liền xem như thật gặp phải nguy hiểm, đó cũng là người khác trước không may, mình vận khí tốt như vậy, làm sao lại chết? Ha ha ha, có Hoa tộc dài câu nói này, ta an tâm. Vậy mà Hoa tộc dài đều nói như vậy, ta còn có lý do gì không bán mạng? Nhỏ gầy nam nhân ha ha địa nở nụ cười, phản phất trước đó tranh cãi nhau muốn rời khỏi người kia không phải hắn như vậy. Liền ngay cả cái kia trung niên nữ nhân cũng cười nói, hoa tộc dài nói lời tự nhiên là có uy tín lực, ta thu hồi vừa rồi nói, có thể tiếp tục lưu lại trong đội ngũ. Những người khác cũng đều khuôn mặt tươi cười doanh doanh, hoàn toàn không có vừa rồi nhất định phải đi quyết tâm. Nhìn thấy bọn hắn trở mặt trở nên nhanh như vậy, hoa tộc dài cũng không có cái gì biểu thị, bởi vì đây hết thảy đều tại dự liệu của hắn ở trong. Cái khác hoa gia tộc mọi người thì là lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, sau đó cũng không nói nữa. Đã đội ngũ đã không có cái khác thanh âm tồn tại, như vậy bọn hắn liền có thể tiếp tục thăm dò đi xuống. Hoa tộc dài cầm trong tay la bàn, không ngừng mà điều chỉnh phương hướng, tựa hồ cái này la bàn có thể đối vị kia mất tích hoa gia tộc người có cảm ứng. Nhìn thấy hoa tộc dài đối vị kia mất tích hoa gia tộc người để ý như vậy, mà lại nhất định phải tìm tới không thể, người trung niên này nữ nhân cảm thấy 10 phần hiếu kỳ. Nàng nhịn không được dò hỏi, hoa tộc dài, một cái tộc nhân ở chỗ này mất tích, thật còn có tất yếu tìm trở về sao? Nỗ lực chi phí chẳng phải là quá lớn? Dù là mất tích người là một cái hôn nguyên thần hoàng cảnh giới cường giả, theo bọn hắn nghĩ, cũng không đáng đến đại động càn qua như vậy đến đây tìm kiếm. Bởi vì một cái hôn nguyên thần hoàng cảnh giới cường giả mất tích, mặc dù là rất lớn tổn thất, nhưng là tận diệt viên khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, tốn hao như thế lớn đại giới tiến đến tìm kiếm hắn, cuối cùng nỗ lực tổn thất sẽ chỉ càng lớn. Đây quả thực là được không bù mất lựa chọn. Vẫn là nói, cái kia tộc nhân trên người có cái gì đáng đến quan tâm đồ vật sao? Nghe được hắn hỏi như vậy, mọi người ở đây cũng đều nhao nhao vểnh tai nghe, các nàng đối với vấn đề này cũng tràn ngập tò mò. Một cái mất tích tộc nhân, như thế nào đi nữa cũng không đáng đến hưng sư động chúng như vậy đến tìm kiếm a. Mạo hiểm lớn như vậy, căn bản không đáng giá. Mấy cái hoa gia tộc người đối bọn hắn đặt câu hỏi tràn đầy bất mãn, đây là chính hoa gia sự tình, không phải những người ngoài này tài quản. Vừa vận chuyện của chính các ngươi, có một số việc đừng hỏi nhiều như vậy. Một cái hoa gia tộc người lạnh giọng cảnh cáo bọn hắn. Một cái khác hoa gia tộc người cũng nhắc nhở, đây không phải các ngươi cần cân nhắc, đừng hỏi nhiều như vậy. Nghe được những này hoa gia tộc người đều như thế đáp lại, ở đây những này ngoại viện nhóm cũng đều nhún nhún vai, biểu thị không quan trọng. Đã, bọn hắn không muốn nói, vậy liền không nói đi, dù sao bọn hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, thích nói. Hoa tộc dài liếc nhìn đám người một chút, sau đó đối mấy cái hoa gia tộc người khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn không cần khẩn trương như vậy, thả lỏng một điểm. Sau đó, hoa tộc dài lúc này mới thở dài, giải thích nói, kỳ thật cũng không có gì bí mật rất lớn, cái kia tộc nhân trên thân mang theo ta hoa gia một kiện chí bảo, món kia chí bảo chính là ta hoa gia biểu tượng, cho nên ta hoa gia tuyệt đối không thể mất đi. Nghe giải thích của hắn, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Bất quá, bọn hắn đến cùng có thể hay không thật tin tưởng, vậy liền không nhất định. Chỉ là hoa tộc dài đã đều nói như vậy, vậy bọn hắn cũng không tốt lại tiếp tục hỏi tới. Đội ngũ tiếp tục đi tới, trung quanh thỉnh thoảng còn có thể nghe được một chút quái vật phát ra tiếng gầm, những này tiếng gầm bên trong ẩn chứa uy áp, để trong đội ngũ người đều cảm thấy tràn ngập áp lực. Nếu như chỉ là một hai con quái vật, bọn hắn còn không đến mức lo lắng. Liền xem như có mười mấy con quái vật xuất hiện, cũng sẽ không để bọn hắn bối rối. Tại Tấn Diệt Uyên, sợ là sợ đánh nhau sinh ra động tĩnh, sẽ dẫn tới càng nhiều quái vật. Một khi giao thủ sinh ra động tĩnh, bọn quái vật đều bị dẫn tới, bọn hắn liền sẽ lâm vào quái vật thủy triều vòng vây ở trong. Thật ở tại loại nguy hiểm này bên trong, bọn hắn cái đội ngũ này nhất định là muốn diệt vong. Bọn hắn tiến lên thời điểm đều rất cẩn thận, sợ gặp được một ít quái vật, cũng lo lắng sẽ làm ra động tĩnh, kinh động trùng quanh quái vật. Cũng may, bọn hắn đều có ẩn tàng tự thân khí tức, cùng che lấp thân hình các loại thủ đoạn, mà những quái vật này thực lực mặc dù cường hãn, nhưng đầu óc không tốt lắm, bọn hắn ẩn tàng tự thân hành tung thủ đoạn liền phi thường hữu hiệu. Tại dọc theo một phương hướng nào đó đi tới đại khái hơn 1000 cây số khoảng cách, hoa tộc dài nhìn chằm chằm la bàn trong tay, đột nhiên ngừng lại. Thế nào? Có cái gì tình huống sao? Trung niên nữ nhân có chút khẩn trương thấp giọng hỏi thăm, hoa tộc dài vì sao lại đột nhiên dừng lại? Sẽ không phải là gặp được cái gì tình huống đột phát ta. Nhỏ gầy nam nhân cũng khẩn trương quan sát bốn phía, phòng ngừa có quái vật từ chung quanh đột nhiên lao ra. Hoa tộc dài ánh mắt nhìn chằm chằm la bàn trong tay, nhìn thấy trên la bàn mà xuất hiện một viên điểm sáng, mà viên kia điểm sáng đã cùng la bàn vị trí trung tâm trung hợp, hắn lúc này ở chung quanh tìm kiếm khắp nơi. Dựa theo la bàn chỉ thị, chính là ở đây. Đồ vật chính là ở chỗ này mới đúng. Hoa tộc dài ngữ tốc trở nên dồn dập lên, liền ngay cả ngữ khí đều hiển nhiên càng căng thẳng hơn. La bàn nếu như không có phạm sai lầm, bọn hắn thư muốn tìm, chính là ở chỗ này. Nghe được hắn nói như vậy, cái khác hoa gia tộc người nhao nhao bắt đầu túi đầu tìm kiếm. Trong đội ngũ đám người đồng dạng tại phụ cận tìm kiếm, nhìn có cái gì vật kỳ quái tồn tại. Không đầy một lát, một cái hoa gia tộc người liền kích động kêu lên, "Tộc trưởng, nơi này." Nghe được tiếng kêu, hoa tộc dài đội vàng đi qua xem xét. Hắn nhìn thấy, cái này tộc nhân trong tay đã dẫn theo một viên lớn chừng quả đấm hạt châu, cái quả hạt châu này lúc này quang hoa nội liễm, nhìn tựa như là một viên đá bình thường mà thôi, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Nếu không có cái này la bàn làm chỉ dẫn, bọn hắn liền xem như từ nơi này tảng đá hạt châu bên cạnh trải qua, cũng sẽ không cảm thấy thứ này là cái gì hiếm thấy chất bảo. Hoa tộc dài kích động đem cái quả hạt châu này nhận lấy, sau đó bắt đầu đốt ve, cảm thụ ẩn chứa trong đó lực lượng, nhìn có phải thật vậy hay không còn hoàn hảo. Trong đội ngũ thành viên khác nhìn thấy hoa tộc bộ dạng như thế huy động nhân lực, cuối cùng cũng chỉ là vì tìm kiếm cái này một hạt châu mà thôi, đều hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có chút khó tin. Không phải đâu, thứ này nhìn chính là cái phổ thông tảng đá, cũng đáng được ngươi dạng này dòng chống khua chiêm địa đến tìm kiếm. Bọn hắn đều cảm thấy mười phần khó hiểu. Chỉ có hoa tộc dài kích động tự lẩm bẩm, rốt cuộc tìm được, rốt cuộc tìm được. Đây chính là ta thứ muốn tìm. Cái này lớn chừng quả đấm viên cầu, chính là hoa tộc dài muốn tìm ra tộc chí bảo. cái này gia tộc chí bảo vốn là bị gia tộc một cái thần hoàng hậu kỳ cảnh giới cường giả mang đi. Cái kia thần hoàng hậu kỳ cảnh giới cường giả cảnh giới từ đầu đến cuối không có biện pháp đột phá đến đỉnh phong chi cảnh, thẻ mười phần khó chịu, mà Hoa gia lúc này rất cần một cái Hỗn Nguyên thần hoàng đỉnh phong cường giả xuất hiện, dùng cái này lớn mạnh gia tộc lực lượng. Vì để cho hắn thành công đột phá, gia tộc cao tầng thương nghị, để hắn đem gia tộc chí bảo mang ở trên người, dùng để tự vệ, sau đó tiến vào Tẫn Diệt Uyên lực lượng, mượn nhờ Tẫn Diệt Uyên đặc thù hoàn cảnh, cùng khắp nơi nguy cơ hoàn cảnh, bước bách mình đột phá đến đỉnh phong cảnh giới. Kết quả, vị cường giả kia vừa đi không còn tăm hơi, đã nhiều năm như vậy, cũng không trở về nữa. Tại Tẫn Diệt Uyên mất tích nhiều năm như vậy, không cần nghĩ đều biết, hắn khẳng định là thất bại, chết tại Tẫn Diệt Uyên ở trong. Không có cách nào, người nhà họ Hoa muốn đem món kia chí bảo tìm trở về, chỉ có thể bước lên phong hiểm, lại bỏ ra giá cả to lớn, mời đến nhiều như vậy Hỗn Nguyên thần hoàng cường giả gia nhập đội ngũ, đến đây tìm kiếm món chí bảo này, đem nó mang về nhà tộc. Cũng may, bọn hắn rất thuận lợi địa tìm tới vật này, mà lại nửa đường cũng chưa từng xuất hiện loạn gì. Đã tìm được, vậy thì nhanh lên trở về đi. Trung niên nữ nhân thấp giọng thúc giục nói, nàng luôn cảm thấy xung quanh không thích hợp, bầu không khí cùng trước đó không giống nhau lắm, rất có thể phát sinh nguy hiểm. Nhỏ gầy nam nhân cũng nói ra, nhiệm vụ đã hoàn thành, Hoa tộc giải, chúng ta không cần thiết lãng phí thời gian nữa đi. Đi nhanh lên đi. Đúng a, đồ vật tìm được, không cần mạo hiểm nữa. Nơi đây không nên ở lâu, trực giác của ta nói cho ta, nơi này gặp nguy hiểm. Bọn hắn cũng bắt đầu bất an thúc giục, không khí nơi này để cho người ta không phải rất dễ chịu, phản phất, bốn phương tám hướng đều tồn tại nguy hiểm không biết đồng dạng. Về phần cái này tảng đá đến cùng là bảo vật gì, như thế nào sử dụng, có cái gì hiệu quả, bọn hắn không có chút nào quan tâm. Nghe được đám người thúc giục, Hoa tộc giải sao lại không phải ý nghĩ này? Đồ vật đã tìm tới, không cần thiết ở lại, nhanh đi về mới là lựa chọn tốt nhất. Đi. Hắn quyết định thật nhanh, ra lệnh một tiếng, dẫn đầu quay người dẫn đầu đội ngũ rời đi nơi này. Đám người nhao nhao đuổi theo. Nhưng là, bọn hắn còn không có rời đi bao lâu, một đạo bóng người cao lớn, liền từ bọn hắn vừa rồi nhặt được tảng đá hạt châu địa phương xuất hiện. Thánh giới trong lĩnh vực, như thế nào các ngươi loại này cấp thấp sinh linh nói đến là đến, nói đi là đi. Cái này bóng người cao lớn sát ý nghiêm nghị địa mở miệng, sau đó một quyền hướng phía trước đám người vánh ra ngoài. Sức mạnh đáng sợ không ngừng xung kích mà ra, trong nháy mắt tập đến đám người sau lưng. Cảm nhận được một quyền này kinh khủng, mọi người sắc mặt đổi biến. Không phải nói bọn hắn đương không hạ một kích này, mà là tại Tẫn Diệt Uyên bên trong, một khi phát sinh mãnh liệt chiến đấu động tĩnh, khẳng định sẽ đem càng nhiều quái vật hấp dẫn tới. Cho đến lúc đó, bọn hắn toàn bộ tiểu đội liền thật xong đời. Một cái Hoa gia tộc mắt người mắt rét run, hắn không nói hai lời, quay người liền đánh ra một trường. Trường lực hùng hậu vô cùng, như là dậy sóng sóng dữ không ngừng mà xung kích, gào thét, cùng đối phương đánh ra một quyền kịch liệt giao phong. Sinh ra lực lượng dư ba nổ tung, để trong này sinh ra đất rung núi chuyển động tĩnh to lớn. Mà cái này Hoa gia tộc người khi nhìn rõ đánh lén nhân chi về sau, lập tức sợ ngây người, Hoa Thành. Tại sao là ngươi? Ngươi không chết. Chương 1085, quỷ dị sinh linh vẫn là thánh giới sinh linh. Chương 1085, quỷ dị sinh linh vẫn là thánh giới sinh linh. Thả ngươi. Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Diệp Trần cực kỳ khinh thường cười lạnh. Chỉ là một con quỷ dị sinh vật thôi, có tư cách gì dùng loại giọng nói này cùng hắn đối thoại? Cái này quỷ dị sinh vật giận tím mặt, còn muốn cùng Diệp Trần mắng nhau vài câu. Trong lòng của hắn, thượng thương thần giới những sinh linh này tất cả đều là sâu kiến, tất cả đều là cấp thấp sinh linh, bất kể là ai cũng không có tư cách lấy loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện. Nhưng khi ánh mắt của hắn chân chính cùng Diệp Trần đối đầu thời điểm, loại kia đến từ sâu trong linh hồn run rẩy, để hắn cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Nguyên bản khí diễm còn cực kỳ phách lối hắn, giờ phút này lập tức hể bại xuống dưới, nội tâm thậm chí tràn đầy e ngại. Hoa tộc dài mấy người bọn họ nhìn thấy một màn này, trong lòng đều âm thầm giật mình. Vừa rồi bọn hắn cũng là chính mắt thấy cái này quỷ dị sinh vật đáng sợ. Đơn giản tới nói, nếu như đổi lại là bọn hắn đối mặt cái này quỷ dị sinh vật, ngay cả cùng hắn đối thoại tư cách đều không có, chỉ sợ vừa đối mặt liền đã chết được không còn sót lại một chút cặn. Nhưng mà chính là hung ác như thế hung hãn quỷ dị sinh vật, tại vị này tiền bối trước mặt lại chỉ có thể co đầu rụt cổ, ngay cả câu nói cũng không dám nói. Diệp Chân nhìn cái này quỷ dị sinh vật, chất vấn, nói đi, ngươi lại là cái gì thân phận? Đối với những này quỷ dị sinh vật, hắn bây giờ nói cảm thấy hứng thú, kỳ thật cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Bắt được trực tiếp giết coi như xong. Chỉ bằng ngươi, ngươi muốn biết thân phận của ta? Quỷ dị sinh vật theo bản năng mở miệng. Nhưng khi hắn lại nên tiếp Diệp Trần kia tràn ngập nguy hiểm ánh mắt thời điểm, trong lòng lập tức dọa đến run lên một cái. Không phải, ý tứ của ta đó là, quỷ dị sinh vật thật sợ. Hắn từ nơi này nam nhân trên thân cảm nhận được cực hạn nguy hiểm, trực giác nói cho hắn biết cái này nam nhân có lẽ chỉ cần một ánh mắt liền có thể để cho mình tử vong vô số lần. Không có khả năng nha, ta tại toàn thịnh thời kỳ cũng là hỗn độn thánh hoàng cảnh giới cường giả, dù là nàng cũng là hỗn độn thánh hoàng, ta cũng không thể đối với hắn sinh ra như thế cảm giác sợ hãi mới đúng. Người này đến tột cùng là ai? Quỷ dị sinh vật ở trong lòng cảm thấy vô cùng rung động, cường giả này là hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Lấy thân phận của ngươi địa vị hẳn là rất rõ ràng, ta là thân phận gì mới đúng? Ta chính là thánh giới sinh linh, đương nhiên, tại trong miệng của các ngươi ta chính là quỷ dị sinh linh. Hừ, cũng không biết ai mới là chân chính quỷ dị sinh linh. Liền mấy người bọn ngươi có ý tốt đem chúng ta xưng là quỷ dị. Có mặt a. Cái này quỷ dị sinh linh, nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Tại thượng thương thần giới, đối bọn hắn dạng này thánh giới sinh linh đều có một cái thống nhất xưng hô, đó chính là quỷ dị sinh linh. Danh xưng như thế này nghe liền vô cùng mang theo kỳ thị tính, bởi vì chính mình rõ ràng là cao quý vô cùng thánh giới sinh linh, sinh mệnh cấp độ cao cao bao trùm tại thượng thương thần giới phía trên, những này cấp thấp sinh linh dựa vào cái gì đem mình gọi là quỷ dị đâu? Quả thực là đảo ngược thiên cương. Nghe được hắn nói như vậy, Diệp Trần thì là nở nụ cười, nói như vậy, ngươi thật đúng là cảm thấy mình rất cao quý. Đây không phải là rõ ràng sao? Quỷ dị sinh linh theo bản năng cãi lại. Nhưng là câu nói này vừa nói ra miệng, hắn liền hối hận. Nếu như mình đối mặt chính là cái khác cường giả, đây cũng là được rồi, dù sao nếu như là cái khác cường giả, mình vẫn có niềm tin đem nó chiến thắng. Nhưng là tại trước mặt người đàn ông này, hắn căn bản không cảm thấy mình có chút phần thắng. Tại trước mặt người đàn ông này trang càng hung ác, hắn hoài nghi mình sẽ phải chịu đánh đập liền càng hung ác. Cho nên mình vẫn là biểu hiện được điệu thấp một chút, nhu thuận một chút tương đối tốt. Nói đến ta cũng rất không hiểu các ngươi những này thượng thương thần giới người. Các ngươi sinh hoạt địa phương rõ ràng là một cái cự đại lồng giam, nơi này khắp nơi tràn đầy áp bách cùng hiểm ác, căn bản cũng không phải là người sống địa phương. Mà chúng ta thánh giới lực lượng, có thể đem các ngươi thế giới này cải tạo đến càng thêm mỹ hảo cùng hòa bình. Chúng ta không phải tại xâm lược các ngươi, chúng ta là đang giải phóng các ngươi, cứu vớt các ngươi. Nhưng các ngươi đâu? Các ngươi là thế nào làm? Thế mà đem chúng ta hình dung thành quỷ dị. Nói chúng ta là quỷ dị sinh linh. Thật sự là không biết tốt xấu. Cái này quỷ dị sinh linh, càng nói liền càng ngại khí. Hắn căn bản không rõ thượng thương thần giới người vì cái gì như vậy không có nhãn lực độc đáo. Đây là một cái khắp nơi đều tràn ngập chèn ép thế giới, ngay cả không khí đều là hôi thối. Loại hoàn cảnh này như thế nào là sinh tồn địa phương đâu? Cho nên ngoan ngoãn tiếp nhận thánh lực cải tạo, để thánh giới lực lượng tràn ngập toàn bộ thượng thương thần giới, đem toàn bộ thượng thương thần giới đều cho tịnh hóa rơi, thay nơi này mang đến tuyệt đối tự do cùng hòa bình. Đây là tốt đẹp dường nào tương lai nha. Nhưng thượng thương thần giới người lại vẫn cứ không chịu tiếp nhận đây hết thảy. Để bọn hắn tiếp nhận tự do cùng hòa bình cứ như vậy khó khăn sao? Đây là hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Nghe hắn lời nói, nhìn thấy hắn cảm xúc kích động như vậy, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được một trận không hiểu đấu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nghe được hắn nói hắn muốn cải tạo thượng thương thần giới, cho thượng thương thần giới mang đến tự do cùng hòa bình thời điểm, mọi người hay là vô cùng phẫn nộ. Trên thế giới này tại sao có thể có người không biết xấu hổ như vậy? Quỷ dị sinh linh rõ ràng là đang gieo họa bọn hắn, muốn xâm lấn thân thể của bọn hắn, cho bọn hắn mang đến hủy diệt. Làm sao đến trong miệng của hắn, ngược lại biến thành cho bọn hắn mang đến tự do cùng hòa bình? Nào có dạng này tự do cùng hòa bình đâu? Loại lời này không khỏi cũng quá không biết xấu hổ a. Nhưng là nghe được cuối cùng, bọn hắn ngược lại không có tức giận như vậy, bởi vì bọn hắn đều có loại muốn cười xúc động. Gia hỏa này có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề? Hắn dựa vào cái gì cảm thấy mình là tại cứu vớt chúng ta? Ai cho hắn dũng khí nói ra những lời này? Hắn không cảm thấy buồn cười sao? Các vị, ta phát hiện hắn không phải là đang nói cười, hắn giống như thật là rất chân thành. Ha 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 ha. Đám người người chỉ cảm thấy một trận buồn cười, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế bản thân, cảm giác tốt đẹp người. Đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả Diệp Trần loại này lao giang hồ, giờ phút này đều có chút không phản bắt được. Cho thượng thương thần giới mang đến hòa bình. Ghét bỏ thượng thương thần giới khắp nơi đều tràn ngập áp bách. Hắn là thế nào có mặt nói ra những lời này? Một khi bị quỷ dị lực lượng xâm lấn, cho đến lúc đó, thượng thương thần giới sinh linh đều sẽ triệt để đổi thành một người khác. Ngay cả mình đều không phải là mình, ai còn quản ngươi có đúng hay không mang đến hòa bình. Trong miệng hắn cái gọi là hòa bình cùng tự do sao lại không phải chính hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Trong mắt hắn, thánh giới cho thượng thương thần giới mang tới hòa bình cùng tự do đối với thượng thương thần giới sinh linh mà nói, nhưng thật ra là một trận hủy diệt tính to lớn tai nạn. Cho nên, lý niệm của bọn hắn trên bản chất liền không giống. Mặc kệ bọn hắn nói đến tốt đẹp dường nào, cỡ nào thiên hoa loạn truy, từ đầu đến cuối không cải biến được bọn hắn xâm lược bản chất. Các ngươi thánh giới ở đâu? Ngươi muốn nghe mệnh tại ai? Diệp Trấn hỏi. Hừ, chúng ta thánh giới ở đâu? Cái này lại không phải bí mật gì, không phải liền là trong miệng các ngươi dị vực sao? Chương 1086, thu hoạch tình báo phương thức đơn giản thô bạo. Chương 1086, thu hoạch tình báo phương thức đơn giản thô bạo. Ta liền biết, vị tiền bối này, hắn quả nhiên là một vị hỗn độn thánh hoàng. Một thân tu vi, cao thâm mặt chắc, không phải hỗn độn thánh hoàng lại có thể là cái gì đây? Bất quá cái này quỷ dị sinh linh cũng quá khoa trương a. Tại trong miệng của hắn, liền ngay cả hỗn độn thánh hoàng đều chỉ là sâu kiến, thậm chí sẽ bị trí cao thiên hoàng một hơi liền diệt sát. Làm sao có thể chứ? Nhưng là hắn nói tới thức tỉnh lại là chuyện gì xảy ra? Ta không hoàn toàn hiểu rõ. Mà nó, những này bước đồ chơi không phải là muốn tiến công thượng thương thần giới, chiếm lấy thượng thương thần giới à? Rõ ràng chính là người xâm nhập, lại nhất định phải bày ra một bộ người giải phóng tư thái, đám này bức đồ chơi, thật đáng chết. Lại nói cái kia chí cao thiên hoàng rốt cuộc là thứ gì? Thật có cường đại như vậy sao? Hoa tộc trưởng bọn hắn nghe Diệp Trần cùng vị dị sinh linh chửi đồng dạng đối thoại, từ đó phân tích ra không ít làm người ta kinh ngạc run rẩy tin tức. Những này quỷ dị sinh linh nguyên lai vẫn luôn mưu toan xâm lấn thượng thương thần giới, lợi dụng bọn hắn trong miệng cái gọi là thánh lực đối toàn bộ thượng thương thần giới thế giới quy tắc đều tiến hành một lần triệt để cải tạo. Thậm chí, ngay cả bọn hắn bên trên nguyên bản thuộc về những này thương thần giới các sinh linh, tại tiếp xúc đến thánh lực về sau, đều sẽ bắt đầu cái gọi là thức tỉnh biến thành quỷ dị sinh linh. Liên quan tới thức tỉnh, bọn hắn vẫn là kiến thức nửa đời, bất quá bọn hắn lại không phải người ngu, căn cứ trước mắt có hạn tình báo để suy đoán, bọn hắn hoài nghi, cái gọi là thức tỉnh nhưng thật ra là một loại từ đầu đến đuôi cải biến. Cái này không chỉ có là sinh mệnh bản nguyên cải biến, càng là tư tưởng bên trên cải biến. Quỷ dị lực lượng sẽ cải biến thượng thương thần giới rất nhiều sinh linh sinh mệnh bản nguyên, đồng thời cũng sẽ thay đổi tư tưởng của bọn hắn, để bọn hắn toàn bộ chung với cái gọi là trí cao thiên hoàng, trở thành trí cao thiên hoàng thần dân. Không chỉ có rửa đi sinh mệnh bản nguyên, ngay cả linh hồn đầu góc đều bị tẩy một lần. Mẹ nó, cái này cũng có thể để giải cứu sao? Cái này mẹ hắn gọi tẩy não. Hoa tộc trưởng cũng nhịn không được chửi ầm lên. Tại quỷ dị sinh linh trong miệng lộ ra cao thượng như vậy thức tỉnh bản chất chính là muốn cho tất cả mọi người tẩy não, thay đổi bọn hắn nhận biết, thay đổi bọn hắn văn hóa, thay đổi nguyên bản thuộc về thượng thương thần giới hết thảy. Cái này cũng có thể để thức tỉnh sao? Những này quỷ dị sinh linh thật không biết xấu hổ, loại lời này đều nói ra miệng. Mà lúc này, Diệp Trần cùng cái này quỷ dị sinh linh đã hung hăng ầm ĩ một trận, hai người bọn họ liền cùng lưu manh chửi đồng, một chút xíu cao nhân phong phạm đều không có. Quỷ dị sinh linh càng là mắng miệng đắng lưỡi khô, bị Diệp Trần kích thích cảm xúc kích động dị thường, căn bản cũng không có biện pháp tỉnh táo lại. Mắng cuối cùng, hắn thở hổng hộc, một hơi ngăn ở ngực, kém chút không có đi lên. Cùng nó so sánh, Diệp Trần giờ phút này liền lộ ra nhẹ nhõm nhiều. Hắn đã đem đối phương biết tin tức nổ không sai biệt lắm. Nói hồi lâu, nguyên lai ngay cả chính ngươi cũng không biết Chí Cao Thiên Hoàng là cái gì. Bước lâu như vậy, kỳ thật ngươi cũng không có thấy tận mắt từng tới Chí Cao Thiên Hoàng cũng không phải Chí Cao Thiên Hoàng giúp ngươi thức tỉnh. Ngươi đem Chí Cao Thiên Hoàng hình dung đến lợi hại như vậy, cũng bất quá là bị quỷ dị lực lượng cho ảnh hưởng về sau, hình thành một loại cố hữu quan niệm thôi. Ngươi đối Chí Cao Thiên Hoàng như thế sùng bái, lại ngay cả mặt của hắn đều chưa thấy qua, ngươi liền không cảm thấy mình rất thất bại sao? Diệp Trần giống như là nhìn xem một đầu kẻ đáng thương nhìn chằm chằm hắn, không chỗ ở phát ra tiếng cười lạnh. Hắn một mực liền hoài nghi quỷ dị sinh linh cũng không có chân chính thấy tận mắt Chí Cao Thiên Hoàng, bây giờ, cuối cùng là nghiệm chứng hắn suy đoán này. Quỷ dị lực lượng đối với bọn hắn cải tạo, ngươi cải tạo tư tưởng của bọn hắn, liên quan tới Chí Cao Thiên Hoàng một chút tin tức, liền nguồn gốc từ tại quỷ dị lực lượng. Cái này có điểm giống huyết mạch truyền thừa, rất nhiều tộc đàn trải qua vô tận tuế nguyệt diễn biến, bọn hắn đều sẽ đem mình tộc đàn ở trong các loại bí thuật cùng công pháp dung nhập trong mạch máu. Chờ hậu đại trưởng thành đến cái nào đó giai đoạn thời điểm, thâm tàng tại trong mạch máu truyền thừa liền sẽ bị kích hoạt, để bọn hắn hậu đại từ trong mạch máu đạt được tộc quần truyền thừa. Quỷ dị lực lượng cũng giống như thế. Quỷ dị sinh linh đối với Chí Cao Thiên Hoàng sùng bái cùng thần phục, cũng không phải là bởi vì bọn hắn chân chính gặp được Chí Cao Thiên Hoàng, mà là loại này phục tùng tính nguyên bản liền cắm rễ tại quỷ dị lực lượng ở trong. Khi bọn hắn bị quỷ dị lực lượng triệt để cải tạo về sau, loại này thiên nhiên phục tùng tính tự nhiên cũng sẽ dung nhập linh hồn của bọn hắn ở trong. Liên quan tới điểm này, liền ngay cả chính bọn hắn đều không có ý thức được. Cho nên tại ban sơ, Diệp Trần hỏi hắn có phải hay không Chí Cao Thiên Hoàng tự tay giúp hắn thức tỉnh, hắn mình có phải thật vậy hay không thấy tận mắt Chí Cao Thiên Hoàng thời điểm, quỷ dị sinh linh xuất hiện dừng lại cùng mê võng. Nhưng là đối với Chí Cao Thiên Hoàng thiên nhiên phục tùng tính, lại để cho hắn tự nhiên mà vậy nói ra trước đó kia lời nói. Ngươi từ đầu tới đuôi đều tại nói hiệu nói vượng. Ngươi như thế cố ý chửi bới Chí Cao Thiên Hoàng, mục đích đến tuột cùng là cái gì? Ngươi liền chờ đó cho ta đi, chờ có một ngày Chí Cao Thiên Hoàng giáng lâm, các ngươi thế giới này thời điểm, có ngươi tuyệt vọng. Quỷ dị sinh linh thật sự là mắng bất quá, chỉ có thể miệng lớn thở phì phò, bắt đầu đối Diệp Trần nguyền rủa. Hắn tin tưởng, chỉ cần Chí Cao Thiên Hoàng giáng lâm thế giới này, như vậy thế giới này sẽ triệt để bị cải tạo trở thành một cái chân chính hòa bình cùng tự do thế giới. Về phần những này mưu toan ngăn cản Chí Cao Thiên Hoàng giáng lâm người, nhất định không có kết cục tốt. Cự tuyệt hòa bình, cự tuyệt tự do, đến cùng là cái nào loại người mới có thể làm như thế? Không tốt hơn tương lai lại không được sao? Quỷ dị sinh linh phẫn nộ kêu to, tại trên lập trường của hắn, hắn cũng vô pháp lý giải Diệp Trần lựa chọn của bọn hắn. Những người này rõ ràng sống khổ cực như vậy, sống ở lồng giam bên trong, không chiếm được tự do. Thế nhưng là khi hắn đem tự do mang tới thời điểm, những người này lại liều mạng địa chống cự. Rõ ràng có tốt hơn tương lai đang đợi bọn hắn vì cái gì không vui vẻ tiếp nhận đâu? Thật sự là một bang ngu xuẩn đồ vật. Diệp Trần ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, khóe miệng cũng không còn mang theo ý cười. Từ nơi này quỷ dị sinh linh trên thân, hắn đã được đến đủ nhiều tin tức tình báo. Tiếp tục lưu hắn còn sống, cũng nổ không ra vật gì có giá trị. Người có thể chết đi. Diệp Trần cuối cùng không tiếp tục cùng hắn nói nhảm một câu, giơ tay lên ấn tại quỷ dị sinh linh trên thân, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố cùng Chí Cao Thế Giới quy tắc dung hợp lại cùng nhau, toàn bộ tác dụng tại quỷ dị sinh linh trên thân. Phát giác được cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt giáng lâm quỷ dị sinh linh cảm thấy vô cùng hoảng sợ, hắn có thể cảm giác được, tại loại lực lượng này phá hủy phía dưới, không muốn mình ngay cả một chút xíu còn sống cơ hội cũng không có. Là trời hoàng tận trung. Quỷ dị sinh linh cuối cùng ngửa mặt lên trời gào thét, tại trước khi chết, vẫn như cũ không quên mất đối Chí Cao Thiên Hoàng biểu đạt mình trung thành. Cuối cùng, Diệp Trần một trường này lực lượng rơi vào trên người hắn. Thân thể của hắn bắt đầu phân giải tất cả quỷ dị lực lượng đều bị ma diệt, ngay cả một chút xíu đối kháng tư cách đều không có. Rất nhanh, hắn liền hoàn toàn biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Làm nơi này quỷ dị lực lượng đầu nguồn, hắn bị Diệp Trần cho diệt trừ về sau, còn lại quỷ dị lực lượng thì càng không có thành tựu. Diệp Trần tùy ý phất phất tay, lấy tự thân chi lực gột rửa thiên địa. Một cơn gió màu xanh lá tại Tẫn Diệt Uyên ở trong quét, phàm là cỗ này từng cơn gió nhẹ thổi qua địa phương, những cái kia quỷ dị lực lượng đều bị từng cái thanh trừ hết, ngay cả một chút xíu lưu lại đều không có. Về phần Tẫn Diệt Uyên ở trong những cái kia đã bị quỷ dị lực lượng triệt để cải tạo sinh linh, thì là không có khác biệt địa bị Diệp Trần cho diệt đi. Những sinh linh này đã không có biện pháp cứu vớt, bởi vì bọn họ bản chất đã bị cải biến. Sinh mệnh bản chất, linh hồn bản chất, tất cả đều biến thành quỷ dị sinh linh. Coi như Diệp Trần đem bọn hắn thể nội quỷ dị lực lượng cho rút ra cũng vô dụng, nhiều lắm là chính là để bọn hắn trở thành không có tu vi phế nhân mà thôi, cũng không có cách nào thay đổi đây hết thảy. Cho nên, cùng giữ lại bọn hắn, nghĩ biện pháp giúp bọn hắn khôi phục như cũ dáng vẻ, còn không bằng trực tiếp toàn bộ diệt đi. Hoa tộc trưởng bọn hắn đều cảm thấy 10 phần rung động, đứng ở trước mặt mình, thế nhưng là một vị hàng thật giá thật hỗn độn thánh hoàng cường giả nha, bọn hắn đã lớn như vậy, lúc nào thấy tận mắt hỗn độn thánh hoàng. Đối với bọn hắn mà nói, loại tầng thứ này cường giả chỉ có tồn tại ở trong truyền thuyết. Bọn hắn cũng chưa từng có huyễn tưởng qua mình có tư cách nhìn thấy Hỗn Độn Thánh Hoàng. Dù sao, hai ở giữa chênh lệch quá xa, đơn giản một trời một vực, không có gì bất ngờ xảy ra chờ ngày nào bọn hắn chết đi, cũng không thể có cơ hội gặp được Hỗn Độn Thánh Hoàng. Hôm nay vận khí của bọn hắn coi như không tệ. Tại sắp gặp tử vong thời khắc, bị một vị Hỗn Độn Thánh Hoàng cho cứu vớt. Thử hỏi phóng nhãn toàn bộ thượng thương thần giới, lại có mấy người có thể có loại này gặp gỡ đâu? Càng đừng đề cập bọn hắn hôm nay còn phải vẽ sầu một chút kinh thiên đại bí mật. Đều là nắm vị tiền bối này phúc nha. Cảm nhận được bao phủ ở trung quanh quỷ dị lực lượng đã bị đuổi tàn ra, bọn hắn đều sợ hai thán phục tại Diệp Trần thực lực đáng sợ. Đối mặt loại này quỷ dị lực lượng, bọn hắn căn bản không có bất kỳ kháng cự nào biện pháp. Nhưng mà, ở trước mặt của hắn, cũng bất quá là phất phất tay liền có thể giải quyết vấn đề nhỏ thôi. Đến tột cùng là bực nào chí cao vô thượng vĩ lực, mới có thể làm đến đây hết thảy nha. Tiền bối, Hoa tộc trưởng còn muốn nói thêm nữa chút gì, nhưng cũng chính là một cái lắc thần thời gian, Diệp Trần lại dẫn hai cái đồ đệ biến mất. Không có bất kỳ người nào biết bọn hắn là lúc nào biến mất, cũng không có bất kỳ người nào biết bọn hắn là thế nào biến mất. Tiền bối đã rời đi rồi. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác. Lấy thực lực của hắn, chúng ta lại thế nào khả năng cảm giác đạt được đâu. Đám người không khỏi cảm thán, hôm nay cũng coi là gặp nạn đến kỳ ngộ, đặt ở bọn hắn dài rằng giặc sinh mệnh tuế nguyệt bên trong, hôm nay kỳ ngộ tuyệt đối là đặc thù nhất. Đi thôi, mau chóng rời đi nơi này. Hoa tộc trưởng hô. Kinh lịch trước đó bị quái vật vây quanh tuyệt vọng về sau, hắn đã không muốn lại tận diệt nguyên bên trong thêm một khắc. Nhất là bây giờ tiền bối đã rời khỏi nơi này, nếu là quái vật lại xuất hiện, bọn chúng nói không chừng lại sẽ lâm vào tuyệt cảnh ở trong. Cho đến lúc đó, còn có ai có thể trợ giúp bọn hắn? Những người khác cũng đối này lòng còn sợ hãi, bởi vậy không nói lời nào, liền đuổi theo sát. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Bất quá bọn hắn một đường đi lên trên đi, lại không phát hiện có bất kỳ một đầu quái vật. Ngẫu nhiên có thể đụng tới một đầu quái vật, đó cũng là tương đối nhỏ tỷ lệ. Nguyên bản khắp nơi đều là quái vật tận diệt duyên, giờ phút này giống như trở nên trống rỗng. Chẳng lẽ ngay cả tất cả quái vật đều bị tiêu diệt? Vừa rồi tiền bối một chiêu kia, tàn sát toàn bộ tận diệt duyên quái vật. Ý thức được thật sự có khả năng này về sau, tất cả mọi người trong lòng cảm xúc đều tại cuộn. Phất phất tay cũng có thể diệt hết tất cả quái vật, có lẽ cũng chỉ có Hỗn Độn Thánh Hoàng có thể làm được. Không có quái vật ngăn cản về sau, các nàng rời đi cấm diệt duyên tốc độ bạo tăng. Bọn hắn trên cơ bản là không cố kỵ chút nào, vô cùng an toàn liền rời đi tận diệt duyên. Nhưng bọn hắn không biết là, Diệp Trần kỳ thật cũng không có diệt sát tất cả quái vật. Hắn giết chết đều là đã triệt để chuyển hóa làm quỷ dị sinh linh quái vật thôi. Có một ít quái vật vận khí tương đối tốt, tạm thời còn không có bị quỷ dị lực lượng cho ăn mòn, cho nên Diệp Trần cũng lười giết chết những quái vật này. Tỷ như trước đó cùng U Nhược các nàng đại chiến những quái vật kia, khoảng cách dưới đáy xa xôi, tạm thời còn không có bị ăn mòn, Diệp Trần tự nhiên không thèm để ý bất quá những này đều xem như cực thiểu số. 9 thành 9 quái vật đều đã bị hắn cho diệt sát, xem như rác rưởi triệt để thanh lý. Rời đi tận diệt duyên về sau, Diệp Trần liền mang theo hai người đệ tử bay lên không trung, bọn hắn lúc này vị trí độ cao, có thể quan sát toàn bộ đại địa, phía dưới hết thảy cảnh sắc đều trở nên nhỏ bé. Sư tôn, chúng ta cái này muốn rời đi sao? U Nhược hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn đi vào Linh Khê đại lục cũng không bao lâu, rất nhiều nơi đều không có đi dạo qua. Diệp Trần gật gật đầu, giải thích nói, không sai, các ngươi ở chỗ này lịch luyện đã đầy đủ, tiếp tục chờ đợi cũng không có tác dụng gì. Mà lại, quỷ dị lực lượng đã bị ta thanh trừ, hiện tại Linh Khê đại lục là sạch sẽ. U Nhược có chút thông minh, nàng từ Diệp Trần lời nói ở trong nghe được một chút dấu vết để lại. Linh Khê đại lục hiện tại là sạch sẽ, nhưng là phóng nhãn toàn bộ thượng thương thần giới, khẳng định không chỉ là Linh Khê đại lục một chỗ lọt vào quỷ dị lực lượng ăn mòn mà thôi. Những cái kia không sạch sẽ địa phương, có phải hay không cũng muốn đi một lần? Sư tôn chẳng lẽ là muốn tìm đến những cái kia bị quỷ dị lực lượng ăn mòn địa phương, sau đó đều thanh lý một lần sao? Vậy chúng ta tiếp xuống đi hướng nào? Tạ Bồ Nhu thì là dò hỏi. Nàng không quan tâm muốn hay không rời đi Linh Tê đại lục, bởi vì đối với nàng mà nói, chỉ cần là ở tại sư tôn bên cạnh, mặc kệ là đi nơi nào đều có thể. Hôm nay trải qua hết thảy, cũng làm cho nàng sinh ra ít có cảm giác nguy cơ. Quỷ dị lực lượng thật sự là quá mức bá đạo, nếu quả thật bị loại lực lượng này xâm lấn, cho đến lúc đó cho dù có sư tôn dạng này cường giả vô địch xuất thủ, xử lý chỉ sợ cũng phải rất khó giải quyết. Mà lại đến lúc kia, nói không chừng chính là chiến tranh toàn diện bạo phát. Quỷ dị các sinh linh là tuyệt đối sẽ không từ bỏ đối thượng thương thần giới xâm lấn. Còn có cái kia cái gọi là Chí Cao Thiên Hoàng, mặc dù không biết cụ thể là người vẫn là thứ gì, đã có thể bị quỷ dị sinh linh bày ở như thế cao thượng vị trí, đủ để chứng minh nó mạnh mẽ trình độ. Tại không hiểu rõ đến những tin tức này trước đó, nàng từ trước đến nay là không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy cơ. Đối với tu luyện, nàng cũng chỉ là nguồn gốc từ vào trong nghĩ thầm phải mạnh lên khát vọng mà thôi. Nàng nghĩ trở nên mạnh hơn, không muốn để cho sư tôn mất mặt, cho nên cố gắng tu luyện. Nhưng là hiện tại, nàng lại thêm một cái cố gắng tu luyện lý do, vậy chính là có hướng một ngày cùng sư tôn kề vai chiến đấu, đứng tại chống cự quỷ dị sinh linh tuyến đầu. Ở sau đó du lịch qua trình bên trong, nàng nhất định phải càng thêm yêu cầu nghiêm khắc mình, mau chóng đột phá đến Hôn Nguyên Thần Vương cảnh giới. Chương 1087, đột phá động tinh quá lớn. Chương 1087, đột phá động tinh quá lớn. Rời đi Linh Khê đại lục, các nàng rất nhanh lại tiến vào một thế giới khác. Trong thế giới này, còn không có qua bao lâu, U Nhược cùng Tạ Bồi Nhu hai người liền có muốn đột phá xúc động. Tại Linh Khê đại lục thời điểm, hai người bọn họ chịu đựng được quỷ dị lực lượng xâm lấn, tra tấn, lại liên thủ chém giết nhiều như vậy quái vật, đối với tự thân lực lượng tôi luyện đã đạt đến một cái cực hạn. Chỉ cần một cơ hội, các nàng liền có thể đột phá. Cho nên tại đi tới cái thế giới mới này thời điểm, các nàng liền có thể cảm giác được mình sẽ phải đột phá. Cường Tráng Diệp Thành thì là tìm một chỗ rừng sâu núi thẳm, mở ra một cái sơn động không gian, để các nàng ở bên trong bế quan đột phá. Mà chính hắn thì là nhàn nhã tại phụ cận ngắm cảnh du lịch. Vừa tiến vào sơn động, hai cô bé này liền nhịn không nổi, lập tức ngồi xếp bằng. Cùng lúc đó, tại bên cạnh của các nàng cũng trống rông xuất hiện một đống lại một đống thần nguyên. Những này thần nguyên nhỏ nhất đều có đầu người bình thường lớn nhỏ, lớn nhất thậm chí có cùng người không sai biệt lắm. Nhiều như vậy thần nguyên, tất cả đều trồng chất tại trong sơn động, hào quang màu bích lục, đem toàn bộ sơn động đều cho chiếu sáng. Lại thêm Diệp Trần tùy tiện thiết trí một cái trận pháp, để tất cả thần nguyên chi lực đều bị phong tỏa tại chỗ này sơn động bên trong, bởi vậy toàn bộ trong sơn động đều là cực kỳ nồng đậm thần nguyên chi lực. Lớn như thế thủ bút, cũng không phải tùy tiện cái nào tông môn đều có thể lấy ra được tới. Hai cái nữ hải tử liền tắm rửa tại nồng đậm như vậy tinh thuần lực lượng bên trong, bắt đầu vận chuyển thể nội công pháp vô cùng tham lam hấp thu ngoại bộ lực lượng. Các nàng công pháp tu luyện đều là Diệp Trần ban cho, cao thâm trình độ tự nhiên không cần nói cũng biết, mà lại trải qua các nàng nhiều năm tu luyện, tự thân công pháp cũng sẽ theo tình huống cụ thể mà phát sinh cải biến, trở nên càng thêm thích hợp với nàng nhóm tự thân tu luyện. Trong lúc các nàng vận chuyển công pháp thời điểm, thân thể của mình phảng phất hóa thành tham lam lỗ đen, không có chút nào hạn chế bắt đầu hấp thu thần nguyên chi lực, toàn bộ sơn động bên trong tràn đầy hô hô phong thanh, có thể nói là thành thế to lớn. Nhu nhược thân thể bắt đầu bao phủ một tầng màu u lam dòng nước, cùng lúc đó, trên người hắn khí tức cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Tạm tờ rồi bên kia cũng là không sai biệt lắm, thân thể của hắn ngoại bộ cũng bao phủ một tầng hồng sắc thiểm điện. Thể nội tu vi khí tức ngày tại tăng vọt. Bây giờ, cảnh giới của các nàng đã thuộc về Hỗn Nguyên Thần Quân cảnh giới đỉnh cao, vẹn vẹn chỉ cần tại bước ra kia nửa bước, liền đạt tới thần vương cảnh giới. Mà loại này đột phá, đối với các nàng tới nói, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, các nàng thể nội riêng phần mình đều phát ra tiếng oanh minh, đây là thể nội lực lượng quá khổng lồ, hùng hậu không ngừng tại kinh mạch ở trong xung kích mà sinh ra tiếng oanh minh. Như chỗ thả ra màu u lam dòng nước cũng càng vì bằng bạc, cua mức trong nhục thể tránh điện chi lực lốt bốt rung động. Cơ hồ là đồng thời, hai người bọn họ khí tức trong nháy mắt vọt tới Hỗn Nguyên Thần Vương sơ kỳ cảnh giới. Tại đạt tới Hỗn Nguyên Thần Vương sơ kỳ cảnh giới về sau, các nàng cũng không có như vậy dừng bước, mà là tiếp tục hướng cảnh giới càng cao hơn xung kích. Tại đột phá thời điểm, liên tiếp vượt qua mấy cái cảnh giới, đối với Côn Luân Thân Truyền đệ tử mà nói, sớm đã xảy ra như ăn cơm bữa. Lại thêm các nàng trong khoảng thời gian này một mực theo bên người Diệp Trần lịch luyện đạt được các loại chỉ đạo cùng tôi luyện, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Có nhiều như vậy được trời ưu ái điều kiện, nếu như cũng không có cách nào vượt qua cảnh giới, vậy các nàng thật sự là tu luyện uổng phí. Sơn động bên trong, tất cả thần nguyên lực lượng bị nhanh chóng rút đi, dung nhập thân thể của các nàng bên trong, một khối lại một khối thần nguyên ngay tại nhanh chóng vỡ nát, sau đó trở thành triệt để mất đi lực lượng cho tàn. Mà hai người bọn họ tham lam hấp thu ngoại bộ lực lượng dung nhập tự thân, coi đây là động lực, đẩy các nàng hướng cảnh giới càng cao hơn xung kích. Đây cũng là thân thể của các nàng nhà đầy đủ phong phú, thần nguyên loại vật này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, lại hoặc là tiền tinh loại vật này, trên cơ bản liền sẽ không thiếu. Bằng không, các nàng mỗi đột phá một lần cần thiết thần nguyên cùng tiền tinh, lại hoặc là các loại thiên tài địa bảo, đều đủ để các nàng gánh vác không dậy nổi. Đây chính là thân ở tại một cái đại tông môn chỗ tốt. Lớn tông môn trên cơ bản sẽ không thiếu tu luyện vật liệu cùng tài nguyên, nhất là giống các nàng dạng này thân truyền đệ tử, có thể sử dụng các loại tài nguyên càng là nhiều vô số kể. Nếu là đổi thành cái khác môn phái nhỏ, dù là các nàng là siêu cấp thiên tài, chỉ là đột phá thời điểm cần vật liệu, chỉ sợ đều sẽ làm cho cả tông môn không chịu nổi gánh nặng. U Nhược nín hơi ngưng thần, màu u lam dòng nước đưa nàng bao khỏa ở trong đó. Theo nàng tiến vào Hỗn Nguyên Thần Vương sơ kỳ cảnh giới về sau, trong cơ thể nàng khí tức thì là phóng lên tận trời, từ trong sơn động sông ra ngoài đi, dẫn đến cả ngọn núi đều bao bọc ở màu u lam dòng nước ở trong. Mà lại, càng khủng bố hơn khí tức, lấy nàng làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng phát tán ra, phụ cận rất nhiều thực lực cường hãn sinh linh, tại cảm nhận được cỗ năng lượng này khí tức về sau, đều bị dọa đến không dám tới gần, chỉ dám đứng xa xa nhìn. Cùng U Nhược mặt đối mặt Tạ Bộ Nhu, cũng không ngại nhiều để. Trong cơ thể nàng hồng sắc thiểm điện hướng phía ngay phía trên lao ra, xuyên thấu qua cả ngọn núi phóng lên tận trời, đồng thời mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, hướng phía bốn phương tám hướng bày ra mở. Kể từ đó, hai người bọn họ tạo thành tư thế ngang nhau. Cả toàn núi giống như cũng bị người từ giữa đó bổ ra, bên trái là hồng sắc thiểm điện bao phủ, bên phải là màu u lam dòng nước bao phủ. Một đỏ một lam, nhìn tựa như là tại lẫn nhau đối kháng, nhưng cẩn thận lại nhìn, liền có thể phát hiện giữa bọn chúng cũng không phải là đối địch quan hệ, thậm chí ẩn ẩn có lẫn nhau tương dung dấu hiệu. Hai người bọn họ đột phá động tĩnh thật sự là quá lớn, xa so với bình thường Hỗn Nguyên Thần Vương đột phá động tĩnh còn lớn hơn. Rất nhiều tu vi tương đối thấp các sinh linh tại cảm nhận được hai cỗ kinh khủng uy áp tản ra thời điểm, tất cả đều bị dọa đến nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy, căn bản cũng không dám lung tung động đậy. Phản phất hơi động một cái, liền có khả năng bị cái này hai cỗ khí tức tươi sống nghiền ép mà chết. Nhưng là, tu vi cảnh giới tương đối thấp sinh linh sẽ biết sợ, không có nghĩa là cảnh giới cao cường giả cũng sẽ vì vậy mà cảm thấy e ngại. Tương phản, rất nhiều tu vi sinh linh khủng bố tại cảm nhận được bên này kinh khủng ba động về sau, đều nhao nhao đã bị kinh động. Bọn hắn bắt đầu ngóng nhìn bên này, muốn xem xét đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một cái sắc mặt tái nhợt, mà lại ánh mắt mười phần âm lãnh người trẻ tuổi, giờ phút này đã cảm nhận được cô ba động này. Hắn nhìn về phía cái hướng kia, đối với cái này vô cùng cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ là có cái gì thiên tài địa bảo xuất hiện, lại hoặc là cái gì bảo tàng muốn xuất hiện? Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, nói không chừng thật có thể nhặt được tốt hơn đồ vật. Cái mặt này sắc tái nhợt, nhìn thận hương người yếu người trẻ tuổi, đối bên người bọn nha hoàn phân phó nói. Tại bên cạnh hắn có 10 cái tuổi trẻ mỹ mạo nha hoàn. những nha hoàn này có giúp hắn khiêng một cái cực đại nặng nghề cố kiệu, mà hắn liền nằm tại trong kiệu ở giữa, thưởng thụ cái khác nha hoàn đối với mình phụ dưỡng. Chương 1088, các phương tới đến chương 1088, các phương tới đến những nha hoàn này từng cái đều sinh đắc 10 phần mỹ mạo, dáng người thướt tha, làn da trắng non như ngọc, trên thân còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát. Một bộ phận nha hoàn phụ trách khiêng cố kiệu, một bộ phận khác nha hoàn thì là quần áo hở hang ở tại bên cạnh hắn, phụ dưỡng tả hữu. Thân hư nam tử trên mặt cười tà, thỉnh thoảng địa liền đem bên người nha hoàn kéo vào trong ngực, sau đó duỗi ra đại thủ dừng lại tra đạp, liền cùng nhu diện đoàn đồng dạng. Bị hắn nhào nặn bọn nha hoàn không chỉ có không có cảm thấy phẫn nộ cùng phản cảm, ngược lại mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, vượt qua mấy tòa núi lớn, liền đi tới sơn động phụ cận. Nhìn thấy hai đạo quang mang phóng lên tận trời, đáng sợ ba động từ phía trước ngọn núi kia ở trong không ngừng phát ra, cái này Thận Hư nam tử mặt lộ vẻ kỳ dị. Nguyên lai là có người tại đột phá, cũng không biết là cái nào đường cao thủ, lại có như thế bị áp. Thận Hư nam tử nhìn chằm chằm từ trong núi phóng lên tận trời hào quang màu u lam cùng hồng sắc tiềm điện, hắn có thể từ cái này hai cỗ lực lượng bên trong cảm nhận được loại kia làm cho người sợ hãi khí tức. Bởi vậy, hắn biết rõ, hiện tại đột phá người tuyệt đối không phải bình thường thần vương cường giả, tuyệt đối là có một ít tính đặc thù người. Thì như thể chất đặc thù loại hình, sẽ không vận khí tốt như vậy, thật làm cho ta đụng tới có được thể chất đặc thù tu sĩ a. Nếu thật là như thế, bản công tử vừa vặn cùng hắn kết giao, nhất định có thể chuyển ra một đoạn hữu nghị giai thoại. Cái này Thận Hư nam tử mỉm cười, muốn nhìn một chút bây giờ đột phá người đến cùng là ai. Mà lại hắn đã quyết định chờ đột phá người kết thúc về sau, hắn liền lên trước tới kết giao. Các ngươi nói người kia là nam hay là nữ đâu? Nếu như là nữ liền tốt, ha ha ha. Thận Hư nam tử đem một cái nha hoàn kéo vào trong ngực của mình, một thanh kéo cái yếm, sau đó đại thủ dùng sức xoa, liền cùng nhu diện đoàn, đem cái này nha hoàn xoa phát ra chuông bạc giống như tiếng cười. Công tử, đừng như vậy, cẩn thận bị người nhìn thấy. Cái này nha hoàn vô cùng thẹn thùng ngỡ ở, tựa hồ muốn cự tuyệt Thận Hư nam tử đối với mình trả đạp. Nhưng là, đương Thận Hư nam tử thật coi nàng làm mỹ bắt dừng lại nhào nặn thời điểm, nàng cũng không có chân chính cự tuyệt, ngược lại là một mặt hưởng thụ nhắm mắt lại. Thận Hư nam tử nghe được nàng nói như vậy, lực đạo trên tay càng lớn hơn, đem nàng thật nhiều địa phương đều bóp đến đỏ bừng. Ai nha, công tử, dạng này quá đau. Bị vò bóp nha hoàn thống khổ đến nhíu mày, nhưng là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện, nàng tựa hồ cũng không phải thật sự là cảm giác được thống khổ. Tương phản, loại thống khổ này tựa hồ cho nàng mang đến một loại khác kỳ lạ hưởng thụ. Thận Hư nam tử hắc hắc cười không ngừng, không e dè nói ra, có người thì thế nào? Có nhân tài tốt, ta liền thích ngay trước mặt người khác làm việc này. Đang nói lời này đồng thời, Thận Hư nam tử ánh mắt phiết hướng nơi xa hư không một phương hướng khác. Hắn đã có cảm ứng, tại cái kia phương hướng có một cái khí tức thập phần cường đại, không kém gì mình cường giả cũng tới. Người kia dáng người 10 phần cường tráng, mặc dù cũng là hai tay hai chân đứng thẳng nhân tộc hình thái, nhưng là từ bề ngoài của nàng đặc thù lại có thể nhìn ra được, người này cũng không phải là chân chính nhân tộc. Bởi vì người này làn da đỏ bừng, giống như là bôi lên đặc thù nào đó thuốc màu. Hắn diện mục dữ tợn, mang theo tuyết trắng răng nanh, trên đầu mọc ra hai cái ngoặc khúc màu đen sừng thú, nhìn qua 10 phần hung ác. Người này người để trần, lộ ra một thân cực kỳ cường kiện cơ bắp, hạ thân thì là mặc một đầu rộng rãi quần. Khi nhìn đến người này thời điểm, Thận Hư nam tử liền đem nó nhận ra, Thực Nguyệt Tu La tộc Thực Văn. Ngươi làm sao cũng tới? Nhìn thấy Thực Nguyệt Tu La tộc cái này Thực Văn, Thận Hư nam tử hơi có chút khó chịu. Thực Văn quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó lạnh lùng nói ra, ngươi cái này Thận Hư lão đều có thể đến, ta liền không thể đến. Nghe được đối phương thế mà thẳng mình gọi Thận Hư lão, Thận Hư nam tử trong mắt tuôn ra vẻ tức giận. Ngươi nói ta cái gì đều được, nói ta Thận Hư, ta tuyệt không tiếp nhận. Quen thuộc nữ nhân của ta đều biết ta chỗ nào cũng có thể hư, duy chỉ có Thận khó nhất. Nói đến nửa câu sau thời điểm, hắn còn đắc ý đem bên người nha hoàn trái ôm phải ấp. Thực Văn cũng không muốn quá nhiều để ý tới hắn, hừ lạnh một tiếng về sau, liền quay đầu tiếp tục xem hướng về phía trước ngọn núi kia. Thực Văn có thể cảm thụ được, tại ngọn núi này bên trong có hai cỗ tương đương cường hãn khí tức, nói cách khác, lúc này đột phá người có hai người, mà lại hai người này đều khá đặc thù, đủ để cho hắn coi trọng. Ta Thực Nguyện Tu La tộc cam hiểu nhất chính là thôn vệ người khác bản nguyên, cướp đoạt đối phương tạo hóa. Như hai người này thật sự là thể chất đặc thù, như vậy ta hôm nay có thể kiếm lớn. Nghĩ tới đây, Thực Văn nội tâm đều không bị khống chế kích động. Bọn hắn Thực Nguyệt Tu La tộc bản thân cũng không tính đặc biệt cường đại, cũng rất ít có thể xuất hiện thiên phú rất cao siêu cấp thiên tài. Nhưng bọn hắn tộc đàn lại có một cái đặc tính, đó chính là có thể thông qua thôn phệ người khác bản nguyên đến lớn mạnh tự thân. Văn Bát cổ tu luyện tới bây giờ cảnh giới này, hắn thôn phệ bản nguyên không có hơn ngàn, đều có mấy trăm. Mỗi thôn phệ một lần bản nguyên, hắn đều sẽ mạnh lên không ít, tự thân thiên phú tu luyện cũng sẽ đi theo trưởng thành. Không thể không nói, bọn hắn Thực Nguyệt Tu La tộc đủ loại này tộc thiên phú, kỳ thật cũng coi như tương đương người thiên. Nếu hết thể cũng rất thuận lợi, hắn có thể không ngừng thôn phệ người khác bản nguyên, như vậy tự thân tiềm lực thiên phú liền sẽ không ngừng đạt được đề cao. Có lẽ hắn tự thân tiềm lực đề cao là không có hạn mức cao nhất, chỉ cần có thể thôn phệ bản nguyên, liền có thể một mực tăng trưởng. Cho nên vừa rồi hắn tại cảm nhận được cái này hai cỗ cường đại lực lượng về sau, lập tức liền hướng bên này chạy đến. Trước mắt hắn thôn phệ hết tất cả bản nguyên bên trong, không có bất kỳ cái gì một cái là thể chất đặc thù bản nguyên. Nếu như hôm nay thật có thể ở chỗ này đụng phải hai tôn thể chất đặc thù, như vậy tuyệt đối là hắn đời này lớn nhất kỳ ngộ. Thể chất đặc thù bản nguyên cùng phổ thông thể chất bản nguyên ngày đêm khác biệt. Phổ thông thể chất bản nguyên thôn vệ 10 loại, đều chưa hẳn có thể so sánh được một cái thể chất đặc thù bản nguyên. Nếu hắn thật đạt được hai loại thể chất đặc thù bản nguyên, như vậy, hắn tư chất tu luyện sẽ đạt được tăng lên nhanh như gió, thậm chí ngay cả chính hắn bản thân đều có thể đạt tới cùng loại với thể chất đặc thù cái chủng loại kia trình độ. Mà cái này cũng sẽ trở thành hắn tương lai quật khởi chí cao trọng yếu một vòng. Vừa nghĩ tới tương lai mình sẽ trưởng thành là một phương cự phách, Thực Văn liền kích động đến thân thể đều hơi run rẩy. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn vui sướng rất nhanh liền có chỗ thu liễm, bởi vì hắn có thể cảm giác được nơi này lại nhiều tới một cái khách không mời mà đến. Siêu. Lúc này, một đạo kiếm quang sáng chói từ đằng xa xẹt qua, mang theo liên tiếp sắc bén kiếm khí xuất hiện tại phụ cận. Đợi đến kiếm quang dừng lại thời điểm, Thực Văn nhìn thấy, có một cái trung niên văn sĩ, chân đạp một thanh tiên kiếm, trôi nổi tại hư không bên trong. Người trung niên này văn sĩ nhìn lệch nho nhã một chút, có điểm giống những cái kia lưu luyến tại sơn thủy ở giữa văn nhân nha sĩ. Nhưng là dưới chân hắn thanh tiên kiếm kia, lại phóng thích ra tương đương kiếm khí bén nhọn, kiếm mang phừng phực không chừng, cho người ta rất mạnh cảm giác áp bách. Chương 1089, ưu nhược thực lực hiện ra. Chương 1089, ưu nhược thực lực hiện ra. Đối với bọn hắn hai người dự định, Trần công tử tự nhiên cũng là lòng biết rõ. Bất quá hắn không quan tâm, hẹp dài đôi mắt bên trong lướt qua một tia khinh thường, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc bội. Chỉ cần mình động thủ tốc độ đầy đủ nhanh, nhanh đến để Thực Văn cùng Thẩm Xây Dương ngay cả lực lượng cũng không kịp ngưng tụ, kia hai tên giá hỏa liền không có bất cứ cơ hội nào. Thú hổ, hai người kia liền xem như xuất thủ vậy thì thế nào? Hắn Trần công tử chìm đắm hôn nguyên thần vương cảnh nhiều năm như vậy, trong tay chém giết qua cùng giai cường giả không có 10 cái cũng có 8 cái, chẳng lẽ lại sẽ còn sợ hai cái giấu đầu lộ đôi mặt hàng? Muốn từ trong tay của hắn cướp đi hai cái này ra thịt trắng hơn tuyết, khí chất xuất trần tuyệt sắc đại mỹ nữ, quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hai vị thiên tử, các ngươi tốt nhất là suy nghĩ thật kỹ một chút. Trần công tử bước về phía trước một bước, dưới chân hư không trong nháy mắt vỡ ra mấy đạo tế văn, trong thanh âm thâm trầm như là vào đông hàn băng, bằng không chờ ta động thủ, các ngươi liền không có cơ hội suy tính. Hắn tận lực phóng xuất ra hôn nguyên thần vương hậu kỳ uy áp, quanh mình không khí phảng phất đều bị đông cứng, xa xa có cây thậm chí bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Đối mặt cái này gần như thực chất uy hiếp, Ú Nhược cùng Tạ Bồ Nhu hai người lại ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, chẳng những không có nửa phần sợ hãi, thậm chí liếc nhau về sau, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Ú Nhược cười đến thân thể đều lung lay, bên hông trung bạc theo động tác đinh đương rung động, khóe mắt cười ra nhỏ vụn nước mắt. Tạ Bồ Nhu thì dùng ống tay áo che miệng, bả vai lại ngăn không được địa run rẩy, hai người tiếng cười thanh thúy như linh, trong nháy mắt tách ra Trần công tử bị áp. Ha ha ha, người này đến cùng đang nói cái gì? Ú Nhược cười đến ngửa tới ngửa lui, tựa hồ kém chút đều đứng không vững dáng vẻ, trong giọng nói trào phúng không che giấu chút nào, hắn vậy mà tại uy hiếp chúng ta. Chỉ bằng hắn bộ này bước chân phù phiếm, đáy mắt hiện ra xanh đen dáng vẻ. Bộ dáng kia, phản phất Trần công tử vừa rồi uy hiếp, là nàng đời này nghe qua hoang đường nhất trò cười. Sư muội, người đã nghe chưa? Ú Nhược thật vất vả ngưng cười, nhưng lại bị Trần công tử xanh xám sắc mặt chọc cho lần nữa cười ra tiếng, người này lại dám uy hiếp chúng ta. Hắn biết chúng ta là ai chăng? Có lẽ ở trong mắt người ngoài, một cái hôn nguyên thần vương hậu kỳ cường giả, sát thực đủ để cho tu sĩ tầm thường nhượng bộ lui binh, thậm chí liền hô hấp đều muốn thả nhẹ. Dù sao loại kia cảnh giới tu sĩ, tiện tay một kích liền có thể đánh nát sơn nhạc, lực lượng pháp tắc càng là có thể tùy tiện xé rách không gian. Nhưng đối Ú Nhược tới nói, đừng nói hôn nguyên thần vương hậu kỳ, liền xem như thần vương đỉnh phong, nàng cũng chưa chắc sẽ đặt tại trong mắt. Nàng thần vương trung kỳ cảnh giới, cùng người khác thần vương trung kỳ cảnh giới so sánh, vốn là không thể cơ đũa cả nắm. Lại nhìn Trần công tử, sắc mặt vàng như nến, hai đầu lông mày mang theo vung đi không được mọi mệt, xem xét chính là lâu dài xa vào tiểu sát, căn cơ bị hao tổn dáng vẻ, thế mà còn dám dõng dạc địa uy hiếp hai người bọn họ. Đây không phải không muốn sống, là cái gì? Tạ Bồ Nhu cũng cởi gặp cả người, đầu ngón tay vòng quanh lọn tóc, đáy mắt cất giấu kích động, ha ha ha, hắn sẽ không thật sự cho rằng bằng cái kia chút bản lĩnh có thể đánh đến thắng chúng ta à? Ta nhìn hắn kia pháp tướng còn không có ngưng tụ, khí tức trước hết loạn. Hai người tiếng cười như là châm đâm vào Trần công tử trong lòng, trên mặt hắn giả cười dần dần thu liễm, nguyên bản hẹp dài đôi mắt híp lại thành một đường nhỏ, đáy mắt âm trầm như là ngâm độc truy thủ, cơ hồ yếu dần xuất lai. Hắn cảm thấy mình đã đầy đủ có kiên nhẫn, lại nhiều lần phát ra mời, không có trực tiếp độc thủ, đây đã là cho đủ tiên tử mặt mũi, kết quả hai người này không chỉ có không ngoan ngoãn nghe lời, còn trước mặt mọi người chào phúng hắn. Đây không phải buộc mình cưỡng ép độc thủ, để các nàng nếm thử đau khổ mà. Trần công tử sắc mặt triệt để trầm xuống, như là trước khi mưa báo tới bầu trời, nhếch miệng lên một vòng dữ tợn đường cong, răng cắn đến khanh khách rung động, không nên ép ta đúng không? Đi, đây là hai người các ngươi chọn, đến lúc đó khóc cầu xin tha thứ, cũng đừng trách ta. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ, lực lượng trong cơ thể như là núi lửa bạo phát đi ra, cuồn cuộn khí lưu lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quét tán, mặt đất đá vụn nhau nhau bị tung bay. Ngay sau đó, một đạo cao tới hơn ngàn trượng pháp tướng sau lưng hắn chậm rãi ngưng tụ, kia pháp tướng đồng dạng thân mang cầm bảo, toàn thân tinh khiết như lưu ly. Dưới ánh mặt trời chết xạ ra ánh sáng chói mắt, mặt ngoài càng là có màu đỏ nhạt hỏa diễm lượn lờ, mỗi một lần nhảy lên đều để nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên lên cao, không khí phảng phất đều muốn bị nhóm lửa. Pháp tướng mở hai mắt ra, trong con mắt tràn đầy ngang ngược hừng quang, to lớn đầu lâu có chút thấp, nhìn về phía Ú Nhược cùng Tạ Bồ Nhu, lập tức nâng lên hơn ngàn trượng bàn tay, hướng phía hai người bỗng nhiên chụp tới. Bàn tay kia che khuất bầu trời, cơ hồ chặn nửa bầu trời, trường phong gào thét mà qua, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, mặt đất trong nháy mắt bị ép ra một đạo to lớn trường ấn, giống mạng nhện vết dạn hướng bốn phía lan tràn. Càng đáng sợ chính là, nơi tay trưởng phía trước, màu vàng kim nhạt lực lượng pháp tắc đã ẩn ẩn tạo thành một cái phong bế không gian, như là một cái trong suốt lồng giam, muốn đem Ú Nhược cùng Tạ Bồ Nhu triệt để phong tỏa ở trong đó, lại ôm đổm về Trần công tử trước mặt. Đây chính là đến từ Hỗn Nguyên Thần Vương hậu kỳ cường giả một kích toàn lực, lực lượng pháp tắc cùng lực lượng xen lẫn, coi như là bình thường thần vương trung kỳ cường giả, đối mặt bất thình lình phong tỏa, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói, căn bản không có biện pháp né tránh. Theo người ngoài, U Nhược cùng Tạ Bồ Nhu bị cưỡng ép mang đi, phản phất đã là một cái không thể cải biến vận mệnh. Cách đó không xa, Thực Văn cùng Thẩm Xây Dương nhìn thấy Trần Công Tử xuất thủ như thế quả quyết, cấp tốc cũng lập tức thần kinh căng thẳng, hai tay lặng lẽ ngưng tụ sức mạnh, làm xong tùy thời xông đi lên chặn đường dự định. Bọn hắn không muốn để cho Trần Công Tử độc chiếm chỗ tốt, nhưng tại U Nhược cùng trong mắt Tạ Bồ Nhu, cái này nhìn như thế không thể đỡ một kích, nhưng không có bất luận cái gì lực uy hiếp, thậm chí giống như là động tác chậm. U Nhược nhíu mày, cười hắc hắc, vượt lên trước bước ra một bước, đối Tạ Bồ Nhu nói ra: "Sư muội, trước hết để cho ta tới, ngươi đợi xem kịch liền tốt." Tạ Bồ Nhu lúc đầu đã ngưng tụ một tia lực lượng, muốn cùng Trần Công Tử hảo hảo đánh một trận, thử một chút mình vừa đột phá thực lực. Nhưng nghe được U Nhược sư tỷ nói như vậy, đành phải hậm hực địa thu hồi lực lượng, bĩu môi nhẹ gật đầu: "Tốt a. Sư tỷ ngươi nhưng chớ đem hắn đánh quá thảm, chứa chút cho ta cơ hội." Hai người bọn họ đều là vừa đột phá không lâu, lực lượng trong cơ thể như là trào lên giang hà, chính là chiến ý thích nhất, muốn tìm cái đối thủ đường đá mài đao thời điểm. Mà cái này không biết trời cao đất rộng Trần Công Tử vừa vặn đưa tới cửa, quả thực là không thể tốt hơn mục tiêu. U Nhược đối mặt kia che khuất bầu trời khổng lồ bàn tay vô xuống đến, trên mặt không có bối rối chút nào, ngược lại đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Nàng hít sâu một hơi, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, đầu ngón tay nổi lên hào quang màu u lam, ngay sau đó, rầm rầm tiếng nước chảy bỗng nhiên vang lên. Vô số đạo màu u lam dòng nước từ nàng quanh thân không gian bên trong tuôn ra, như là trăm sông đổ về một biển hội tụ tại nàng lòng bàn tay phía trước, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo đường kính chừng mấy chục trượng tráng kiện của nước. Cột nước ở giữa không trung nhanh chóng bặm mẹo, xoay quanh, lân phiến, sừng rồng, râu rồng dần dần thành hình, trong chớp mắt liền hóa thành một đầu sinh động như thật thủy long. Thủy long toàn thân từ màu u lam dòng nước cấu thành, trên lân phiến còn ngưng kết nhỏ vụn băng tinh, đầu rồng ngẩng cao, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc long âm, mang theo kinh người hàn khí cùng lực lượng, hướng phía trên to lớn bàn tay bỗng nhiên phóng đi. Vâng. Hai cỗ lực lượng ở giữa không trung ầm vang va chạm, đinh hai nhức óc tiếng vang như là kinh lôi nổ vang, sóng âm hóa thành mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng bốn phía quyết tán, xa xa sơn phong đều bị chấn động đến dì rào rơi thạch. Thủy long cùng cự trưởng va chạm trung tâm, màu u lam dòng nước cùng màu đỏ nhạt hỏa diễm trong nháy mắt xen lẫn, hơi nước cùng tia lửa tung tóe, lực lượng pháp tắc hình thành trong suốt lồng giam như là pha lê vỡ ra vô số đạo thế văn. Mạnh mẽ khí lãng càng đem mặt đất đá vụn, cỏ cây cuốn lên giữa trời, lại tại trong nháy mắt bị hai cỗ lực lượng dư ba ép thành một mịn. Liền ngay cả Trần Công Tử sau lưng Lưu Ly pháp tướng đều tại cỗ này trùng kích vào có chút rung động, mặt ngoài hỏa diễm trong nháy mắt ảm đạm mấy phần. Cảm nhận được cỗ lực lượng này xung kích, Trần Công Tử thân thể như là bị trọng truy đánh trúng, bước chân không bị khống chế về sau lảo đảo hai bước. Mỗi một bước rơi xuống đều để hư không nổi lên một vòng màu vàng kim nhạt gợn sóng, kia là hắn cưỡng ép vận chuyển tiên lực ổn định thân hình vết tích. Một bước cuối cùng đạp ở trong hư không lúc, hắn lòng bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệ, thể nội tiên lực một trận bốc lên. Trong mắt của hắn kinh ngạc giống như nước thủy triều mãnh liệt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia bị màu u lam dòng nước vờn quanh tuyệt mỹ nữ tử, hẹp dài đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Một cái bất quá thần vương trung kỳ cảnh giới nữ tử, vậy mà thật chặn hắn một kích. Phải biết hắn một trường này liền xem như cùng giai tu sĩ đón đỡ cũng muốn trọng thương, nhưng trước mắt này nữ tử không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, quanh thân dòng nước khí tức ngược lại càng thêm cường thịnh. Mà lại, từ nàng vừa rồi bộc phát tiên lực ba động đến xem, rõ ràng là vừa đột phá không lâu dáng vẻ, vừa đột phá liền có thể đón lấy hắn một kích. Cái này sao có thể? Trần Công Tử đột nhiên lấy lại tinh thần, bị chấn kinh đè xuống lửa giận trong nháy mắt liệu nguyên, hắn chỉ vào U Nhược, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà trở nên bén nhọn, có chút thực lực, chắc không được dám nói chuyện với ta như vậy. Nhưng là, ngươi sẽ không thật sự coi chính mình có chút đặc thủ, liền có tư cách cùng ta đứng ngang hàng a? Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trong cơ thể hắn tiên lực lần nữa điên cuồng phun trào, không khí quanh thân bị thiêu đốt đến phát ra từ từ tiếng vang. Sau lưng ngàn trượng lưu ly pháp tướng càng là đột nhiên cất cao mấy chục trượng, mặt ngoài lượn lờ màu đỏ nhạt hỏa diễm trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành từng đầu hỏa xà quấn quanh ở pháp tướng trên cánh tay. Ngay sau đó, pháp tướng đột nhiên nắm chặt nắm đấm, ngàn trượng quả đấm to bị ngọn lửa hoàn toàn bao khỏa, trên nắm tay đường vân có thể thấy rõ ràng, mỗi một đạo đường vân đều lóe ra ngang ngược hồng quang, phản phất tận chứa có thể đánh nát sao trời lực lượng. Cho ta nát! Trần Công Tử gầm thét một tiếng, pháp tướng giơ cao nắm đấm đột nhiên hướng phía U Nhược đánh tới. Nắm đấm còn chưa rơi xuống, quyền phong liền đã ép tới mặt đất lom sùm dưới, vô số đạo sâu không thấy đáy khe danh hướng bốn phía lan tràn, xa xa tầng mây tức thì bị quyền phong xé rách, lộ ra đen kịt một màu hư không. Càng đáng sợ chính là, trước nắm đấm phương không gian bắt đầu vặn mèo, nếp lún. Phản phất một giây sau liền muốn triệt để sụp đổ. U Nhược nhìn xem anh tới hỏa diễm nằm đấm, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại đáy mắt hưng phấn càng sâu. Nàng hai chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, thân hình trong nháy mắt bay tới giữa không trung, quanh thân màu u lam dòng nước kịch liệt bốc lên, như là sôi trào nước biển. Thiên hạ chạy ngược. Trong miệng nàng phát ra một tiếng thanh thúy lại ẩn chứa bàng bạc lực lượng quát nhẹ, thanh âm xuyên thấu quyền phong gào thét, chuyển khắp toàn bộ khu vực. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, vờn quanh tại bên người nàng màu u lam nước biển trong nháy mắt tăng gọn, từ nguyên bản mấy chục trượng đống nhiên nhảy lên tới cao ngàn trượng, như là một đầu lao nhanh giang hà treo ngược tại thiên không. Bọt nước lăn lộn ở giữa, vô số đạo băng tinh ngưng kết thủy tiễn tại đỉnh sóng lấp lóe, tản mát ra hàn khí thấu xương. Ngàn trượng sóng lớn theo U Nhược thủ thế, đột nhiên hướng phía trước hỏa diễm năm đấm vô tới. Đầu sóng nhấc lên trong nháy mắt, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, trong không khí hơi nước trong nháy mắt ngưng kết thành băng hạt, liền ngay cả nơi xa Thực Văn cùng Thẩm Xây Dương ngưng tụ tiết lực, đều bị cố hàn khí kia quấn đến có chút đình trệ. Sóng lớn lao nhanh ở giữa, còn kèm theo vô số đạo tiếng long ngâm, phản phất có ngàn vạn thủy long giấu ở sóng lớn bên trong, muốn đem phía trước hết thảy triệt để thôn vệ. Oanh! Ngàn trượng sóng lớn cùng hỏa diễm năm đấm ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau. Lần này va chạm, so trước đó càng thêm mãnh liệt, đinh hai nhức góc tiếng vang làm cho cả đại địa đều run lẩy bẩy, vô số sơn phong ầm vang sụp đổ, đá vụn như là như mưa rơi rơi đập. Trong đụng chạm tâm, màu u lam sóng lớn cùng màu đỏ nhạt hỏa diễm điên cuồng xen lẫn, hơi nước cùng hỏa tinh hình thành một mảnh sương mù sương mù, sương mù bên trong, lực lượng pháp tắc không ngừng va chạm, chôn bụi, phát ra đôm đốt tiếng nổ tung. Lưu Ly pháp tướng hỏa diễm nắm đấm tại sóng lớn trùng kích vào, mặt ngoài hỏa diễm bắt đầu nhanh chóng dập tắt, nắm đấm tốc độ tiến lên cũng càng ngày càng chậm. Ma u nhược ngàn trượng sóng lớn, cũng tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, không ngừng có dòng nước bị bốc hơi, đầu sóng độ cao dần dần giảm xuống. Lực lượng của hai người ở giữa không trung giằng co, ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Trần Công Tử nhìn xem cục diện giằng co, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn không nghĩ tới mình càng thêm chăm chú đánh ra một quyền, lại còn là bị u nhược chặn. Cái này vừa đột phá thần vương trung kỳ nữ tử, đến cùng là quái vật gì? Ma u nhược thì là nhẹ nhàng nhếch miệng, cảm thụ được thể nội lao nhanh tiết lực, đáy mắt hiện lên vẻ hài lòng. Cái này Trần Công Tử thực lực, quả nhiên là cái không tệ đá mài đao, vừa vặn có thể làm cho nàng hảo hảo quen thuộc vừa đột phá lực lượng. Nàng hít sâu một hơi, lần nữa thôi động thể nội tiết lực, ngàn trượng sóng lớn trong nháy mắt lần nữa tăng vọt, đầu sóng đông nhiên hướng về phía trước xông lên, vậy mà ngạnh sinh sinh đem hỏa diễm nắm đấm bức lui nửa tấc. U nhược dứt khoát nhảy lên một cái, dẫm tại bọt nước đỉnh, lướt sóng mà đi, hai tay không ngừng mà biến ảo thế công, đánh ra một đạo lại một đạo hung mãnh pháp quyết. Đối mặt nàng công kích, Trần Công Tử không dám có chút khinh thị. Nữ tử này chiến lực, vậy mà cùng chính hắn tương xứng, nếu như mình còn giống vừa rồi như thế ôm khinh thị thái độ, hôm nay nói không chừng thực sẽ ném mặt to. Liên tiếp nhiều lần công kích đều bị U nhược ngăn lại, đối với Trần Công Tử tới nói, cũng đã là vô cùng nhục nhã. Sau đó, nếu là hắn còn kinh ngạc, kia thật sự tại Thực Văn cùng Thẩm Xây Dương trước mặt hai người không ngóc đầu lên được. Nơi xa, Thực Văn cùng Thẩm Xây Dương hai người vốn là dự định thừa dịp Trần Công Tử động thủ thời điểm, đem hai cô gái kia tử bắt đi. Nhưng là hiện tại, tình huống có biến.